Thôi Văn Khanh thở dài một tiếng, lời nói, đúng vậy, sinh hoạt bức bách, ngang ngược ức hiếp, chỉ có thể vào rừng làm cướp, đúng là bất đắc dĩ à. Cam Tân Đạt Cơ trên mặt một hồi run rẩy, thầm nghĩ, cô ra ngươi nhà qua, ta cam đoan đánh không chết ngươi. Cam Tân Đạt tao ngộ để cho được việc không nổi lên vài phần đồng bệnh tương liên cảm giác, thở dài nói, nguyên lai như thế, kỳ thật không dối gạt hai vị, tại hạ nguyên bản cũng là chấn vũ con người, đơn giản là ác bá bảo cùng quý lừa gạt hết cha ta gia tài, ta trong lúc nhất thời khí bất quá tiến đến phân rõ phải trái, lại là song quyền nan địch tứ thủ bị tổn thất nặng, phía sau trở lại trong quân chiết kế trưởng giáo úy lấy ta không nghe quân lệnh làm lý do, lại đem ta trục xuất quân doanh. Mới đi đến này la ngựa thành phố mưu sinh. Thôi Văn Khanh nghe xong chuyện đó, ngăn không được cười lạnh nói, bảo cùng quý cái thằng kia thế nhưng là chiết kế trưởng thân thích, không cần hỏi ngươi là bị quan báo tư thủ. Đúng. Được việc không cười khổ lên tiếng, thế đạo hắc ám, đồ làm gì được đấy. Thôi Văn Khanh đột nhiên đứng dậy, càng nói do nói, nếu là thế đạo hắc ám, vậy chúng ta sẽ tới cải biến phủ cốc huyện thế đạo, không biết đại đương gia ngươi có thể nguyện ý. Được việc không nhìn lặng yên không lên tiếng Cam Tân Đạt liếc một cái, đột nhiên gật đầu cười to nói, liền Cam anh hùng đều nguyện ý đành phải tại thôi công tử dưới trướng, tại hạ tin tưởng công tử ngươi nhất định không phải là thường nhân, hảo, vậy chúng ta một chỗ hợp tác, đối phó bảo cùng quý. Nói xong, cao giọng phân phó nói, người tới, lấy tiểu, ta hôm nay muốn cùng thôi công tử uống máu ăn thể. Sau một lát, liền có thủ hạ bưng tới một chén rượu ngon, Thôi Văn Khanh cùng được việc không cắt vỡ ngón tay của mình, nhỏ máu trong rượu. Sau đó cộng ẩm rượu này, xem như minh ước đạt thành. Thôi Văn Khanh lau khỏe miệng tiểu nước, cười to nói, bắt đầu từ hôm nay, ngươi ta chính là huynh đệ, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Đúng, Văn Khanh hiền đệ nói không sai. Được việc không thay đổi xưng hô, ngữ khí cũng nhiều vài phần thân mật, hiện tại bảo cùng quý thế lớn tài đại, ca ca ta cơ hồ bị hắn làm cho là đến bước đường cùng, bây giờ đang là đau đầu thời điểm, nói một chút coi, ngươi còn có thượng sách. Thôi Văn Khanh cười nói, thượng sách tự nhiên là có. Tại hạ muốn hỏi chính là, thành huynh nếu ngươi chống lại bảo cùng quý, có thể có vài phần nắm chắc. Được việc không nhẹ thán một tiếng nói, nói ra thật xấu hổ, ta bọn cướp đường giúp đỡ trước mắt chỉ phải 20-30 nhân, xa xa không đuổi kịp bảo cùng đắt tiền thế lực, nếu như liều mạng, xác định vững chắc rơi vào hạ phòng, hơn nữa còn có một chút, bảo cùng quý ở trong quan trường có ảnh hưởng phi thường lớn lực, liền phủ cốc huyện huyện lệnh đều thay vì xưng huynh gọi đệ, nếu có xung đột, nhất định là chúng ta thua thiệt. Thôi Văn Khanh nghiêm nghị lời nói. Quan trường phương diện có ta ra mặt, nhất định không có vấn đề, hiện tại chúng ta muốn đối phó chỉ là bảo cùng quý một người. Được việc không trầm ngâm nửa ngày, lời nói, nếu là như vậy, ngược lại còn có mấy phần phần thắng, bất quá bảo cùng quý dưới trướng tay chân khoảng chừng 100-200 người nhiều, nếu là liều mạng, quả thật không khôn ngoan. Ta có một mảnh kế sách, cũng không biết có được hay không. Hả? Hiền đệ nói mau tới nghe xong. Thôi Văn Khanh khẽ gật đầu, lời nói, câu cửa miệng đánh rắn tu đánh bảy tấc. Nếu như chúng ta muốn đối phó bảo cùng quý, đầu tiên muốn chính là trực tiếp công kích nó mấu chốt điểm. Vậy không biết mấu chốt điểm vì sao? Được việc không trầm giọng vừa hỏi. Thôi Văn Khanh rõ ràng nói, bình nhạc đổ phường, xong bài. Ách được việc không thiếu chút nữa bị chuyện đó nghẹn đến. Trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, bình nhạc đổ phường, xong bài. Đây chính là bảo cùng đắt tiền đại bản doanh A, chúng ta như tiến đến quấy rối, chỉ sợ bảo cùng quý nhất định sẽ nổi trận lôi đình, hận không thể giết đi chúng ta. Vậy thì như thế nào, tổn thương nó 10 ngón không bằng đoạn thứ nhất chỉ, chúng ta một cách này, muốn chính là áp chế uy phong của hắn. Được việc không cao mày, lộ ra do dự vẻ, hiển nhiên có chút tâm động, lại có vài phần lo lắng. Ngưu Khang lo lắng khuyên, đại đương gia, chúng ta quá mức thế đơn lực bạc, thật sự cũng không phải là bảo cùng đắt tiền đối thủ, kính xin đại đương gia người nghĩ lại vì. Được việc không chậm rãi gật đầu, đối với Thôi Văn Khánh nói, hiền đệ, ngươi kế sách này mạo hiểm thật sự quá lớn, đối phó bảo cùng quý. Làm từ từ đồ chi cho thỏa đáng. Thôi Văn Khanh lắc đầu thở dài nói, từ từ đồ chi tuy không sai, nhưng bảo cùng quý từng bước ép sát, sẽ cho thành huynh ngươi từ từ đồ chi cơ hội sao? Ta cảm thấy được chúng ta muốn chính là tại bảo cùng quý xúc phạm người có quyền thế, trực tiếp làm đối phó kia bình nhạc đổ phường, xong bài, một trận chiến liền đánh ra bọn cướp đường giúp đỡ uy thế, để cho bảo cùng quý nếm chút khổ sở. Được việc không nhữ mày hỏi, lời tuy không sai, nhưng hiền đệ phải như thế nào ứng đối bảo cùng đắt tiền phản công? Thôi Văn Khanh chỉ vào nhà ngoại lời nói, chúng ta có thể lợi dụng nơi đây thế núi, phòng thủ lúc này, như bảo cùng quý dám can đảm đến đây trả thù, nhất định để cho hắn đầu rơi máu chảy. Nói xong, dùng sức vung quyền đầu. Cam Tân Đạt mở miệng lời nói, đúng vậy, như đại đương gia tin được tại hạ, nhưng làm phòng bị sự tình giao cho ta, tại hạ nhất định sẽ không phụ lòng sự phó thác. Nghe xong Cam Tân Đạt cũng nguyện ý xuất thủ, được việc không rốt cục hạ quyết tâm, phấn khởi gật đầu nói, vậy hảo, liền quyết định như vậy, không biết bao lâu động thủ. Thôi Văn Khanh cười nói, đương nhiên là càng nhanh càng tốt, bất quá bây giờ chúng ta chi bằng sư đi nổi danh, về sau lên tòa án thời điểm, sẽ không thua ở một cái chữ lý. Được việc không tỉnh ngộ lại, mỉm cười lời nói, này cũng dễ dàng, giao cho ta chính là. 3. Bình nhạc đổ phường, song bài chỗ phồn hoa phố xá sầm uất, một tòa tầng 3 tiểu lâu chiếm giữ phồn hoa cầm tú, huyên náo thanh âm truyền từ xa. Thì lúc giờ thịnh, bình nhạc đổ phường, song bài vừa mới mở cửa nạp khách, đổ phường, song bài trưởng sự tỉnh Vương Nhị Gia liền chắp tay chậm gì gì tại trong lầu các nơi đi dạo liên tục, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Gian phòng này đổ phường, song bài chính là bảo cùng quý trụ cột hình mua bán, cũng là bảo cùng quý lập nghiệp phát đặt nơi, từ trước bị hắn xem trọng, cho nên mới phái thân tín Vương Nhị Gia tọa trấn không sai, phụ trách kinh doanh, mỗi ngày lợi ích thu được rất là kinh người. Nghiêm chỉnh mà nói, đại tề triều đình đối với cỡ lớn sòng bạc một mực lo liệu lấy hờ hững thái độ, chỉ cần không phải quá phận, quan phủ cũng không có tâm tư để ý tới. Nhưng nếu dính đến lừa người hại người, làm hại một phương sự tình, quan phủ hay là sẽ không ngồi yên không lý đến. Bình nhạc đổ phường, song bài tại phủ cốc huyện thanh danh cực tối, rất nhiều dân chúng đều ở nơi này đánh bạc hết thân ra, được vinh dự phủ cốc huyện một hại. Chỉ vì ông chủ bảo cùng quý chính là chết duy bổn anh trai, có tầng này quan hệ, phủ châu quan nha đối với bình nhạc đổ phường, song bài cũng là không thể làm gì, chỉ có thể mặc kệ nó. Chương 42, lấp hết bước bỏ chạy. Lúc này, Vương Nhị Gia đi to lớn cạnh cửa, mặt băng bó răn dậy đứng ở hai bên tiểu nhị nói, mỗi cái đều cho ta tinh thần một chút, lấy ra dọa người tư thế, để cho những cái kia đến đây quấn quýt chặt lấy tiền đổ khách đều muốn biết chúng ta đổ phường, song bài cũng không phải là dễ khi dễ. Một người tiểu nhị túi đầu khom lưng cười nói, Nhị Gia, tại đây phủ cấp huyện, ai dám tới chúng ta bình nhạc đổ phường, song bài đòi nợ nháo sự, đây không phải tự tìm đường chết sao. Đúng đúng đúng, tên còn lại cũng là cười lấy lòng phụ họa nói, đặc biệt là Nhị Gia ngươi hướng nơi này vừa đứng, người bình thường nhìn thấy liền đã sợ đến hai chân như nhũn ra, ai còn dám tới sờ ngươi Nhị Gia rủi ro. Vương Nhị Gia bị hắn hai người nịnh nọt được có chút lâng lâng, dương dương đắc ý nói, đúng thế, có chết trường sử vì chúng ta nâng đỡ, tại phủ châu chúng ta có thể đi ngang, cái nào không có mắt dám can đảm đến đây trêu chọc chúng ta. Vừa dứt lời, chợt nghe bên đường một hồi ồn ào, người đi đường nhao nhao né tránh không chỉ. Vương Nhị Gia ám cảm giác ngạc nhiên, dương mắt nhìn lại, chợt thấy một đám cầm trong tay côn đồng hán tử hùng hổ hướng phía đổ phường, song bài mà đến, mỗi cái mặt mang vẻ giận dữ, đang đằng sắc khí, khoảng chừng 20-30 nhân nhiều. Xoay mình thấy vậy cảnh, Vương Nhị Gia tim đập gần như là vỗ, giật ra cuống họng ngoài mạnh trong yếu khiển trách quát mắng, các ngươi người phương nào? Muốn làm gì? Cầm gậy các hán tử nhao nhao dừng lại, cầm đầu kia cường tráng đại hán Khôi Ngô tức giận lời nói, ta chính là bọn cướp đường giúp đỡ nhị đương gia Ngưu Khang. Vương Nhị Cẩu, thế nhưng là các ngươi khiến người tiến đến La Ngựa thành phố quấy rối, cố ý xấu ta sinh ý. Bảo cùng quý cùng bọn cướp đường giúp đỡ oán hận chất chứa đã lâu, mà lại bảo cùng quý ngấp nghé La Ngựa thành phố cũng không phải một hai ngày, Vương Nhị Gia đối với cái này cũng là cảm kích. Nhìn thấy cư nhiên là bọn cướp đường giúp đỡ tìm đến cửa, Vương Nhị Gia không khỏi khinh miệt cười lạnh nói, ta nói là ai, nguyên lai ngươi chính là Ngưu Khang à, tính sao? Dưới ban ngày ban mặt còn dám hành hung hay sao? Liền các ngươi kia nho nhỏ bọn cướp đường giúp đỡ, hẳn là dám can đảm đến ta bình nhạc đổ phường, song bài gây hấn. Ngưu Khang hai mắt trừng như chuông đồng, cả giận nói, có gì không dám, hôm nay ta muốn giáo huấn ngươi chó này nừng dưỡng, cho ngươi biết bọn cướp đường giúp đỡ lợi hại. Nói xong vung tay lên, cao giọng nói, các huynh đệ, cho ta tiến vào nện. Không nghĩ tới Ngưu Khang cư nhiên động thật sự, Vương Nhị Gia bị chấn động lui một bước, vừa sợ vừa giận cao giọng nói, Ngưu Khang. Ngươi dám? Có gì không dám, cho ta nện. Ngưu Khang như cũng là bình thản tự nhiên không sợ. Bọn cướp đường giúp đỡ tráng hán nhóm nghe tiếng mà động, tất cả đều huy vũ lấy cây gỗ vọt vào, đứng sừng sững tại cạnh cửa đổ phường, song bài tiểu nhị vừa định đưa tay ngăn trở, nhất thời đã bị một hồi cây gậy triệt trở mình trên mặt đất. Vương Nhị Gia tức thì bị đánh được đầu đầy bao lớn, bụng lấy đầu chạy chối chết không chỉ. Trong khoảng khắc, đổ phường, song bài bên trong vang lên một mảnh đánh nện tiếng kêu thảm thiết, bên trong đổ khách nhóm tất cả đều thất kinh, mỗi cái trên mặt tràn đầy hoảng hốt. Lại không thể tin được đường đường bình nhạc đổ phường, song bài, cư nhiên bị cửu nhân tìm đến cửa. Vương Nhị Gia trốn ở dưới quầy lạnh run, trong nội tâm lại là kinh khủng lại là phẫn nộ, nhưng bên ngoài tới địch hung hăng, hắn căn bản cũng không dám ra ngoài, chỉ phải tùy ý bọn cướp đường giúp đỡ mọi người đem đổ phường, song bài nện đến là một mảnh hỗn độn. Cách đổ phường, song bài không xa một tòa tiểu quán bên trong, Thôi Văn Khanh cùng được việc không đứng song bài, yên lặng nhìn chăm chú vào bình nhạc đổ phường, song bài tình thế. Tất cả đều một mảnh phấn khởi. Tính toán cũng không xê xích gì nhiều, được việc không vẻ mặt tươi cười lời nói, Văn Khanh hiền đệ, chúng ta cử động lần này thế nhưng là hung hăng quạt bảo cùng quý một cái bạt tai a. Thôi Văn Khanh tràn đầy đồng cảm cười nói, đúng vậy, bảo cùng quý xác định vững chắc nhẫn nhịn không được khuất nhục như vậy, tin tưởng không cần bao lâu sẽ dẫn người đến đây báo thủ, trên núi một ít còn có chuẩn bị thỏa đáng. Yên tâm, tất nhiên là chuẩn bị xong. Được việc không gật đầu cười cười, ta xem như Khang bọn họ cũng nệ đến không sai biệt lắm, có hay không lui lại. Rút lui a, rút lui a. Thôi Văn Khanh mỉm cười phất phất tay, lấp hết bức bỏ chạy, đây mới là chúng ta phong phạm, chúng ta cũng cùng nhau rút lui a. Đánh nện chấm dứt, cường địch rời đi, Vương Nhị ra rồi mới từ dưới quậy nơm nớp lo sợ đi ra, nhìn qua đầy đất đống bừa bộn, hắn sắc mặt xanh mét, khỏe miệng co giật liên tục, gần như khóc không ra nước mắt. Nửa ngày, hắn mới từ to lớn trong lúc khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, nhận rõ ràng đây cũng không phải là cảnh trong mơ thực hiện sự thật, vội vàng sai người tiến đến hướng bảo cùng quý báo cáo. Không cần thiết một lát, một cỗ cao lớn hoa lệ xe ngựa nhanh chóng tới, Vương Nhị ra vừa mới nên ra ngoài cửa, đã nhìn thấy bảo cùng quý đã là lưu loát nhảy xuống xe. Đại đương gia. Nhìn thấy bảo cùng quý mặt giận dữ, thần sắc lạnh lùng, Vương Nhị ra nói chuyện đều dừng lại không ngừng run rẩy. Bảo cùng quý nhìn qua mất trật tự đổ phường, song bài, hai mắt như muốn phun ra huyết, giơ lên đại thủ trùng điệp quạt Vương Nhị ra một trường, nổi giận nói, đồ hỗn trướng, cư nhiên bị người khi dễ tới cửa, muốn các ngươi làm gì dùng. Vương Nhị ra bụng mặt lại là ủy khuất lại cảm giác sợ hãi, không đúng lời nói, ông chủ, đều là bọn cướp đường giúp đỡ những cái kia tạp chủng, bọn họ căn bản cũng không đem ông chủ ngươi để ở trong mắt, còn tuyên bố là cho ông chủ ngươi một bài học. Hảo ngươi được việc không, khi chân khí sát ta đấy. Bảo cùng quý mất đi ngày xưa phong độ nhẹ nhàng, nghiến răng nghiến lợi, song quyền nắm chặt, hiển nhiên đang đè nén thật lớn phẫn nộ. Ông chủ, nếu không chúng ta báo quan A, để cho quan phủ tới thu thập bọn cướp đường giúp đỡ. Vương Nhị ra cẩn thận từng ly từng tí tiến hành đề nghị. Hừ, báo quan. Ta bảo cùng quý chính là phủ cốc huyện một phương bá chủ, nếu không đem chàng tử tìm trở về, sau này như thế nào ở khu vực này pha trộn. Báo quan làm gì dùng? Dứt lời, bảo cùng quý nhấc chân đem Vương Nhị ra đá một cái lảo đảo, phẫn nộ lời nói, nhanh chóng triệu tập các huynh đệ, chúng ta đi la ngựa thành phố san bằng bọn cướp đường giúp đỡ. Gió lạnh lạnh thấu xương, mây đen bao phủ, thành cây la ngựa thành phố bầu không khí một mảnh khẩn trương ngưng trọng. Bảo cùng quý tại phủ cốc huyện kinh doanh nhiều năm, sẵn sàng góp sức người rất nhiều, bất quá một canh giờ, hắn liền tụ tập hơn trăm tay chân, tất cả đều tụ tập tại la ngựa thành phố, một mảnh đằng đằng sát khí. Tựa hồ cảm nhận được đã phương cường đại, báo thủ sốt ruột Vương Nhị ra bất chi bất giác đứng thẳng lên cái eo, rất có vài phần tổng quân đại tướng uy phong cảm giác. Hắn chắp tay bẩm báo nói, đại đông gia, chúng ta huynh đệ toàn bộ đến, khoảng chừng 120 nhân, lấy bọn cướp đường giúp đỡ điểm này thế lực, hoàn toàn không chịu nổi một kích. Làm sao báo cựu thỉnh đông gia minh bày ra? Bảo cung quý như cũng là một thân văn sĩ áo dài, tại đằng đằng sát khí thủ hạ lúc trước lần hiện tiêu sái. Đối mặt Vương Nhị ra hỏi, hắn vung tay lên chém đinh chặt sắt lời nói, được việc không cái thằng kia xấu ta cá là phường, quả thật tội không thể thứ cho. Đợi tí nữa mọi người trực tiếp lên núi san bằng hắn bọn cướp đường giúp đỡ, giết chết mấy người cũng không quan hệ, hết thảy đều có ta làm chủ. Những cái này tay chân tất cả đều là du côn vô lại, phố phường lưu manh, biết lại có tiền cầm. Còn có thể giết mấy người trợ trợ hứng, nhất thời liền một mảnh ồn ào náo động ồn ào, mỗi người trên mặt đều là phấn khởi không thôi. Bảo cung quý cũng không nhiều lời, nhìn qua xây dựng tại giữa sườn núi trên bọn cướp đường giúp đỡ phòng xá, vung tay hô to, mọi người lên núi, cho ta dùng sức đánh, dùng sức nện. Tiếng nói điểm rơi, chúng tay chân huy vũ lấy cây gô giống như hồng lưu xông vào la ngựa thành phố, rất nhanh liền vây chân núi, bắt đầu chen trúc lên núi. Chương 43, sống mái với nhau dùng binh khí đánh nhau. Giữa sườn núi lâm ngai, Thôi Văn Khanh cùng được việc không lúc này đang xem cuộc chiến. Đối mặt này vừa lên, giống như kiến hôi lên núi đám tay chân, Thôi Văn Khanh không có chút nào lộ ra sợ hãi vẻ, khoe miệng ngược lại tràn ra mỉm cười, thành huynh, còn đây là bọn cướp đường giúp đỡ mấu chốt đánh một trận, nếu có thể thành công, sau này liền có thể tại phủ cốc trong huyện cùng bảo hòa quý địa vị ngang nhau. Ha ha, mượn hiền đệ cắt ngôn. Được việc không cười lớn một tiếng, Đông Thu liễm nụ cười trầm giọng phân phó xung quanh thủ hạ nói. Mọi người theo kế hoạch làm việc, nhất định phải làm cho bọn họ biết ta bọn cướp đường giúp đỡ lợi hại. Sau một lát, bảo hòa quý mang đến chúng tay chân liền dọc theo bậc thang mà lên, phóng tầm mắt nhìn lại đầu người tích lũy động, rậm rạp chẳng chịt, mỗi cái huy vũ lấy một côn, cực kỳ hung thần ác sát. Còn chưa đợi bọn họ chuyển qua đạo thứ nhất ngoài miệng, chợt nghe trên núi vang lên một hồi rền vang, vừa lúc sấm rền nổ vang lên đỉnh đầu. Đám tay chân kinh ngạc nhìn lại, chợt thấy trên sườn núi thổ bụi nổi lên, không đợi bọn họ lấy lại tinh thần, hơn 10 cây lôi mục đã là dọc theo thế núi mãnh liệt lan xuống. những cái này lôi mục toàn bộ vì tráng kiện đại thụ chế thành, mỗi cái có người ôm chi thô, thuận thế lăn xuống quả nhiên là thế như phong lôi, đảo mắt liền vọt tới đám tay chân trước mắt, đối với bọn họ vào đầu đập tới. Đám tay chân lần này mới từ phục hồi tinh thần lại, cũng không biết là ai rồi đột nhiên một tiếng thét lên, tất cả đều vứt xuống côn bổng quay người chạy thoát thân, đường núi bậc thang đảo mắt liền loạn thành một đoàn. Lôi mục lại là không lưu tình chút nào, một mảnh kêu thảm thiết tiếng kêu rên cũng là vang lên theo, không ít nhân bị lôi mục bị đâm cho là đầu rơi máu chảy, ngã xuống đất kêu thảm thiết, hiển nhiên chịu trọng thương. Cùng lúc đó, chỉ nghe trong núi một mảnh tiếng kêu giết, đường núi bên cạnh tất cả giết ra tới tầm 10 danh bọn cướp đường giúp đỡ băng chúng. Bọn họ một loạt mà lên trực tiếp đánh vào đám tay chân trong đó, lại thừa lúc bọn họ bối rối thời điểm đánh chó mù đường. Những cái này tay chân vốn là vô tổ chức, vô kỷ luật, khác xa bọn cướp đường giúp đỡ tinh binh cường tướng đối thủ, thêm với bị lôi mục dọa bể mật, lại đột nhiên bị giáp công, nhất thời liền một mảnh hỗn loạn, kêu cha gọi mẹ tán loạn chạy thoát thân. Nhìn thấy hai bên vừa mới đánh giáp lá cả, đã phương liền chiếm cứ thượng phòng, được việc không trong lòng đại chấn, tự mình xuất lĩnh lấy mấy vị tâm phúc bang chúng dọc theo đường núi hạ xuống, không cần hỏi cũng là gia nhập chiến đấu. Thấy được tình cảnh này, Cam Tân Đạt dục dịch, muốn xuất thủ tương trợ, lại thấy Thôi Văn Khanh đứng thẳng chỗ cũ xa xa đang xem cuộc chiến, căn bản không có xuống núi ý tứ, không khỏi âm thầm lo lắng, hỏi, cô gia, chúng ta sẽ không hạ xuống hỗ trợ sao? Thôi Văn Khanh mỉm cười lời nói, ngươi thân phận ta xấu hổ, không thể mạo muội gia nhập chiến sự, ta tin tưởng thành đại ca nhất định sẽ đạt được thắng lợi. Cô gia là lo lắng liên quan đến đại đô đốc. Cam Tân Đạt lập tức tỉnh ngộ qua. Đây cũng là trong đó một chút. Thôi Văn Khanh không chút nào giấu giếm, thẳng thắn lời nói, một trận chính là thành đại ca bọn cướp đường giúp đỡ quật khởi cuộc chiến, chúng ta ngoại nhân không cần phải tham gia, đây là cái gọi là chuyện giang hồ giang hồ, chúng ta tác dụng tại địa phương khác. Cam Tân Đạt nghe được không minh bạch, nhưng hắn tin tưởng cô gia không ra tay nhất định là có chỗ lý do, liền im miệng không nói. Chỉ là nén hương thời gian, bọn cướp đường giúp đỡ mọi người tại được việc không tự mình dưới sự xuất lĩnh, đem bảo hòa quý mang đến hơn trăm tay chân đánh rất đúng liên tiếp lui về phía sau, quân lính tăng dã, chiến trường cũng chậm chậm từ trong núi chuyển rời đến chân núi. Nhìn thấy cư nhiên bị bọn cướp đường giúp đỡ phản công tới, bảo hòa quý thật đúng không thể tin được mắt của mình, tức giận nói, một đám thùng cơm, hơn 100 người còn đánh nữa thôi hơn người nhà 20-30 nhân, thật sự là ăn chùa nhiều như vậy cơm. Một người tay chân mặt mang bụi đất chạy tới trước mặt bảo hòa quý, tiếng khóc lời nói, đại đông gia, cũng không chúng tiểu nhân không tận lực, kia bọn cướp đường giúp đỡ quá mức hèn hạ, cư nhiên sử dụng lôi mục công kích chúng ta, rất nhiều huynh đệ đều là bản thân bị trọng thương, mới bị bọn họ chiếm cứ ưu thế. Thùng cơm. Bảo hòa quý một cước đạp lật ra tay chân, đoạt lấy trong tay hắn một câu nói, đại gia ta hôm nay tự mình ra trận, xem hắn được việc không đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Tới a, theo ta xông. Nói xong. Đúng là tái hiện lúc tuổi còn trẻ không sợ trời không sợ đất ác bá phong phạm, tự mình ra trận. Hai bên tiếng kêu giết liên tục, một côn huy vũ không ngừng, thỉnh thoảng có người kêu thảm thiết ngã xuống rốt cuộc không đứng dậy được. Bảo hòa quý tự mình dẫn đầu công kích, tự nhiên mà vậy cho đám tay chân thật lớn lòng tin, cũng khiến cho nguyên bản dần dần bại lui thế cục ổn định lại. Được việc không nhìn thấy bảo hòa quý xuất hiện ở trước trận, trên mặt lần đầu lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, lạnh lùng lời nói, bảo đại đông ra. Không nghĩ tới ngươi ta vậy mà sẽ ở dưới tình hình như vậy gặp mặt. Bảo hòa quý cây gỗ vung lên, tức giận lời nói, chúng ta cũng không nghĩ tới, ngươi được việc không cư nhiên ăn tim gấu gan báo, khi dễ đến ta bảo hòa quý trên đầu, hôm nay nếu không đem ngươi này bọn cướp đường giúp đỡ san bằng, ta sẽ không họ bảo. Hảo! Được việc không trọng trọng gật đầu, vẻ mặt khiêu khích lời nói, nếu nghe thấy bảo đại đông gia lúc tuổi còn trẻ anh hùng được, đánh khắp phủ cốc vô địch thủ, không biết hôm nay dám bằng không cùng tại hạ đỏ sức một ít. Có gì không dám, để cho ta tới chiếu cấu ngươi. Bảo hòa quý hiển nhiên là bảo đao không lão, cứ như vậy một bả túm mất áo dài, lộ ra bên trong đoạn đà trang phục, cầm trong tay cây gỗ gào thét lên hướng phía được việc không vọt tới. Được việc không hai mắt híp lại, khí độ trầm hùng, đối mặt bảo hòa quý đánh út lại xu thế, hắn căn bản không có nghĩ tới tránh né, mà là cứ như vậy làm việc nghĩa không được chùn bước vọt mạnh tiến lên, đúng là muốn cùng bảo hòa quý lực đấu. Trong nháy mắt, hai người liền hàm đấu lại với nhau. Cây gỗ giao kích tiếng vang bên tai không dứt. Được việc không dù gì cũng là xuất thân trong quân, thêm với so với bảo hòa quý tuổi trẻ rất nhiều, trôi qua có nghiêng chậm rãi chiếm cứ thượng phòng, hung hăng một gậy tập trung bảo hòa quý cái chán, bảo hòa quý kêu thảm thiết trở ra, vừa sờ cái chán, tiên huyết đã là theo sợi tóc rơi xuống. Được việc cũng không phải không truy kích, cứ như vậy vừa đứng, tràn đầy tự tin lời nói, bảo đại đông gia, ngươi già rồi, không phải là đối thủ của ta, này phủ cốc huyện cũng có thể do trẻ tuổi tới trường khống. Chuyện hôm nay quyền làm cho ngươi một bài học, khuyên ngươi sớm dòng nước xiết dũng lui a. Bảo Hòa Quý đẩy ra đang vội vội vàng vàng vì hắn lao sát tiên huyết Vương Nhị ra, nhìn hầm hầm được việc không tùy ý máu chảy che kín khuôn mặt, cầu tắc tử, ngươi cho rằng đánh thắng ta Bảo Hòa Quý cho dù thắng sao. Thật là khờ được ngây thơ. Báo cho ngươi, ra có 100 loại phương thức trừng trị ngươi, cho ngươi ở trước mặt ta quỳ thẻ lưỡi ra liếm nhận thua. Được việc không ánh mắt lấm liệt, không biết sợ hãi lời nói, có bản lĩnh ngươi cứ việc xử đi ra, ta được việc không nhất định phụng bồi đến cùng. Liên ở thời điểm này, đột nghe thấy một hồi dồn dập tiếng chiêng trống vang, lại là một đám cầm trong tay thủy hỏa côn, gậy công sai, nha dịch lao đến, một người cầm đầu đầu đội khăn vấn đầu, thân mặc lục sắc quan phục, chính là phủ cốc huyện huyện úy Trình Chí Lớn. Nhìn thấy có người tụ họp chúng ẩu đả, Trình Chí Lớn sắc mặt đột nhiên trầm xuống, tức giận khiển trách quát mắng, cái nhân gì dám lúc này dùng binh khí đánh nhau đọ võ. Thật đúng chăn sống, có ai không, đem bọn họ toàn bộ bắt lại. Bảo Hòa Quý đối với được việc không lánh khóc cười cười, lớn lối lời nói, tiểu tử, gừng càng già càng cay, ta muốn cho ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là chân chính ác bá. Chương 44, quan phỉ cấu kết, thượng. Sau khi nói xong, Bảo Hòa Quý quay người đối với bước nhanh mà đến Trình Đại Trí giơ tay nhún, càng nói do nói, Trình huyện úy, là ta, Bảo Hòa Quý, ngươi nhất định phải vì ta làm chủ, trừng trị này cái ý thế hiếp người ác bá. Úc Nha, là Bảo huynh đệ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Trình Đại Trí hiển nhiên cùng Bảo Hòa Quý hết sức quen thuộc, một câu xưng hô liền có thể nhìn ra hai người thân mật quan hệ. Bảo Hòa Quý bụm lấy máu chảy đầm địa cái chán đau buồn âm thanh nói, huyện úy Minh Giám, hôm nay bọn cướp đường giúp đỡ Ngưu Khang dẫn dắt một đám ác đồ tới ta Bình Nhạc đổ phường, xong bài, không hỏi xanh đỏ đèn trắng liền đi vào lại đánh lại nện, thảo dân rất nhiều tiểu nhị đều bị tổn thương, ngươi xem, đổ phường, xong bài trưởng sự tình Vương Nhị Cầu, tức thì bị bọn họ đánh cho đầu rơi máu chảy. Nói xong, đại thủ một chiêu ý bảo Vương Nhị Cầu tiến lên, liền để cho Trình Đại Trí xem hắn đầu đầy bao lớn. Thấy thế, Trình Đại Trí mặt lồng ngực trầm xuống, quay người hỏi được việc phi đạo, thành đại đương gia, không biết bảo ông chủ chỗ thế nhưng là thật tình. Được việc không nhạt đạo luôn nói, là thật tình, bất quá trong chuyện này cũng có ẩn tình khác. Chỉ cần ngươi thừa nhận là thật tình là được rồi. Trình Đại Trí lạnh lùng một câu, ngay sau đó lại hỏi, bảo ông chủ, về sau lại chuyện gì xảy ra? Ngươi nhanh chóng chi tiết nói tới. Vân Bảo Hoa Quý gật gật đầu, trong đôi mắt hiện lên một tia không thể phát giác đắc ý, phía sau thảo dân khí bất quá, tự mình đến đây tìm thành đại đương gia lý luận, ai ngờ bọn họ bọn cướp đường giúp đỡ lại tại sườn núi bố trí mai phục, dùng lôi mục từ trên sườn núi lăn xuống nện đả thương thảo dân không ít huynh đệ, thảo dân khí bất quá phía dưới cùng hắn tranh luận, ai ngờ hắn được việc không cư nhiên dùng cây gỗ đả thương đầu của ta, thương thế của ta chính là tốt nhất chứng cứ. Nói chuyện có thể nói bàn lộng thị phi, đổi trắng thay đen, nghiễm nhiên đem mình nói trở thành là chiếm giữ đạo lý một phương. Trình Đại Trí cũng biết lời của Bảo Hòa Quý trong có không ít mờ ám, nhưng người này dù sao cũng là chết duy bổn anh trai, lại cùng huyện lệnh giao tình không phải là nông cạn, về tình về lý hắn đều được cho cái mặt mũi, cho nên chân tướng sự tình căn bản cũng không trọng yếu, cái này kêu là làm quan quan đối với vệ. Về phần được việc không, chỉ là một cái đê tiện thảo dân, cho dù là cái đồ bỏ đừng ra, cũng không nổi bất cứ tác dụng gì, ước hiếp hắn hắn lại có thể thế nào. Tâm niệm điểm, Trình huyện úy đã quyết định chủ ý, mặt nghiêm túc lồng ngực trên lộ ra một tia giữ tận lệ sắc, hảo ngươi được việc không, cư nhiên tại phủ cốc huyện làm sàng làm bậy, xem ra hôm nay không đem ngươi kia bắt trong nha môn hỏi, ngươi còn không biết ta đại đủ luật pháp chi sâm nghiêm. Tới A, cho ta khóa. Nói xong, phất tay ý bảo để cho một đám bộ khoái tiến lên. Được việc không thấy thành huyện úy như vậy bảo vệ Bảo Hòa Quý, nhất thời liền nổi giận, cố nén bất mãn trầm giọng lời nói, huyện úy đại nhân chỉ nghe tín Bảo Hòa Quý lời nói của một bên, làm sao có thể đủ chấp pháp công bằng. Nhìn thấy vây xem dân chúng càng ngày càng nhiều, Trình Đại Trí đột nhiên nô lên lồng ngực, vỗ bên hông trường đao bá đạo mở miệng, bổn quan chính là phủ cốc huyện huyện úy, quan bái từ cựu phẩm quản lý một huyện Lị An, một mực chấp pháp công chính, cương trực công chính, hiện tại chính là muốn bắt ngươi đến trong nha môn hỏi tội, nghe theo rõ ràng phủ đại nhân tài quyết. Có cái gì oan khuất đối với rõ ràng phủ đại nhân nói liền có thể. Bảo Hòa Quý giữ tợn cười nói, đúng, có cái gì oan khuất chúng ta đến Vương Minh phủ chỗ đó nói đi. Được việc không ngươi nha lần này chết chắc rồi. Được việc không biết phủ cốc huyện Vương huyện lệnh cùng Bảo Hòa Quý thế nhưng là xưng huynh gọi đệ, chính mình sao vừa đi xác định vững chắc bị Vu Hoan giá họa, Vu Hoan hãm hại, cũng không biết Thôi Văn Khanh nói có hay không đáng tin cậy. Hắn thật có thể đủ dọn dẹp Vương huyện lệnh. Đang định được việc không có chút thấp thỏm bất an, Thôi Văn Khanh đong đưa quạt xếp chậm rãi tới, chắp tay cười nói, vị đại nhân này chính là bổn huyện huyện úy. Trình Đại Trí hai mắt trừng, bổn quan chính là, ngươi chính là người phương nào? Tại hạ Thôi Văn Khanh, hạnh ngộ. Vừa thấy Thôi Văn Khanh, Bảo Hòa Quý giờ mới hiểu được nguyên lai hắn cùng với được việc không hai người lại cấu kết lại với nhau, nhất thời đại hỉ, vội vàng lời nói, Trình huyện úy, người này cũng được việc không đồng đảng, thỉnh ngươi đưa hắn cùng nhau truy nã. Thôi Văn Khanh lạnh lùng cười cười, nhìn về phía Bảo Hòa Quý Mục Quang không nói ra được xem thường, đánh bất quá chúng ta xin mời quan phủ ra mặt, các hạ thật sự là thật sâu tâm kế. Bảo Hòa Quý vẻ mặt đắc ý lời nói, tiểu tử còn không chịu phục đúng không? Hừ, lần này hai người các ngươi đều phải chết, để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút chọc ta sự lợi hại của Bảo Hòa Quý. Trình đại trí phảng phất không nghe thấy lời của Bảo Hòa Quý không có động tĩnh, phân phó nha dịch tiến lên đem Thôi Văn Khanh cùng được việc không hai người mặc lên gông xiềng. Thôi Văn Khanh cũng không dãy rủa, cao giọng nói, đợi một chút. Nếu như Bảo Hòa Quý cũng là này án hiểm nghi nhân, há có thể khóa chúng ta không khóa hắn. Mong rằng Trình huyện úy ngươi có thể đem một trong cũng khóa lại, mang về huyện nha hỏi tội. Trình đại trí một mực bao che Bảo Hòa Quý rất nhiều, nghe vậy chợt cảm thấy không thể để cho những cái này dân chúng nhìn ra hắn bao che thái độ, vớt cằm nói, chuyện đó không sai, Bảo đại đông ra, xin mời ngươi ủy khuất một chút. Nói xong, đối với Bảo Hòa Quý liền nháy mắt. Nghe vậy, Bảo Hòa Quý tức giận đến mặt đều thiếu chút nữa thanh, nhưng cũng không thể tránh được, chỉ phải theo lời mang lên xiềng xích. Tại nha dịch cáp giải, Thôi Văn Khanh đám người rất nhanh đã bị bắt giữ lấy phủ cốc huyện nha bên trong. Huyện nha không lớn, lại lộ ra uy nghiêm khí độ. Trong nội đường chính bắc mặt treo cao công rõ ràng liêm uy bốn cái kim sắc đại tự, một loạt cầm trong tay thủy hỏa côn, gậy công sai, nha dịch phân loại trong nội đường hai bên trái nhà mà đứng, mỗi cái nhìn không chớp mắt, thần sắc uy nghiêm. Ba thước trên đài cao, ngồi nghiêm chỉnh lấy một cái lục bảo con nhi, 41 chút râu tóc hoa râm, cái đầu nhỏ trên đeo dương chân lụa đen, chính là phủ cốc huyện vương huyện lệnh. Nhìn thấy nha dịch đem Thôi Văn Khanh, được việc không, Bảo Hòa Quý ba người giải vào trong nội đường, vương huyện lệnh đột nhiên vỗ kinh sợ nhà mục, cao giọng khiển trách quát mắng, lớn mật điêu dân, dám tại dưới ban ngày ban mặt tụ họp chúng náo sự, còn không mau mau quỳ xuống. Đối mặt với uy nghiêm vừa quát, được việc không cùng Bảo Hòa Quý đều là bất đắc dĩ quỳ. Chỉ có Thôi Văn Khanh một người như trước đứng ngạo nghệ đương trường, không có chút nào quỳ xuống vấn đáp ý tứ. Vương huyện lệnh không nghĩ tới lại có nhân dám can đảm chống đối hắn quan uy, nhất thời nộ khí mặt mũi tràn đầy, chỉ vào Thôi Văn Khanh quát, bổn quan hỏi, há lại cho ngươi không quỳ. Ngươi tới, cho ta lôi ra đi trượng trách 20. Hai người nha dịch nghe vậy mà lên, liền muốn tới bắt Thôi Văn Khanh. Bảo Hòa Quý thấy thế đại hỉ, thầm nghĩ, tiểu tử ngốc này cũng không biết là kia gân không đúng. Cư nhiên dám can đảm va chạm vương huyện lệnh, này 20 đại bản đánh tiếp, không nên hắn nửa cái mạng không thể, nếu có thể trực tiếp đánh chết, vậy tốt nhất. Được việc không trong nội tâm khẩn trương, liền vội vàng kéo Thôi Văn Khanh ống tay áo nói, rõ ràng phủ đại trước mặt nhân, hiền đệ không được xúc động đảm nhiệm sự tình, còn không mau mau quỳ xuống. Thôi Văn Khanh lại là thong thả cười, chắp tay lời nói, vị này rõ ràng phủ đại nhân, tại hạ Thôi Văn Khanh, chính là có công danh trong người tú tài, dựa theo đại đủ luật lệ, gặp quan không quỳ. Bay bổng một câu, nhất thời để cho vương huyện lệnh hơi sững sờ, cũng làm cho nét cười của Bảo Hòa Quý cứng ngắc trên mặt. Người này, cư nhiên là tú tài. Vương huyện lệnh mặt mo trầm xuống, phân phó nói, là tú tài, còn có thân phận bằng chứng. Thôi Văn Khanh từ trong lòng móc ra một khối bóng loáng rậm rạp chút bản, mỉm cười nói. Tự nhiên là có, đây là tại ở dưới theo thân, thỉnh rõ ràng phủ xem qua. Chương 45, quan phỉ cấu kết, hạ. Này theo thân ghi chép người sử dụng tính danh, tướng mạo, quê quán, thân phận đợi nội dung, tương đương với đời sau chứng minh nhân dân. Vương huyện lệnh tiếp nhận vừa nhìn, quả thấy trên đó viết đại hưu 8 năm ban thưởng tú tài xuất thân, quả quyết sẽ không làm bộ. Vương huyện lệnh không thể làm gì, chỉ phải đem theo thân phân phó nhân lần lượt quay về, thật là không tình nguyện lời nói, là tú tài, bổn quan cho phép ngươi đứng trả lời. Tạ đại nhân. Thôi Văn Khanh ôm quyền gửi tới lời cảm ơn, vẫn không quên khiêu khích nhìn quỳ gối bên cạnh hắn Bảo Hòa Quý liếc một cái. Thấy thế, Bảo Hòa Quý cái mũi đều thiếu chút nữa khí lệnh ra, thầm nghĩ, chó tú tài, tạm thời cho ngươi trước phải ý một chút, đợi tí nữa đại gia liền muốn để ngươi chịu nhiều đau khổ. Thang đường, Trình huyện úy đầu tiên bẩm báo được việc không, Bảo Hòa Quý hai bên tranh đấu tình huống, cuối cùng lời nói, đại nhân, ban ngày ban mặt vung tay đánh nhau, quả thật có nhục luật pháp, thỉnh đại nhân ngươi nhất định nghiêm khắc xử lý, gian đe. Vương huyện lệnh khẽ gật đầu, vô kinh sợ nhà mục trầm giọng lời nói, Bảo Hòa Quý, ngươi lại đem các ngươi hai bên tranh đấu đi qua nói nghe một chút. Bảo Hòa Quý ngẩng đầu lên, mục quang cùng vương huyện lệnh vừa tiếp xúc với, đợi cho người sau cho hắn một cái an tâm ánh mắt, hắn lúc này mới triệt triệt để yên lòng, đem vừa rồi đối với Trình đại trí đã nói lời lại từ đầu chí cuối lặp lại một lần. Nghe vậy, vương huyện lệnh gật đầu lời nói, Bảo Hòa Quý chính là bổn huyện nổi danh thân hào nông thôn, một mực tuân theo pháp luật, có tri thức hiểu lễ nghĩa, nhiều làm việc thiện cử, không lại lọt vào kẻ xấu khi dễ, quả thật bổn quan chi mất ta. Chuyện đó điểm rơi, Bảo Hòa Quý vui mừng nhướng mày, trái lại được việc không, lại đột nhiên biến sắc, hiển nhiên không có ngờ tới Vương huyện lệnh cư nhiên như vậy hiển nhiên che chở Bảo Hòa Quý. Lúc này đã có không ít dân chúng đến đây huyện nha vây xem thẩm án, nghe được Vương huyện lệnh lời, nhất thời vang lên một mảnh hư thanh, hiển nhiên cực kỳ bất mãn. Vương huyện lệnh mặt mo trầm xuống, vô án khiển trách quát mắng, trên công đường há lại cho ồn ào. Nếu như còn có nhân dám can đảm tùy ý mở miệng, bổn quan nhất định phần thưởng hắn một hồi đánh gậy. Chuyện đó điểm rơi, đám dân chúng tiếng ồn ào lúc này mới dần dần an tĩnh lại. Thôi Văn Khanh nhẹ nhàng khẽ hử, chắp tay lời nói, rõ ràng phủ đại nhân, tại hạ đối với ngươi lời nói mới rồi không phục. Có gì không phục chỗ, ngươi nói. Vương huyện lệnh trên mặt nhìn không ra mảy may biểu tình, giơ tay ý bảo để cho Thôi Văn Khanh mở miệng. Đại nhân, Bảo Hòa Quý là phủ cốc trong huyện thân hào nông thôn không giả, nhưng nổi danh phía dưới kỳ thật khó phó, nhân này khoác lên một thân ngăn nắp áo ngoài, sau lưng lại làm lấy âm mưu hoạt động, ép mua ép bán, chiếm lấy một phương, nếu có nhân dám can đảm vi phạm ý của hắn, liền quyền cước gia tăng, quả thật phủ cốc huyện đệ nhất ác bá. Đánh rắm. Lời của Thôi Văn Khanh âm điểm rơi, Bảo Hòa Quý liền nổi giận, đại nhân nói ta là lương dân, chẳng lẽ còn giả bộ hay sao? Ngươi chó này tú tài thôi muốn ở chỗ này nói chuyện giật gân, lật ngược phải trái. Thôi Văn Khanh sắc mặt trầm xuống, chắp tay nói, rõ ràng phủ đại nhân, Bảo Hòa Quý âu nôn với ngữ, quấy nhiễu thẩm án, kính xin đại nhân xử phạt. Vương huyện lệnh đột nhiên tỉnh ngộ, nhất thời trách cứ chừng Bảo Hòa Quý liếc một cái, không ngớt lời lời nói, Bảo Hòa Quý cũng chỉ là vô ý nói lỡ mà thôi, thôi tú tài ngươi không cần phải ngạc nhiên. Thôi Văn Khanh nghe vậy cười lạnh không chỉ, thầm nghĩ, quả nhiên là quan quan đối với vệ. Này phủ cốc huyện lại chỉ còn không phải đồng dạng hắc ca. Được việc không quỳ trên mặt đất mở miệng nói, khởi bẩm rõ ràng phủ đại nhân, từ xa xưa tới nay, Bảo Hòa Quý lấn đi lũng đoạn thị trường, đối với la ngựa thành phố có nhiều chèn ép, rất nhiều thương nhân đều chịu khổ hắn bóc lột tức hiếp, thảo dân trước đó không lâu tại thành Đông khai mấy gian cửa hàng, cũng bởi vì đoạt lấy Bảo Hòa Quý một chút sinh ý, mà bị hắn cả ngày phái người đến cửa quấy rối kinh doanh, không thể không ôm hận đóng cửa, việc này thảo dân cũng hướng huyện nha dễ vượt qua. Mấy lần nhưng vẫn là đá chìm đáy biển, huyện nha cũng không có nửa phần thuyết pháp. Tiếng nói điểm rơi, Vương huyện lệnh sắc mặt nhất thời có chút khó coi. Những sự tình này Vương huyện lệnh tự nhiên là cảm kích, nhưng hắn cầm Bảo Hòa Quý đưa tới không ít hiếu kính, cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt, không nghĩ được việc không vào lúc này đề cập, quả thật có chút không nể mặt hắn, cho nên trong lòng nhất thời sinh ra một cỗ ác khí. Được việc không sáng nói thẳng, lại không có ý thức được vừa rồi kia lời nói đã là mạo phạm huyện lệnh. Tiếp tục mở miệng lời nói, vài ngày trước tại hạ nổi danh bang chúng tiến đến Bảo Hòa Quý bình nhạc đổ phường, song bài vui đùa, bởi vì vận may quá tốt thắng không ít bạc, đổ phường, song bài trưởng sự tình Vương Nhị Cẩu liền vu oan hắn gian lận ăn gian, không chỉ đem ta thủ hạ kia đánh cho một trận đau đớn, còn đoạt lấy hắn thắng tới tiền, chuyện này có không ít người ở đây, tin tưởng bọn họ cũng có thể làm chứng, ta được việc không tuy thô bị vô văn, nhưng còn hiểu được cái gì gọi là nghĩa khí, cho nên mới làm cho người tiến đến đập phá kia đang lúc hãm hại hại người đổ phường. Xong bài. Về phần hôm nay chúng ta hai bên tại la ngựa đấu ẩu một chuyện, chính là bởi vì Bảo Hòa Quý khí bất quá, dẫn dắt hơn trăm thủ hạ đến đây báo thù rửa hận, nếu không phải thảo dân sớm có chuẩn bị, nói không chừng đã là bị hắn đánh tàn bạo tại thành phố trước, cho nên bọn cướp đường giúp đỡ cũng là tự bảo vệ mình mà thôi, kính xin đại nhân người mình dám. Không chờ Vương huyện lệnh mở miệng, Bảo Hòa Quý lập tức tức giận lời nói bậy. Rõ ràng là ta tiến đến bọn cướp đường giúp đỡ lý luận, mà các ngươi lại mai phục sườn núi tiến hành đánh lén. Là các ngươi dẫn đầu độc thủ. Thôi Văn Khanh cười lạnh nói, Bảo Hòa Quý, ngươi dẫn hơn trăm tay chân hùng hổ đến đây, há có thể là lý luận. Đừng tưởng rằng có người nâng đỡ, liền có thể tại trên công đường làm sàng làm bậy. Một câu có người nâng đỡ lập tức để cho Bảo Hòa Quý cùng Vương huyện lệnh sắc mặt trầm xuống, âm thầm sinh phẫn nộ. Đặc biệt là Vương huyện lệnh, hắn biết mình thì mới che chở Bảo Hòa Quý đã bị này tú tài nhìn ra mánh khỏe. Bất quá, vậy cũng là không được cái gì. Một cái nho nhỏ tú tài có thể nhấc lên bao nhiêu sóng gió, tại phủ cốc huyện hắn thế nhưng là huyện thái gia, giết chết một người thật sự là dễ như trở bàn tay sự tình, muốn trách thì trách thôi tú tài này không có mắt, dám động thủ trên đầu thái thuế, đã chết cũng đáng đời. Tâm nhậm điểm, Vương huyện lệnh đã quyết định chủ ý, trung điệp vô kinh sợ nhà mùa khiển trách quá mắng, lớn mật Thôi Văn Khanh, bổn quan thẩm vẫn không cần ngươi lắm miệng nói xen vào. Hiện tại này án cụ thể đi qua đã vô cùng rõ ràng, được việc không? Thôi Văn Khanh đã làm sai trước, phái người đánh nện bình nhạc đổ phường, xong bài, phía sau lại ẩu đả đến đây lý luận Bảo Hòa Quý, quả thật tội ác tày trời, vì duy trì bổn huyện hài lòng tiếp tục, hiện bổn quan phán được việc không, Thôi Văn Khanh tất cả 50 đại bản, đương trường chấp hành, gian đe. Vương huyện lệnh vừa dứt lời, nhà ngoại dân chúng nhất thời liền nghị luận mở. Úc nha, 50 đại bản. Người bình thường liền 30 đại bản đều chịu không được, này 50 đại bản không phải là muốn mạng người sao? Ai chẳng biết Đạo Vương huyện lệnh cùng Bảo Hòa quý giao hảo, này rõ ràng cho thấy quan báo tư thủ a. Đã xong, thành đại đương gia như vậy hảo một người, cư nhiên chịu như thế oan uổng, thật sự đáng tiếc a. Kia có biện pháp nào, ta dân chúng muốn cùng quan đấu, khẳng định chính là một cái chữ chết. Ông hò hét nghị luận bất quyết, Thôi Văn Khanh lại là nhịn cười không được. Thấy thế, Vương huyện lệnh mặt mo trầm xuống, tức giận lời nói, Thôi Văn Khanh, ngươi cười cái gì cười, chẳng lẽ là đối với bổn quan phán phạt không phục? Thôi Văn Khanh hít một hơi thật sâu, rồi đột nhiên nghiêm mặt lời nói, đúng, không phục. Ngươi này ngu ngốc quan nhi đoạn bất tình án, đem ác bá nói thành người tốt, lật ngược phải trái hắc bạch, một chút đúng sai chẳng phân biệt được, ngươi như thế nào không phụ lòng ngươi trên đầu này đỉnh mũ cánh chuồn, quan tước. Tiếng nói điểm rơi, Vương huyện lệnh thốt nhiên biến sắc, đứng dậy nổi giận nói, hảo ngươi Thôi Tú Tài, dám vu oan bổn quan, quả thật đáng giận mối lo. Hiện bổn quan liền cách đi ngươi Tú Tài thân phận, đem ngươi cách chức làm bình dân, khắc tại thêm phạt trượng trách 30, lấy nhìn thẳng vào nghe. Chương 46, Thôi Văn Khanh mời tới cứu binh. Bảo Hòa quý trong lòng quá nhanh, gần như sắp cười ra tiếng. Như vậy tính ra chính là 80 đại bản, đánh không chết ngươi chó này Tú Tài, muốn cùng đại gia đấu, ngươi nha thật sự là quá non. Xung quanh dân chúng nhìn về phía Thôi Văn Khanh trong ánh mắt cũng là tràn ngập đồng tình. Người bình thường thi đậu Tú Tài được có nhiều khó, không người nào không phải gian khổ học tập đau khổ đọc 10 năm mới có hơi hứa thành tựu, không nghĩ tới Thôi Văn Khanh cứ như vậy bị Vương huyện lệnh cách mất công danh, thật sự là thật là đáng tiếc. Thôi Văn Khanh khỏe miệng mỉm cười, như trước không biết sợ hãi, đứng thẳng trong nội đường đúng là đúc bằng sắt nửa bước không rời. Thấy hắn sắp chết đến nơi còn kiêu ngạo như vậy nhìn thẳng, Vương huyện lệnh sắc mặt trở nên xanh mét, dùng sức vỗ kinh sợ nhà một cao giọng gầm lên, tới a, đem Thôi Văn Khanh áp hạ xuống, cho ta hung hăng địa đánh. Ngay tại tình thế vạn phần nguy cấp thời điểm, chợt nghe huyện nha truyền ra bên ngoài tới một hồi dồn dập tiếng vó ngựa, như sấm rền rồi đột nhiên cuốn qua phố dài, xông thẳng huyện nha đại môn mà đến. Vương huyện lệnh nghe tiếng sững sờ, minh bạch đó là đại đội trưởng kỵ binh đi qua thì tiếng vó ngựa, còn tại kinh nghi bất định chỉ kịp, kia mảnh tiếng chân đã là tại huyện nha đại môn điểm rơi, theo sát chính là một hồi hí luật luật chú tiếng ngựa. Liền thấy một đám thân mặc hồng sắc giáp mềm kỵ binh trào vào huyện nha bên trong, mỗi cái cầm trong tay lưỡi dao sắc bén, tinh thần vô cùng phấn chấn, lập tức liền đem huyện nha bao vây lại, vừa nhìn cũng biết là tinh nhuệ hổ lang chi sư. Vương huyện lệnh sợ tới mức vội vàng từ án đứng lên, kinh hoàng không thôi, đang muốn mở miệng hỏi người đến thân phận, không một thành viên đỉnh nón trụ quan giáp nữ tướng hiên ngang thẳng vào, căng nói do nói, trấn vũ quân đại đô đốc, quan quân đại tướng quân chết chiêu giá lâm, phủ cấp huyện lệnh nhanh chóng lên tiếp. Vương huyện lệnh như là bị tia chớp đánh trúng, toàn thân ngăn không được run lên, không để cho do dự vội vàng dẫn theo và táo hấp tấp chạy đến đường môn miệng, thật sâu không người cao giọng hát ân, phủ cấp huyện lệnh Vương Đại Hải, cung nên chết đại đô đốc đích thân tới. Chỉ nghe một hồi nhẹ nhàng tiếng bước chân, vây xem dân chúng dương mắt nhìn lên, có thể thấy một cái huyện chuyển cao gầy thân ảnh đi vào tiền viện. Đầu nàng sơ nam nhi búi tóc, trên mặt dùng khăn lụa che mặt, mặc trên người một bộ ngân sắc áo giáp, một đôi nga mi không hiện thanh tú. Ngược lại mang theo vài phần khí khái hào hùng, hai con ngươi lạnh nhược thu hoa, lộ ra khắc nghiệt vẻ, phảng phất có thể xuyên thấu hết thảy. Nhìn thấy trong truyền thuyết nữ đô đốc chết chiêu, đám dân chúng tất cả đều một mảnh hưng phấn. Úc nha, mau nhìn, ác la sát chết chiêu. A, quả nhiên là ác la sát, nhìn ánh mắt của nàng, a, quá dọa người. Đúng vậy a, tin tưởng không có mấy cái nam nhi có thể trước mặt nàng đứng lên, quả nhiên là sát nhập như chập choạng ác la sát. Cũng không biết tướng mạo của nàng như thế nào. Đáng tiếc bị khăn lụa ngăn trở, thế nhưng chỉ xem hai mắt cùng thân hình, nhất định là tuyệt sắc mỹ nữ. Tại ông hò hét trong tiếng nghị luận, chiết chiêu bước chân nhanh nhẹn xuyên qua tiền viện, tiến dần từng bước, tại cửa đứng lại bước chân, lạnh lùng hỏi, Vương huyện lệnh đây là tại thẩm án. Không biết chiết chiêu vì sao đột nhiên nói, Vương huyện lệnh lại là khẩn trương lại là ngoài ý muốn, lại càng là vô cùng không biết làm sao, liên tục gật đầu nói, bẩm báo đại đô đốc, hôm nay có nhân tại phủ cốc huyện trên đường cái ẩu đả. Hạ quan đang tại thẩm vấn tình tiết vụ án. Chiết chiêu khẩu khí nhàn nhạt lời nói, Vương huyện lệnh bảo vệ trong huyện trị an, quả thật càng vất vả công lao càng lớn, bản soái đi ngang qua huyện nhà, vì vậy đặc biệt đến đây nhìn một phen. Vương huyện lệnh nhất thời được sủng ái mà lo sợ, vội vàng thở dài nói, đại đô đốc thật sự chết giết hạ quan, làm phiền đô đốc chân ngọc đích thân tới, hạ quan thật sự hoảng hốt đến cực điểm a. Chiết chiêu đôi mắt đẹp một ngắm đứng ở trong nội đường Thôi Văn Khanh, cười một tiếng. Chỉ tiếc kia tia nụ cười giấu ở dưới khăn che mặt lại là không bị ngoại nhân thấy. Hảo, kia Vương huyện lệnh ngươi tiếp tục thẩm án, bản soái lúc này đi. Nói xong, liền muốn quay người mà đi. Nghe vậy, Thôi Văn Khanh nhất thời liền nổi giận, này mỹ nữ nhi đến tột cùng là tới hỗ trợ hay là quấy rối, như thế nào nói đi là đi. con em ngươi được. Hoàn toàn không đem ca để ở trong mắt. Không để cho suy nghĩ nhiều, Thôi Văn Khanh vội vàng giả bộ đau buồn âm thanh mở miệng nói, chết đại đô đốc tạm thời dừng bước, tại hạ có oan khuất hướng ngươi trình bày chi tiết, thỉnh đại đô đốc ngươi nhất định phải vì tại hạ làm chủ a. Như thế một câu. Nhất thời liền sợ tới mức Vương huyện lệnh hồn phi phách tán, vội vàng trở lại nổi giận nói, Thôi Văn Khanh, ngươi tình tiết vụ án sớm đã định đoạt, gì có thể chứa ngươi tại này rào biện, người tới, nhanh chóng đem người này áp hạ xuống hành hình. Nhìn thấy Thôi Văn Khanh kinh ngạc, Chiết Chiêu cảm thấy vui, cố nén tiêu ý kiểu nhan đến mức đỏ bừng, mở miệng phân phó nói, Vương huyện lệnh, nếu như người này có oan khuất, bản soái ha có thể bỏ mặc. Thỉnh hắn quá a. Vương huyện lệnh không thể làm gì, hung hăng trợn mắt nhìn Thôi Văn Khanh liếc một cái, ý bảo hắn không thể ăn nói bậy bạ. Trong lòng biết chính mình nương tử đặc biệt đến đây cứu giá, Thôi Văn Khanh thế nhưng là tuyệt không khách khí, đột nhiên mãnh liệt nhào mà lên ôm lấy Chiết Chiêu bắp chân, giả bộ che mặt mà khóc, hai tay lại thừa cơ tại Chiết Chiêu trên đùi một hồi sờ loạn. Thấy Thôi Văn Khanh cư nhiên ôm lấy Chiết Chiêu bắp chân, ở đây tất cả mọi người khiếp sợ đến há to miệng. Đây chính là giết người không chớp mắt ác la sát à, mà còn vì nữ tử, người này cư nhiên dám can đảm như thế mạo phạm, chẳng lẽ không muốn sống sao? Ác la sát nóng giận, có thể sẽ giết người được. Vương huyện lệnh lại càng là cả kinh trong mắt đều thiếu chút nữa lồi ra, đường đường từ tam phẩm đại đô đốc, ngươi nha cũng dám vô lễ như vậy, ngươi thật sự là chán sống. Chiết Chiêu thân thể mềm mại đột nhiên run lên, lập tức bị Thôi Văn Khanh cử động như vậy làm cho là quanh thân run lên, kia cảm giác giống như điện giật càng làm cho nàng một hồi đầu váng mắt hoa, nếu không phải lực ý chí kinh người, không như ngã xuống đất không thể. Cái thằng này dám như thế khinh bạc ta. Trong chốc lát, Chiết Chiêu vừa thẹn vừa giận, cũng không hảo ở trước mặt mọi người đem trong lòng phẫn uất biểu hiện ra ngoài, giả bộ chiêu hiền đãi sĩ từ trên mặt đất đem Thôi Văn Khanh nâng dậy, hòa ái lời nói, các hạ không cần nhỉ non, như ngươi quả thật có oan khuất, bản soái nhất định sẽ vì ngươi làm chủ. Nói xong, cầm lấy tay hắn cánh tay hai tay đột nhiên dùng sức. Thôi Văn Khanh nhất thời đã bị Chiết Chiêu ngắt cái bảy chóng mặt bắt tố, đau đến khỏe miệng của hắn cũng bắt đầu co quắp. Nhưng tại trước mắt bao người, hắn cũng không dám biểu hiện ra đối với Chiết Chiêu bất kính, khóc không ra nước mắt lời nói, đa tạ đại đô đốc, tiểu dân rốt cục được cứu rồi, kính xin đại đô đốc ngươi. Buông tay. Chiết Chiêu cũng nhịn không được nữa, phát ra một tiếng chỉ có nàng cùng Thôi Văn Khanh tài năng nghe thấy nặng nề tiếng cười, buông ra tay của Thôi Văn Khanh chắp tay đi vào, kia thần sắc. Nhiều hơn đắc ý lại nhiều đắc ý. Đợi cho Chiết Chiêu tiến nhập công đường, vây xem dân chúng nhất thời phát ra một mảnh nhiệt liệt ủng hộ trầm trồ khen ngợi âm thanh. Nguyên bản dương dương đắc ý, không có sợ hãi bảo hòa quý sắc mặt nhất thời liền thay đổi, thân hình đúng là không thể ngăn chặn nhẹ nhàng run rẩy lên. Vương huyện lệnh lại càng là liên tục lau cái trán mồ hôi lạnh, tự lời nói, đại đô đốc, phủ cốc huyện công đường quá mức hẹp hòi, nếu không hay là thỉnh đại đô đốc ngươi đến trong sảnh uống trà chờ đợi, đợi tí nữa hạ quan lại hướng ngươi bẩm báo vụ án thẩm vấn đi qua. Không cần. Chiết Chiêu phong đạm vân khinh phất phất tay, làm cho người đưa đến một trương án kỷ, ngồi xuống nhạt đạm luôn nói, bản soái ngay ở chỗ này chờ phán xét liền có thể, Vương huyện lệnh, thỉnh ngươi tiếp tục. Chương 47, Đại đô đốc chi uy. Vương huyện lệnh mặt lộ vẻ sầu khổ, chỉ phải trở lại ngồi ở trên đài cao, ngữ điệu lại so với vừa rồi héo rừng không ít, Thôi Văn Khanh, được việc không hai người đánh nện bình nhạc đổ phường, song bài, ẩu đả thân hào nông thôn bảo hòa quý một chuyện chứng cơ vô cùng xác thực, sự thật rõ ràng, hiện căn cứ đại đủ luật pháp, phán xử hai người. Một lời chưa xong, Thôi Văn Khanh lập tức không phục phản bác, rõ ràng phủ đại nhân, chúng ta là chịu bảo hòa quý ước hiếp mới giận dữ phản kháng, há có thể tính làm cố ý cử chỉ. Kính xin đại nhân ngươi không muốn nghe nhìn lẫn lộn, đổi trắng thay đen. Một phen trực tiếp làm chỉ trích, nhất thời để cho Vương huyện lệnh xấu hổ trở thành màu gan heo, hắn thật đúng không nghĩ tới, Thôi Văn Khanh cư nhiên như vậy không chút nào che lấp chỉ trích cho hắn, hơn nữa còn là trước mặt Chiết Chiêu, thật là làm hắn là hoảng hốt không thôi. Vương huyện lệnh chó cùng rất dậu, không muốn này án tiếp tục thẩm vấn hạ xuống, trung điệp vô kinh sợ nhà mục, tức giận lời nói, lớn mật Thôi Văn Khanh, cư nhiên coi rẻ công đường, vũ nhục mệnh quan triều đình, quả thật tội không thể thứ cho, người tới, cho bổn quan vả miệng 20. Từ trước vả miệng 20 cũng có thể đem phạm nhân đánh chính là răng sụp đổ miệng nát, miệng không thể nói, Vương huyện lệnh tính toán rất rõ ràng, chỉ cần ngươi Thôi Văn Khanh vô pháp mở miệng, như vậy cũng liền vô pháp hướng Chiết Chiêu giải oan. Nghe vậy, đám dân chúng tất cả đều một mảnh xôn xao, không ít nhân khẩn trương nhìn chăm chú vào cầm lấy bàn tay tiến lên nha dịch, đã dự liệu được Thôi Văn Khanh vận mệnh bi thảm. Đợi một chút Chiết Chiêu đột nhiên mở miệng, lập tức để cho Vương huyện lệnh đám người hơi bị chấn động, Vương huyện lệnh, bản soái cho rằng này án còn có thật không minh bạch chỗ, vọng không thể hiện tại vận dụng trọng hình, làm biết rõ ràng chân tướng của sự tình mới quyết định. Vương huyện lệnh hô hấp lập tức hơi bị trì trệ, vội vàng giải thích nói, đại đô đốc, người này coi rẻ công đường, không thể không phạt ta. Như bỏ mặc, hạ quan còn như thế nào thẩm án? Thôi Văn Khanh cười cười, chắp tay lời nói, chết đại đô đốc, tại hạ nếu như nói Vương huyện lệnh nghe nhìn lẫn lộn, đổi trắng thay đen, tự nhiên là có chứng cứ. Nói xong, hắn đối với được việc không nghiêm nghị lời nói, thành đại ca, thỉnh ngươi đem Bảo Hòa Quý lấn đi lũng đoạn thị trường, ngang ngược càn rỡ sự tình từ đầu chí cuối nói tới, để đại đô đốc vì chúng ta làm chủ. Hảo. Được việc không biết hy vọng tới, lập tức lộ ra phấn khởi vẻ, liền đem Bảo Hòa Quý trưởng kỳ chèn ép bọn cướp đường giúp đỡ, nhúng chàm La Ngựa thành phố, cũng lợi dụng đổ phường, song bài ước hiếp tân khách sự tình từ đầu chí cuối nói, cuối cùng lại nghiêm nghị lời nói, đại đô đốc, thảo dân vững chắc mặc dù lùng cỏ, nhưng là hiểu được vài phần nam nhi hào hiệp nghĩa khí, đối mặt bang phái thì bị chèn ép, huynh đệ chịu khổ khi dễ tình huống, không có ba phần lửa giận đó là không có khả năng, cố. Mới nhất thời bầu không khí, tiến đến đập phá Bảo Hòa Quý đổ phường, song bài. Chiết Chiêu đôi mắt đẹp tràn ngập lợi hại chi quang, trầm ổn hỏi, nếu như Bảo Hòa Quý như thế bá đạo, vậy ngươi vì sao không báo quan giải quyết? Ngược lại muốn tự hành động thủ. Ngươi cũng đã biết như vậy xúc phạm luật pháp. Được việc không than thở lời nói, tại hạ đã sớm mấy lần báo quan, thỉnh cầu huyện lệnh trừng trị Bảo Hòa Quý, nhưng vẫn là đá chìm đáy biển, lần này bất đắc dĩ, cho nên mới bí quá hóa liều. Ba một tiếng vang lớn, Chiết Chiêu trùng điệp một trưởng đập trên án kỷ, lạnh giọng nói, Vương huyện lệnh, người này nói ngôn có thể là thật. Vương huyện lệnh sợ tới mức đứng lên, vội vàng đi xuống đài cao đối với Chiết Chiêu nhún, nơm nớp lo sợ lời nói, khởi bẩm đại đô đốc, người này đích xác từng báo quan mấy lần, bất quá Bảo Hòa Quý chính là bổn huyện nổi danh thân hào nông thôn, hạ quan cũng không có tra được hắn trái pháp luật kỷ lục. Vừa dứt lời còn chưa và Chiết Chiêu mở miệng, vây xem trong đám người đột nhiên vang lên một cái quái dị dị tiếng nói, ngươi cùng Bảo Hòa Quý quan hệ hảo được quan hệ mật thiết, như thế nào tra được? Nghe vậy, công đường ngoại nhất thời ồn ào cười to, hiển nhiên mọi người đều bị chuyện đó chọc cho vui cười không ra chi. Vương huyện lệnh mặt cũng đã tái rồi, tay áo hất lên đối với vây xem dân chúng tức giận lời nói, trên công đường, há lại cho các ngươi cao giọng ồn ào, mới vừa rồi là cái nào loạn dân dám can đảm vu oan bổn quan, còn không mau mau. Một lời chưa xong, một mai trứng thôi không biết từ kia nhi bay tới, ở giữa Vương huyện lệnh cái chán, hắn ôi kêu to một tiếng, nhất thời chạy chối chết. Chiết Chiêu lông mày kẻ đen hơi hơi nhăn lại, đứng dậy hướng phía bên ngoài chắp tay lời nói, chư vị hương thân phụ lão. Tại hạ là Trấn Vũ quân đại đô đốc Chiết Chiêu, trên công đường từ trước nghiêm túc, huyện lệnh lại càng là triều đình thủ mục một phương nhân viên quan trọng, há có thể như vậy làm đủ. Như mọi người có chỗ ý kiến, Chiết Chiêu nguyện ý nghe mọi người khuynh thuật. Tiếng nói điểm rơi, phía ngoài cười vang dần dần ẩn đi, đám dân chúng ngươi đẩy đẩy ta đẩy đẩy ngươi, không có một cái nào nhân dám can đảm nhập nhà. Thấy thế, Thôi Văn Khanh lại là cười cười, lời nói, đại đô đốc, Vương huyện lệnh quan uy hách hách, bảo ông chủ quyền cước thô bạo, đám dân chúng không dám nhập nhà bẩm báo. Kính xin đại đô đốc có thể một mình gặp mặt dân chúng, lắng nghe bọn họ bẩm báo, còn phủ cấp huyện một cái ban ngày ban mặt. Nghe vậy, Vương huyện lệnh thân thể không thể ngăn chặn run rẩy lên, the thế lời nói, võ tướng thẩm vấn không phù hợp quy củ. Đại đô đốc hà có thể nghe những cái kia điều dân ăn nói bậy bạ. Đúng. Bảo Hòa Quý cũng gấp giọng mở miệng nói, chết đại đô đốc, thảo dân chính là trong huyện nổi danh thân hào nông thôn, tuyệt đối không có trải qua ức hiếp lương dân sự tình, kính xin ngươi minh giám. Chiết Chiêu khỏe môi nhẹ nhàng co lại, lộ ra một cái tràn ngập rêu cận cười lạnh, đứng dậy chắp tay lời nói, bản xoay lây Trấn Vũ quân đại đô đốc chi thân, Trấn thủ phủ, lân, áo, phong bốn châu, mặc dù không quản lý chính sự, nhưng đối với ảnh hưởng biển châu ổn định sự tình, lại có thể quản trên một ống, cho dù là quan gia biết được, cũng sẽ không chỉ trích. Khó đạo Vương huyện lệnh đã cảm thấy bản soái quản không được ngươi phủ cốc huyện sự tình. Vương huyện lệnh quanh thân mồ hôi lạnh, lắp bắp lời nói, nếu như đại đô đốc ngươi thật sự muốn hỏi đến chính sự, kính xin ngươi đợi được phủ châu thích sứ đồng ý, bằng không người hạ quan chỉ có thể đắc tội. Làm càn. Chiết Chiêu ánh mắt sắc bén nhìn thẳng Vương huyện lệnh, lạnh lùng nói, bản soái cầm đoạn trấn phủ bốn châu, đối với ngũ phẩm phía dưới quan viên có được tiên trạm hậu tấu chi quyền, hẳn là Vương huyện lệnh muốn thử xem ngươi cái cổ cứng đến bao nhiêu. Vương huyện lệnh lúc này mới nhớ tới Chiết Chiêu thế nhưng là có được ngự tứ cầm đoạn chi quyền, hắn chỉ là thất phẩm huyện lệnh, há có thể ngăn cản nó vai vũ. Trong chốc lát Vương huyện lệnh toàn thân như rớt vào hầm băng, bờ môi tử ôm một câu cũng nói không nên lời. Chiết Chiêu đầu ngón tay vung lên, rõ ràng làm hạ lệnh, Vương huyện lệnh, nếu như này án đã dính đến ngươi, cho nên ngươi đã không thích hợp thẩm vấn, tình tiết vụ án liền do phủ cốc huyện Trần huyện thừa tiếp tục thẩm tra xử lý, mà ngươi tạm thời hạ xuống nghỉ ngơi. Nghe vậy, Vương huyện lệnh trong đầu nhất thời rỗ dành ong một tiếng vang lớn, trời đất quay cuồng ngã xuống đất. Chiết Chiêu chán ghét nhìn hắn một cái, mục quang ý bảo, hai người quân sĩ lập tức tiến lên dựng lên hắn, mang đến thiên sảnh trông giữ. Không nghĩ tới chiết chiêu như vậy gọn gàng mà linh hoạt bắt lại Vương Huệ lệnh, vây xem dân chúng nhất thời vang lên một mảnh vô cùng cao hứng âm thanh ủng hộ, đúng là mỗi người trần phấn. Huyện thừa chính là một huyện phó trước, Trần huyện thừa tự nhiên có thẩm án chi trách, ngồi trên công đường trùng điệp vũ kinh sợ nhà mục, trầm giọng lời nói, đường hạ yên lặng, hiện tại bắt đầu một lần nữa thẩm vấn Thôi Văn Khanh, Bảo Hòa Quý, được việc không ba người tụ họp chúng ẩu đả một án. Chương 48, một lần nữa thẩm án. Tiếng nói điểm rơi, Bảo Hòa Quý trong nội tâm nhất thời một hồi phát nhanh, một cỗ lạnh lẽo hàn ý thoáng chốc lướt qua toàn thân. Hắn biết vị Trần Huyền Thừa này ngày bình thường cùng Vương huyện lệnh vô cùng không hợp, hai người trường kỳ tranh đấu gay gắt không ngừng, lần này Vương huyện lệnh liên lụy tới vụ án, người này nhất định sẽ không bỏ qua lớn như vậy cơ hội tốt, xác định vững chắc đánh chó mù đường. Mà hắn với tư cách là Vương huyện lệnh thân tín bạn bè, chỉ sợ cũng chạy trời không khỏi nắng. Quả nhiên, Trần Huyền Thừa thẩm vấn mới bắt đầu, liền hỏi dân chúng còn có oan khuất trình bày chi tiết. Phủ cốc dân chúng đau khổ Bảo Hòa Quý cùng với Bình Nhạc Đổ Phường, song bài lâu vậy, nhìn thấy rốt cục có vị này nghiêm minh công chính Trần Huyện Thừa làm chủ, mà còn có chiết chiêu vì bọn họ nâng đỡ, tự nhiên là tưởng ngược lại vạn nhân đẩy, nhao nhao tiến lên án mạnh mẽ Bảo Hòa Quý không hợp pháp cử chỉ. Trọn vẹn dùng một cái thì giờ thịnh, vụ án cơ bản sáng tỏ, phủ cốc huyện thừa dùng sức vỗ kinh sợ nhà mục, càng âm thanh sự án nói, Bảo Hòa Quý thân là bổn huyện thân hào nông thôn, lại không biết vì dân chi bề ngoài. Ngược lại lấn đi lũng đoạn thị trường làm sàng làm bậy, càng có Bình Nhạc Đổ Phường, song bài hại dân chúng, bổn quan hiện căn cứ đại đủ luật pháp, trượng trách Bảo Hòa Quý 50 đại bản, sao không có nó Bình Nhạc Đổ Phường, song bài. Cao vút âm cuối điểm rơi, nhà ngoại một mảnh hô vang, quả nhiên là mỗi người tung tăng như chim sẻ, vỗ tay tán thưởng. Bảo Hòa Quý mất đi ngày xưa nhẹ nhàng nho sĩ làng gió, sắc mặt xám trắng, một cỗ lạnh như băng cảm giác thẳng thấm trong lòng, chán nản ngã ngồi trên mặt đất. Phủ cốc huyện lệnh dừng một chút, mặt băng bó tiếp tục tuyên bố, Thôi Văn Khanh, thành sự phi ngươi hai người tuy chịu đủ Bảo Hòa Quý ức hiếp, nhưng bên đường hành hung đả thương người lại là không đúng, bổn quan hiện phán xử mỗi người các ngươi 20 đại bản, nhớ lấy sau này không thể tái phạm. Nghe vậy, thành sự phi vui lòng phục tùng chắp tay nói, thảo dân ghi nhớ đại nhân dạy bảo. So với thành sự phi, Thôi Văn Khanh mặt lại nhăn trở thành mức đắng, 20 đại bản. Cần phải đau đến vài ngày không xuống giường được không thể. Nhìn thấy kinh ngạc bộ dáng. Chiết chiêu muốn cười lại không tốt cười, đứng dậy mở miệng lời nói, Trần huyện thừa, bản soái cảm thấy nếu không có Thôi Văn Khanh, thành sự phi hai người liều lĩnh cử chỉ, Bảo Hòa Quý cùng Vương huyện lệnh cấu kết với nhau làm việc xấu làm ác sự tình còn rất khó bị phát hiện, hắn hai người ứng tính là công. Trần huyện thừa âm thầm kinh ngạc, Thôi Văn Khanh này cùng thành sự phi đến cùng lai lịch gì? Đại đô đốc cư nhiên tự mình đến đây chờ phán xét này án, hiện tại lại mở miệng vì hai người xin tha. Không để cho suy nghĩ nhiều, Trần huyện thừa lập tức gật đầu nói, Đại đô đốc nói không sai, hảo, bổn quan liền sửa án Thôi Văn Khanh, thành sự phi vô tội phong thích. Tiếng nói điểm rơi, dù là thành sự phi chấn định, trong khoảng thời gian ngắn cũng nhịn không được nữa tuôn ra anh hùng nước mắt. Này chết đại đô đốc thật sự là đại ân nhân của hắn, chỉ tiếc thân phận của hắn ti tiện, lại không biết nên như thế nào báo đáp đại đô đốc tương trợ tri ân. Chiết chiêu đè xuống tay, ý bảo mọi người an tĩnh lại, phân phó mục huyện đem Vương huyện lệnh áp, lạnh như băng lời nói, Vương huyện lệnh, ngươi thân là một huyện trưởng. Không tư trung quân đền nợ nước, ngược lại cấu kết tác bá, ước hiếp lương dân, ngu ngốc phán án, bản soái cho rằng ngươi đã không thích hợp đảm nhiệm phủ cốc huyện lệnh, hiện bản soái liền lấy cầm đoạn chi trách, miễn đi ngươi phủ cốc huyện lệnh chi trước, giải về kinh sư nghe xong xử lý. Vương huyện lệnh sắc mặt chuyển bạch, môi chấn động đến run rẩy, hai chân run lên, thân thể mềm quỳ trên mặt đất, lại là cũng đứng lên không nổi nữa. Nghe được lời của chiết chiêu, công đường trong ngoài một mảnh tiếng hoan hô như sấm động. Tất cả mọi người nhịn không được vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Thấy thế, chiết chiêu thỏa mãn cười cười, đôi mắt đẹp nhìn thật sâu Thôi Văn Khanh liếc một cái, lúc này mới tại đám dân chúng đường hoan nên, xuất lĩnh lấy kỵ binh rời đi huyện nha lên ngựa mà đi. Thành sự phi nhìn qua chiết chiêu bóng lưng rời đi kinh ngạc nhưng đứng sững sững, thì thào lời nói, Văn Khanh, chúng ta lần này thật sự phải cảm tạ chiết đại đô đốc mới đúng, nếu không phải là nàng đột nhiên đến nơi, người ta liền thẳm rồi. Thôi Văn Khanh cười hắc hắc, lời nói, kỳ thật nói cho cùng, người ta cũng chỉ là con cờ của nàng mà thôi. Thành sự phi sững sờ, hỏi, quân cờ? Hiền đệ ý gì? Thôi Văn Khanh cũng không giải thích nhiều, mỉm cười nói, thuận lợi đấu ngược lại Bảo Hòa Quý thế nhưng là một chuyện đại hỷ sự, đi, tại hạ thỉnh thành huynh uống rượu. Nghe xong chuyện đó, thành sự phi bỗng bị vẽ ra con sâu rượu. Cười ha hả nói, vậy là tự nhiên, người ta hôm nay không say không về. Màn đêm buông xuống, bàng vân trong lầu phong đăng cao gầy. Một mảnh ồn ào náo động náo nhiệt. Lầu ba một gian bí mật trong sương phòng, Thôi Văn Khanh đang cùng thành sự phi hai người đối ẩm thu tạc, nói đến lúc này ngăn không được chính là một hồi cười to. Văn Khanh hiền đệ, hôm nay thật đúng là hiểm a. Thành Sự Phi uống bỏ đi một ly rượu ngon, lòng còn sợ hãi mở miệng nói, nếu không phải chiếc đại đô đốc kịp thời xuất hiện, người ta thiếu chút nữa đã bị kia Vương huyện lệnh thi lấy trượng trách. Thôi Văn Khanh đặt chén rượu xuống cười nói, đúng vậy à, như nữ nhân kia đã chậm một bước, người ta liền có nếm mùi đau khổ. Tựa hồ cảm giác được Thôi Văn Khanh trong lời nói đối với chiếc chiêu có chút khinh thường, Thành Sự Phi hơi không thể cảm thấy nhíu mày một cái, thăm dò dò hỏi, như thế nào? Nghe hiền đệ khẩu khí, hẳn là cùng chiếc đại đô đốc có kẽ hở. Thôi Văn Khanh cười thầm nói, há lại chỉ có từng đó có kẽ hở, đại gia ta chính là bị kia Hà Đông Mâu sư trói đến Phủ Châu. Đương nhiên, những lời này lại không thể nói với Thành Sự Phi, hắn qua loa cười nói, người ta chiếc đại đô đốc thân phận tôn quý, ta Thôi Văn Khanh địa vị gì, chẳng lẽ còn dám so đo nàng không phải sao? Thành Sự Phi nhẹ nhàng thở dài, lời nói, hiền đệ nghĩ như vậy liền có chút không đúng, ta mặc dù cách khai mở Trấn Vũ quân đã có mấy năm, nhưng đối với trong quân tình huống hay là càng quan tâm. Năm đó chết lao đô đốc chết trận xa trường, toàn bộ chết ra quần lòng vô thủ, tại đối mặt Tây Hạ quân đội tiến công tràn đầy nguy cơ thời khắc mấu chốt, là chết đô đốc lấy nữ tử chi thân đứng dậy thống soái Trấn Vũ quân, bảy chiến bảy nhanh giết đến Tây Hạ hoàng đế Lý Nguyên Hạo là đánh tơi bời. Đơn cưới mà đột, giải trừ biên quan dân chúng chịu khổ Tây Hạ thiết kỵ khi dễ nỗi khổ, ta Thành Sự Phi cuộc đời tươi sống thiếu bội phục qua người khác, nhưng đối với chết chiêu chết đô đốc, ta là càng kính nể. Không nghĩ tới chính mình nương tử cư nhiên như vậy được. Thôi Văn Khanh hoặc nhiều hoặc ít, có chút ngoại lệ, cười nói, ta nghe Thành huynh khẩu khí, tựa hồ đối với tổng quân chinh chiến còn có một tia hướng tới, nếu không ta hướng chết đô đốc để cử ngươi, cho ngươi trở về trong quân như thế nào? Ha ha, hiền đệ a, ngươi thì không muốn cầm ta nói nở nụ cười. Thành Sự Phi lúc hắn là vui đùa, buồn vô cớ thở dài nói, ngươi ta đều là trong phố xá nhân, há có cơ hội trèo cao nhận thức chết đô đốc, nàng hôm nay có thể thi lấy viện thủ cứu ngươi ta một mạng, đã coi như ngươi ta thiên đại phúc duyên. Sau khi nói xong lắc đầu liên tục, chứng thán không chỉ. Thôi Văn Khanh nhịn không được cười lên, không nghĩ tới Thành Sự Phi này cư nhiên là đô đốc nương tử trung thành fans hâm mộ, ngược lại là có chút ngoài dự đoán của mọi người, như hắn biết chiếc chiêu chính là nương tử của ta, cũng không biết sẽ lộ ra cái gì biểu tình. Đúng rồi, Thành Sự Phi đột nhiên nghĩ tới một chuyện, hỏi, như thế nào không thấy Cam anh hùng? Ngươi nói Cam Tân Đạt, a, hắn đi tiếp nương tử của ta đi. Nương tử của ngươi, cái kia thổ phỉ đầu mục. Thành Sự Phi chỉ cho là Thôi Văn Khanh trước kia là nói giỡn, tiếng nói điểm rơi đã là nhịn không được bật cười. Chương 49, thương nghị một lần. Liên ở thời điểm này, xương phòng cửa phòng bị người từ bên ngoài đẩy tới, chiếc chiêu dẫn Cam Tân Đạt đã là đi đến. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện nữ tử, Thành Sự Phi đầu tiên là sức sở, ngay sau đó hai mắt lộ ra vô cùng kinh diễm thần sắc, hiển nhiên bị chiếc chiêu khuynh quốc khuynh thành dung mạo kinh ngạc đến. Chiếc chiêu đã thoát khỏi buổi chiều đến đây nha môn mặc kia thân ngân sắc áo giáp. Đổi lại một thân nam nhi lan bảo, thần sắc nhẹ nhõm và thong dong, đi vào trong phòng liền tạ lỗi cười nói, hai vị không có ý tứ, tại hạ có chút chuyện quan trọng chậm trễ. Thành Sự Phi kinh ngạc không hiểu, lắp bắp mà hỏi, này, Văn Khanh hiền đệ, còn đây là nương tử của ngươi? Đúng, chính là ta vợ. Thôi Văn Khanh cười cười, đối với chiếc chiêu vẫy tay nói, không sao, chúng ta cũng là vừa tới không lâu sau, mau mau ngồi xuống thương lượng chính sự. Chiếc chiêu theo lời đi tới ngồi ở bên cạnh Thôi Văn Khanh. Cũng không nói nhiều nhiều lời nhắc tới bầu rượu trực tiếp rót đầy chén rượu, dơ lên đối với Thành Sự Phi cười nói, chuyện hôm nay làm phiền Thành anh hùng, tới, ngươi ta cộng ẩm này chén. Thành Sự Phi thấy Thôi Văn Khanh vị này nương tử như nam tử hào sảng dứt khoát, trong khoảng thời gian ngắn ngược lại là có chút ngoài ý muốn, vội vàng dơ lên chén rượu và chạm nhau mà uống, cảm khái lời nói, em dâu quả nhiên là nhân trung chi phượng, đúng rồi, không biết em dâu họ gì, miễn họ gì chết. Chết chiêu đặt chén rượu xuống. Mỉm cười nhàn nhạt một câu. A, họ chết ta, đây chính là cùng chết đại đô đốc một cái dòng họ, em dâu thật sự có. Một lời chưa xong, Thành Sự Phi bỗng nhiên cảm giác được trước mặt cô gái này tử thể thái khí chất mơ hồ có vài phần quen thuộc, giống như đã từng quen biết, lại liên tưởng đến nàng dòng họ, đúng là bị một đạo thiểm điện đột nhiên đánh trúng đỉnh đầu, nhất thời liền sợ tới mức nhảy dựng lên. Thành huynh, ngươi làm sao vậy? Chết chiêu ám cảm giác kỳ quái, nghi hoặc đặt câu hỏi. Ngươi. Họ chết. Thành Sự Phi chỉ vào chiếc chiêu, một hồi cả lăm, cả người cơ hồ là khiếp sợ đến ngây thơ. Đúng vậy a, chẳng lẽ có cái gì không đúng? Chiếc chiêu nói xong một câu này, đột nhiên nghĩ tới điều gì, quay đầu nhìn phía Thôi Văn Khanh, dở khóc dở cười lời nói, ngươi còn không có nói cho hắn biết thân phận chân thật của ta. Thôi Văn Khanh cười hì hì lời nói, ta chỉ nói cho hắn biết nhà của ta nương tử chính là Hà Đông đạo lớn nhất thổ phỉ đầu lĩnh, chỉ đổ thừa thành đại ca nhân quá giả thực, không có nghe minh bạch ám hiệu của ta. Chiết Chiêu đoán trách chừng Thôi Văn Khanh liếc một cái, đứng dậy ôm quyền lời nói, tại hạ Chiết Chiêu, chính là Thôi Văn Khanh chi vợ, Thành anh hùng hữu lễ. Chiết Chiêu. Người chính là Chiết Chiêu. Thành Sự Phi cả người chịu thật lớn trùng kích, trừng thẳng mắt há to mồm thật lâu đứng sửng sững, rốt cục đem truyền thuyết Trung Anh Tư Hiên ngang nữ đô đốc cùng trước mắt vị này nũng nịu mỹ nhân liên hệ lại với nhau, hai chân mềm nhũn ngồi ở án kỷ, dở khóc dở cười lời nói, Văn Khanh hiền đệ, ngươi thật sự là giấu giếm được ta thật khổ a. Thôi Văn Khanh cười thở dài, cũng không tại hạ cố ý giấu giếm, chỉ là bởi vì tại hạ là đường đường đại trượng phu, há có thể bằng vào nương tử danh hào ở bên ngoài lang bạt. Cho nên lúc ấy mới không có đối với Thành huynh nói rõ. Chiết Chiêu đôi mi thanh tú nhăn lại, lạnh lùng nói, như thế nào, dùng danh hào của ta chẳng lẽ lệnh phu quân cảm giác rất mất mặt. Mất mặt ngược lại không đến mức, ta chỉ là muốn cho ngươi biết, không có ngươi uy danh của Chiết Chiêu, ta Thôi Văn Khanh đồng dạng ở bên ngoài lăn lộn rất khá, cũng có thể dễ như trở bàn tay thu thập như người như bảo hòa quý. Đúng vậy à, phu quân thật sự là anh hùng, thật sự là không nổi, nếu ta đã chậm một bước, chỉ sợ người nào đó liền sẽ bị cách đi công danh, thi vốn dựa vào trách. Có lẽ là gần đèn thì dạng gần mực thì đen, Chiết Chiêu dần dần cũng học xong Thôi Văn Khanh lời nói ác độc. Thôi Văn Khanh cực kỳ lung túng, tùy ý bất mãn phản bác, nếu không phải ta, ngươi có thể dễ như trở bàn tay miễn đi vương huyện lệnh trước. Lại có thể dễ như trở bàn tay trượng trách bảo hòa quý, cũng đóng bình nhạc đổ phường, song bài. Nghe được hai người tranh chấp đấu võ mồm, Thành Sự Phi nhịn cười không được, lời nói, Chiết Đô Đốc cùng Văn Khanh hiền đệ vợ chồng đồng tâm, không cần so đo ai giúp ai, hết thảy đều là điều nên làm. Chiết Chiêu nghe xong câu kia vợ chồng đồng tâm, hơi sững sờ khuôn mặt bất chi bất giác phiêu thượng hai đóa đỏ ửng. Ngược lại là Thôi Văn Khanh ha ha cười cười. Lời nói, hay là Thành đại ca thấy minh bạch, đến cho ngươi chê cười. Thành Sự Phi lắc đầu cười thở dài, ta vậy cũng là thấy minh bạch. Rõ ràng cũng là mắt trợn một cái, thậm chí ngay cả Đại Đô Đốc đều ngồi xuống phản bác kiến nghị, mới biết được nàng thân phận chân chính. Chuyện đó điểm rơi, ba người đều là nhịn cười không được, liền ngay cả đứng hầu ở một bên Cam Tân Đạt cũng nhịn không được nữa lộ ra nụ cười. Ngưng cười, Thôi Văn Khanh khoát khoát tay nói đến chính sự, Đô Đốc nương tử, nếu như ta không có nhìn lầm, kia Trần Huyện Thừa là người của ngươi a. Chiết Chiêu cả kinh, trên mặt cũng không làm thần sắc lời nói, tại sao thế? Kỳ thật rất đơn giản liền có thể nhìn ra, Vương huyện lệnh nếu như cùng Bảo Hòa Quý giao hảo, kia không cần phải nói cũng nhất định là Chiết Duy bổn thân tín, phủ cốc huyện lệnh tuy chức quan thấp kém, nhưng phủ cốc thế nhưng là người Chiết Chiêu đại bản doanh, dường chi bên cạnh há lại cho người khác ngủ say. Ngươi tự nhiên sẽ nuôi chồng thân tín tranh đoạt phủ cốc huyện quyền lực. Chiết Chiêu ám cảm giác kính nể, mỉm cười nói, còn gì nữa không? Vì sao không nói hạ xuống? Ngươi thật sự muốn ta nói? Thôi Văn Khanh khiết nàng liếc một cái. Đúng, ngươi còn có cái gì không dám nói? Ha ha, đã như vậy, ta đây liền thẳng thắn, Bảo Hòa Quý chính là phủ cốc một hại, tin tưởng ngươi cũng vô cùng rõ ràng. Lấy ngươi bản tính cũng không chừng trị hắn, không cần hỏi cũng là bởi vì Chiết Duy buồn nguyên nhân, ta để cho Cam Tân Đạt hướng ngươi bẩm báo, mục đích rất đơn giản, chính là thông báo ngươi ta muốn động thủ với Bảo Hòa Quý, lần này do ta cùng bọn cướp đường giúp đỡ ra mặt chuyện giang hồ, ngươi liền có thể từ bên trong hòa giải, thành thạo bắt lại Bảo Hòa Quý, cũng tạ này lại miễn đi vương huyện lệnh trước, lại đến đỡ thân tín của ngươi lên đài, có thể nói là một mũi tên trúng ba con chim, mặc dù Chiết Duy buồn có chỗ ý kiến. Cũng bắt ngươi không thể làm gì, cho nên hôm nay, ngươi nhất định sẽ. Cho nên Thôi Văn Khanh dừng một chút, lộ ra một cái nụ cười, nói cho cùng, ta cùng bọn cướp đường giúp đỡ cũng chỉ là con cờ của ngươi mà thôi. Chiết Chiêu đôi mi thanh tú nhíu chặt, lạnh lùng hỏi, chẳng lẽ tại trong lòng ngươi, ta chính là như vậy thích âm mưu tính kế người. Đang ở nó vị, tất mưu chuyện lạ, như ngươi Chiết Chiêu liền đơn giản tính kế cũng sẽ không, thì như thế nào có thể tại Trấn Vũ quân Đại Đô Đốc trên vị trí ngồi vững vàng đâu này. Một lời điểm rơi, Chiết Chiêu lắc đầu bật cười, than nhẹ lời nói, Thôi Văn Khanh a Thôi Văn Khanh, ta trước kia cho là mình có chút xem trọng ngươi, tiếp nhận không nghĩ tới, hay là quá mức xem nhẹ ngươi rồi. Thành Sự Phi thừa cơ chen lời nói, hiền đệ, Chiết Duy buồn tranh đoạt quân quyền chi tâm tại phủ cốc huyện có thể nói là mọi người đều biết, Đại Đô Đốc nàng cũng là không thể làm gì mà thôi. Được rồi, ta đây liền tha thứ nàng lần này. Thôi Văn Khanh giả bộ rộng lượng phất phất tay, kỳ thật trong nội tâm căn bản không có nửa điểm tức giận. Chiết Chiêu lắc đầu cười cười. Đột nhiên thu liễm nụ cười nghiêm mặt nói, hôm nay tuy đại hoạch toàn thắng, thế nhưng y đi theo Chiết Duy buồn bản tính, chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ, hơn nữa Bảo Hòa Quý chính là rắn chết trăm năm vẫn còn độc, tại phủ gốc trong huyện như trước thế lực cường đại, phu quân cùng Thành anh hùng cắt không thể phớt lờ. Chương 50, đùa giỡn ngữ điệu. Thôi Văn Khanh khinh thường nhếch miệng, hiển nhiên không cho là đúng, ngược lại là Thành Sự Phi nghiêm nghị ôm quyền nói, thảo dân tránh khỏi, thỉnh đại đô đốc yên tâm. Triết Chiêu nhẹ nhàng gật đầu, nghĩ tới một chuyện, than nhẹ lời nói, mặt khác, tại hạ phải hướng thành anh hùng ngươi tạ lỗi.
Tạ lỗi?
Đại đô đốc ý muốn như thế nào, không được chết giết thảo dân a? Thành Sự Phi nhất thời có chút bối rối. Triết Chiêu than nhẹ một tiếng, ấy nấy lời nói, thành anh hùng vốn là ta Trấn Vũ quân dũng manh tướng sĩ, chỉ vì lọt vào Bảo Hòa Quý hãm hại, Triết Duy bổn mới đưa ngươi từ Trấn Vũ trong quân xóa tên. Triết Chiêu thân là một quân chủ soái đối với ngươi oan khuất vậy mà hoàn toàn không biết gì cả, cho nên tự vấn lương tâm có xấu hổ. Đại đô đốc ngàn vạn không muốn nói như vậy. Nghe được chuyện đó, Thành Sự Phi mắt hổ bên trong phát ra một chút điểm lệ quang, thảo dân biết hết thảy đều là Triết Duy bổn tắc quái, cùng đại đô đốc ngươi vô vượng. Triết Chiêu khẽ gật đầu, nghiêm nghị lời nói, thành anh hùng, hiện tại phủ cấp huyện tình thế không thể lạc quan, thế lực khắp nơi đồng đều nghĩ nhúng chàm trong đó. Tại hạ nghĩ nhờ cậy các ngươi bọn cướp đường giúp đỡ có thể trợ Trần huyện thừa duy trì phủ cốc ổn định, thanh trừ hết thể ác bá ngang ngược. Nghe được chuyện đó, Thành Sự Phi nhất thời trong lòng nóng lên, đứng dậy ôm quyền cang âm thanh nói, thảo dân tuân mệnh, thỉnh ngại đô đốc yên tâm. Triết Chiêu khẽ gật đầu, cười nói, quân chính là quốc sĩ, Triết Chiêu tự nhiên lấy quốc sĩ lợi chi, sau khi chuyện thành công, hoan nên thành anh hùng trở về Trấn Vũ quân, trợ bản soái rút một tay. Trong chốc lát, Thành Sự Phi liền bị to lớn vui sướng chỗ che giấu. Quay về Trấn Vũ quân vốn chính là của hắn mộng tưởng, không hôm nay đạt được Triết Chiêu chính miệng hứa hẹn, như thế nào không làm hắn vừa mừng vừa sợ, vội vàng thật sâu không người nói, thảo dân nhất định không phụ đại đô đốc sự phó thác, gắn bó phủ cấp huyện ổn định. Thấy thế, Thôi Văn Khanh thở dài trong lòng không chỉ. Muốn biết rõ hắn thế nhưng là phí thật lớn môi lưới, mới nói phục Thành Sự Phi cùng hắn hợp tác, hơn nữa Thành Sự Phi hay là nhìn tại mặt mũi của Cam Tân Đạt. Không nghĩ tới đô đốc này nương tử vô cùng đơn giản vài câu. Liền làm Thành Sự Phi nhiệt huyết sôi trào, máu chảy đầu rơi, mặc dù Triết Chiêu hiện tại để cho hắn đi chết, tin tưởng hắn cũng sẽ không một chút nhíu mày. Thật là làm Thôi Văn Khanh buồn bực không thôi. Tiệc rượu chấm dứt, Thôi Văn Khanh cùng Triết Chiêu cưới xe ngựa phản hồi đại đô đốc phủ. Lân lân ù ù tiếng xe, Thôi Văn Khanh nhịn không được cười lạnh nói, đô đốc nương tử thật sự là hảo thủ đoạn, đào chân tường đào đến nơi này của ta. Triết Chiêu hơi sững sờ, xinh đẹp cười nói, ngươi nói là Thành Sự Phi. Người này là một tốt hạt giống. Bỏ mặc tại phố phường cũng thật là đáng tiếc, nếu có thể dấn thân vào trong quân, mới là đại tài trọng dụng. Nhìn thấy Thôi Văn Khanh hừ lạnh một tiếng, tựa hồ có chút mất hứng, Triết Chiêu nén được tính tình giải thích nói, ta biết ngươi bây giờ là muốn mượn dùng bọn cướp đường giúp đỡ thanh thế, tới phát triển bảo hộ tơ lụa trang sinh ý, Thành Sự Phi đối với ngươi cũng trọng yếu phi thường, bất quá ngươi yên tâm, tại Trần huyện thừa chưa nắm giữ phủ cốc thời điểm, bản soái sẽ không để cho Thành Sự Phi phản hồi quân doanh, hắn hiện tại nhiệm vụ trọng yếu nhất chính là đối phó có khả năng ngóc đầu. Trở lại Bảo Hòa Quý. Thôi Văn Khanh sắc mặt hơi nguội, không tại hờn dỗi nói đến chính sự, nương tử, kỳ thật mấy ngày nay ta nghĩ hồi lâu, chúng ta đối phó Triết Duy bổn nhất định phải hai bút cùng vẽ, đến rút tuổi dưới đáy nổi mới được. Triết Chiêu mục quang ngưng tụ, liền vội vàng hỏi, chuyện đó ý gì? Ta nhớ được ngươi đã nói, Triết Duy bổn sở di tại Trấn Vũ quân uy vọng rất cao, thứ nhất là bởi vì hắn tay cầm binh quyền. Thứ hai là vì Trấn Vũ quân rất nhiều sinh ý mua bán đều là giao cho Triết Duy bổn quản lý, như quân lương chiến mã, có thể nói hắn nắm giữ Trấn Vũ quân mạch máu kinh tế. Đúng, là như thế này, ngươi chẳng lẽ có đề nghị gì hay? Ý của ta là, nương tử ngươi muốn lật đổ Triết Duy bổn, phải để cho Trấn Vũ quân đạt được kinh tế trên độc lập, cũng chính là không thể dựa vào Triết Duy bổn tới nắm giữ kinh tế. Ừ, ngươi nói tiếp. Thôi Văn Khanh tỉnh lại tinh thần đạo, ý của ta là, nếu không do ta trong thâm tâm ra mặt, kinh thương việc buồn bán kiếm tiền, trực tiếp phụ cấp Trấn Vũ quân, để cho nương tử ngươi không cần lại nhìn sắc mặt của Triết Duy bổn, đợi phù hợp thời điểm, chúng ta cũng có thể tướng quân lương thực chiến mã quyền mua từ Triết Duy bổn trong tay thu hồi. Kể từ đó, nhất định có thể đoạn Triết Duy bổn một tay. Triết Chiêu gật đầu nói, phương pháp không tệ, mạch suy nghĩ cũng đang xác thực, bất quá xin hỏi Thôi công tử thân gia bao nhiêu? Thôi Văn Khanh sững sờ, cười khổ nói, trước mắt người không có đồng nào. A, kia không biết Thôi công tử có thể biết làm sinh ý. Triết Chiêu khẩu khí mang lên vài phần chế nhạo ý tứ. Thôi Văn Khanh kiếp trước vốn vì kinh doanh người, nhưng ở kiếp này một mực vì thư sinh, chỉ phải hồi đáp, sẽ không. Triết Chiêu hiểu rõ gật đầu, mất đi nói hạ xuống hào hứng, mục quang chuyển hướng về phía ngoài cửa xe treo trên cao lấy Huyền Nguyệt, nhạt đạm luôn nói, đã như vậy, kia thôi công tử ngươi. Có thể tắm tẩy ngủ. Nghe vậy, Thôi Văn Khanh có chút nổi giận, bất mãn lời nói, uy, Triết Chiêu, ngươi đối với ta có chút lòng tin tốt không? Triết Chiêu than nhẹ một tiếng, lời nói, phu quân, thực sự không phải là ta không tin ngươi, ngươi hoàn toàn không có tiền vốn, hai vô kinh nghiệm, làm sao có thể làm sinh ý. Thôi Văn Khanh cười nói, đã như vậy, vậy chúng ta không ngại đánh cuộc nhìn. Triết Chiêu lông mày nhăn lại, lạnh lùng hỏi, tiền đặt cược vì sao? Nàng không hỏi chỗ đánh bạc nội dung, đơn hỏi tiền đặt cược, hiển nhiên đối với chiếc kế trưởng cùng Thôi Văn Khanh đánh cuộc thua, dựa cửa bán nhục chi sự tình lòng còn sợ hãi. Hắc hắc, nếu ta thắng, ngươi để cho ta thân một chút như thế nào? Thôi Văn Khanh trên mặt treo không có hảo ý mỉm cười. Chiếc chiêu lún đồng tiền đẹp ửng đỏ, trong đôi mắt đẹp lộ ra một tia duệ sắc, tiếng nói càng lạnh hơn vài phần, nếu là ngươi nếu thua. Ừ, ta đây để cho ngươi thân một chút. Thôi Văn Khanh vẻ mặt thành thật nói. Vô sỉ. Chiết Chiêu nhất thời liền nổi giận, giơ lên đôi bàn tay trắng như phấn đánh vào trên mặt của Thôi Văn Khanh. Ba. Ôi, đau quá đau, Hà Diệp ngươi điểm nhẹ điểm nhẹ. Thưa các bên trong, Hà Diệp đang tại vì trên mặt của Thôi Văn Khanh dị thuốc, nhất thời khơi dậy một hồi kêu đau. Nhìn thấy cô ra má phải hai gò má đỏ bừng, tiểu La Lị gần như sắp khóc lên, lại nhải lời nói, cũng không biết là ai nhẫn tâm như vậy, liền cô ra ngươi như vậy người tốt đều muốn ẩu đả, Hà Diệp thật sự là hận chết hắn. So sánh với Hà Diệp lòng đầy căm phẫn, Thôi Văn Khanh lại có vẻ là phong đạm vân khinh. Vừa rồi hắn thế nhưng là đùa giỡn thống lĩnh 5 vạn đại quân nữ đô đốc, kia cảm giác thành tựu khỏi phải nói có nhiều xứng rồi, cái khác ngươi đổi lại nhân thử nhìn một chút, Chiết Chiêu xác định vững chắc đem sống sờ sờ xuống bổ. So sánh với, một quyền này ngược lại là hiển lộ đánh là thân mắng là yêu. Niệm và vừa rồi Chiết Chiêu vừa thẹn vừa giận cùng xuất hiện xinh đẹp hình dáng, Thôi Văn Khanh lại là bất chi bất giác nở nụ cười. Thế, Tiểu La Lụy nhất thời liền nổi giận, trong tay lực đạo cũng không tự kìm hãm được tăng thêm vài phần, bị người đánh thành như vậy, cô ra ngươi còn có tâm tư cười. Ai nha, ngươi này xú nha đầu tay thật nặng, muốn chết rồi. Muốn chết rồi. Ánh sáng mặt trời lầu 2 tầng, Chiết Chiêu ngọc lập phía trước cửa sổ nhìn qua đối diện thư các ánh đèn, thật lâu ngẩn ngơ, trên mặt đẹp mơ hồ có vài phần hối hận vẻ. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 51, tiệm mới khai trương. Vừa rồi xuất thủ có hay không có chút nặng. Nhìn hắn mặt tựa hồ cũng sưng lên đi. Tâm niệm điểm, Chiết Chiêu càng hối hận, lông mi thật dài run rẩy mấy cái, tự nhủ, ai cho ngươi miệng ra khinh bạc nói như vậy. Không có đương trường giết ngươi đã là bản xoáy ngoài vòng pháp luật khai ân, ngươi còn muốn như thế nào nữa. Nói qua, Chiết Chiêu huyền chuyển thân ảnh đã đi tới trong phòng tủ gỗ lúc trước, nhẹ nhàng mở ra lấy ra một vật, há mồm kêu, tiểu huyền. Mục huyền bước chân vội vàng tới, chắp tay bẩm báo nói. Không biết đô đốc có gì phân phó. Chiết Chiêu lăng không ném đi một cái bạch sắc mảnh cái cổ tiểu đào bình, nhàn nhạt phân phó nói, đem chai này thuốc trị thương cho cô ra đưa đi, nhớ lấy đừng nói là ta cho ngươi cho hắn. Mục Uyển cười một tiếng, đô đốc chẳng lẽ là đau lòng. Chiết Chiêu trợn mắt nhìn hắn, giả bộ cả giận nói, cho ngươi đi liền đi, không cần nhiều như vậy nói nhảm. Mục Uyển dí dỏm thẻ lưỡi, lúc này mới nhanh như chớp đi. Lúc này, cách đại đô đốc phủ không xa một chỗ trong phủ đệ, cũng truyền ra từng trận kêu rên. Bảo Hòa Quý ghé vào trên giường tùy ý thê tử thoa lấy thuốc trị thương, bờ mông truyền đến từng đợt nóng rát cảm nhận sâu sắc để cho hắn không tự kìm hãm được kêu ra tiếng, hữu khí vô lực phảng phất mất đi nửa cái mạng. Lúc này, chỉ nghe tiếng bước chân vang, quản gia đi vào bẩm báo nói, lao ra, Chiết trưởng sử tới. Bảo Hòa Quý nhất thời tinh thần chấn động, vội vàng thua tay nói, mau mời tỷ phu đi vào. Ít khi, Chiết Duy buồn bước chân dồn dập tới, đưa tầm mắt nhìn qua nằm ở trên giường kêu rên không chỉ Bảo Hòa Quý. Lại nhìn hướng hắn bị thương rất nặng bờ mông, nhất thời liền xanh mét mặt, tức giận nói, cuối cùng chuyện gì xảy ra? Lại có nhân dám can đảm đánh ngươi? Thị phu, ngươi rốt cuộc đã tới, nên vì ta làm chủ a. Nhìn thấy Chiết Duy buồn, Bảo Hòa Quý nhất thời liền rưng rưng nước mắt. Chiết Duy buồn từ trước bao che khuyết điểm, thêm với Bảo Hòa Quý chính là hắn nhúng tay phủ cấp huyện công việc nhân vật mấu chốt, lập tức gật gật đầu, hỏi, nói, ai làm? Còn không phải Chiết Chiêu cái kia tiểu bề ngoài tử. Bảo Hòa Quý lộ ra phẫn nộ khó nhịn một quang. Chiết Duy buồn khẽ giật mình, Chiết Chiêu. Ngươi thì như thế nào trêu chọc phải nàng? Bảo Hòa Quý đau khổ thán một tiếng, liền đem chuyện đã trải qua từ đầu chí cuối nói tới, cuối cùng đáng thương lời nói, cũng không biết kia tiểu bề ngoài tử vì sao đột nhiên đến đây huyện nha, không chỉ là ta chịu đánh vậy, còn làm hại vương huyện lệnh bị bãi quan miễn trước. Hừ, ngươi này ngu xuẩn, cư nhiên còn không biết nguyên nhân. Chiết Duy buồn mặt hiện vẻ cười lạnh. Chiết Chiêu rất rõ ràng là vì Thôi Văn Khanh mà đến. Bảo Hòa Quý rõ ràng sửng sốt một chút, Thôi Văn Khanh, cái kia kinh thương tú tài. Chiết Chiêu lại sẽ vì hắn mà đặc biệt đi một chuyến. Thấy hắn như trước không minh bạch, Chiết Duy buồn cười lạnh nói, chính mình chọc không thể gây nhân, cư nhiên bị đánh còn không biết nguyên nhân, nói thật cho ngươi biết, kia Thôi Văn Khanh chính là Chiết Chiêu phu quân. A, phu quân của nàng. Trong khoảng thời gian ngắn Bảo Hòa Quý trên mặt thần sắc nhiều hơn đặc sắc có nhiều đặc sắc, chố mắt nửa ngày phương mới cười khổ nói. Tỷ phu, lần này ta thật sự là động thủ trên đầu thái tuế. Chiết Duy buồn thở dài gật đầu, ngay sau đó mày nhíu lại trở thành khó chịu, không đúng, sự tình tuyệt đối không có đơn giản như vậy. A Chiêu là lợi dụng việc này làm khế cơ, đến đỡ thân tín của nàng quản lý phủ cấp huyện, hảo một chiêu minh thương dễ tránh, ám kiếm khó phòng, thậm chí ngay cả ta đều bị nàng giấu giếm được. Bảo Hòa Quý đối với chiếc duy bổn đoạt quyền chi tâm rõ rõ ràng ràng, nghe vậy nhất thời trong lòng tim đập mạnh một cú, lập tức biết mình thế nhưng là cho tỷ phu chọc một cái đại phiền toái, không khỏi vẻ mặt đau khổ nói, tỷ phu, đều tại ta trước đó không biết Thôi Văn Khanh thân phận chân thật, mới chúng bọn họ cả bẫy, ngươi nói xem, ta nên như thế nào bổ cứu. Chiết Duy buồn cau mày trong phòng đi dạo mấy vòng, đột nhiên dừng bước lại trầm giọng lời nói, Thôi Văn Khanh nhân này lại nhiều lần xấu ta chuyện tốt, quả thật đáng giận đến cực điểm, đối phó Chiết Chiêu, làm đầu tiên đối phó hắn. Bảo Hòa Quý tỉnh nộ lại, thấp giọng lời nói, tỷ phu, nếu không ta vụng trộm chú ý mấy cái dân liều mạng, trực tiếp đem Thôi Văn Khanh nói xong, lấy tay đột nhiên một vòng cái cổ. Thần sắc tràn đầy hung ác nham hiểm. Không thể. Chiết Duy buồn khoát tay lời nói, hiện tại ta cùng A Chiêu hai bên đều là sợ ném chuột vỡ bình, người này cũng không thể làm gì được người kia. Thôi Văn Khanh chính là A Chiêu chi phu, như không có hoàn toàn nắm chắc, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Bảo Hòa Quý thất vọng gật đầu, lập tức lại thật là không phục lời nói, hiện tại đổ phường, song bài bị mạnh mẽ lệnh giam ngừng, chúng ta cũng không thể nhịn xuống này miệng ác khí cái gì cũng không làm. Chiết Duy buồn khẽ gật đầu, mục quang lóe lên lánh tính hạ lệnh, mấy lần thất bại toàn bộ bởi vì Thôi Văn Khanh. Ngươi lập tức phái người tiến đến Lạc Dương tưởng tra một chút Thôi Văn Khanh chi tiết, tại tình huống không có biết rõ ràng lúc trước yên lặng theo dõi kỳ biến. Bảo Hòa Quý gật đầu nói, hảo, tại hạ biết, tỷ phu yên tâm chính là. 3. Đi qua cùng Bảo Hòa Quý một hồi rung động toàn thành sống mái với nhau, nguyên bản ít người thế hơi bọn cướp đường giúp đỡ nhất thời như mặt trời ban trưa lên. Thành sự phi người biết chuyện nhiều lực lượng lớn, thừa lúc cơ hội khó được trắng trợn chiêu mộ một đám phố phường đầu gấu tiến nhập bang phái. Trọn vẹn mở rộng đến chừng 50 nhân. Có Trần Huyền Thừa ngoài sáng ngầm duy trì, bọn cướp đường giúp đỡ lập tức trắng trợn chèn ép Bảo Hòa Quý tại thành bên trong thế lực, dâu trải rộng thành Tây thành Bắc, hai bên cũng ở thành bên trong đổ máu mấy lần, tuy là tất cả có thắng bại, nhưng ngắn ngủn mấy ngày, bọn cướp đường giúp đỡ liền biến thành có thể cùng Bảo Hòa Quý chống lại một đám phái, Bảo Hòa Quý thống lĩnh phủ cốc hắc đạo thế lực lịch sử cũng vừa đi không tại. Đối với cái này, Thôi Văn Khanh là vui cười thấy nó thành. Có bọn cướp đường giúp đỡ duy trì, nguyên bản đã đoạn gì ký tơ lụa trang vải vóc cung ứng mấy đại vải bố thương lượng lại bắt đầu cung cấp hàng, miễn cưỡng tiếp thượng tổ chim quần cọc sinh sản. Hà Lao Hán cũng tin thủ Trần Nặc, một lần nữa chiêu mộ thợ may đi suốt đêm chế quần cọc, bảo đảm đúng hạn hướng Trấn Vũ quân giao hàng. Ngày hôm đó phong khinh vân đạm, mặt trời rực rỡ treo trên cao, chính là trong ngày mùa đông khó được thời tiết tốt, ạ mạn nghỉ tiệm bán quần áo cũng ở đây một ngày chính thức khai trương. Không chỉ là phủ cốc huyện Trần Huyền Thừa tự mình trình diện chúc mừng, Trấn Vũ quân lại càng là làm cho người đưa tới chiết chiêu hạ lễ, thẳng cả kinh đứng ngoài quan sát đám dân chúng liên tục tắc lưu hơi. Rốt cuộc một gian nho nhỏ tiệm bán quần áo có thể chịu Trấn Vũ quân đại đô đốc tự mình chúc mừng, cũng thực sự quá khó được, có thể thấy nó bối cảnh thâm hậu. Khai trương lễ mừng, khách giống như vân lai, gần như đem kêu ba dàn tương liên cửa hàng trấn đích. Hiện tại quần cục đã không cái gì hiếm có sự vật, lượng tiêu thụ tự nhiên có chỗ trưởng, bất quá với tư cách là khai sáng khơi dòng điệu sao bài. Cũng không phải như thế nào buồn nguồn tiêu thụ, sinh ý như trước vô cùng hòa bạo. Hơn nữa hiện tại trong quân đơn đặt hàng chiếm cứ đại đa số, Thôi Văn Khanh dự tính bằng vào điểm này, thì có thể làm cho ạ mạn nhì tiệm bán quần áo kiếm là buồn đầy bát tràn. Nhưng cổ chi thiện như người, đầu tiên cần phải làm là phòng ngừa chú đáo, hơn nữa Thôi Văn Khanh cũng là đã đáp ứng chiết chiêu muốn lấy thương lượng sự tình kiếm tiền, để cho Trấn Vũ quân kinh tế có thể từ chiết duy bổn trong tay giải thoát xuất ra, cho nên tiếp tục phát minh tân kiếm tiền chi vật. Liền hiển lộ lửa xém lông mày. Ngay hôm đó, Thôi Văn Khanh đem chính mình nốt tại trong phòng trọn một ngày, tại giấy tuyên thành đi lên quay về vẽ phát thảo thiết kế, rốt cục, một vật giống như lúc hiện ra ở giấy tuyên thành. Hắn cũng không để ý tới thời cơ sắp đến hoàng hôn, cứ như vậy bị kích động mang theo Hà Diệm xuất phủ, thẳng nhìn qua ả mạn nghỉ tiệm trang phục mà đi. Chương 52, lót ngực diệu dụng. Trời chiều dần dần rơi, tiệm bán quần áo như trước khách giống như vân lai. Không chỉ Hà Lao Hán trong cửa hàng bận rộn không ngớt, liền ngay cả thành sự phi cũng ở nơi đây hỗ trợ thủ điếm. Từ khi đạt được chiết chiêu chính miệng hứa hẹn, thành sự phi đối với phát triển bọn cướp đường giúp đỡ tràn ngập thật lớn nhiệt tình. Hắn biết tiệm bán quần áo có Thôi Văn Khanh nhập tư kinh doanh, cho nên luôn luôn đều muốn tại cạnh cửa thủ trên trong chốc lát, chấn nhiếp những cái kia nóng mắt bọn đạo trích đồ. Nhìn thấy Thôi Văn Khanh đến nơi, Hà Lao Hán tự nhiên đại hỉ, vội vàng ở trong nhà chuẩn bị bố trí thực rượu, thỉnh Thôi Văn Khanh cùng thành sự phi vừa ăn vừa nói chuyện. Thôi Văn Khanh là vì chính sự mà đến, cũng không uống rượu, trực tiếp móc ra giấy tuyên thành nói đến chính sự, Lao trượng, ngươi xem trước một chút vật ấy. Hà Lao Hán vội vàng tiếp nhận, khiếp lao mắt đối với giấy tuyên thành trên chỗ họa sự việc một trận cẩn thận chú đáo, lại phát hiện mình chưa bao giờ thấy qua, không khỏi buồn bực lời nói, dám vì cô ra, còn đây là vật gì? Không biết có tác dụng gì? Thôi Văn Khanh mỉm cười lời nói, vật ấy tên là lót ngực, chuyên môn đeo ở nữ tử trước ngực, chủ yếu của nó tác dụng là bày ra nữ nhân ngạo nghệ co tư thế, nổi bật uyển chuyển tư thái, phòng ngừa bộ ngực tại vận động bên trong xung đột, rung động, cùng với dự phòng rủ xuống sử dụng. Hà Lao Hán cùng Thành Sự Phi hai người hai mặt nhìn nhau, đều là nghe được không minh bạch. Thôi Văn Khanh thở dài một tiếng, dứt khoát gọn gàng dứt khoát lời nói, nếu nói là quần cục là nam nhân túi trứng dùng, như vậy lót ngực, chính là nữ nhân bảo hộ trước ngực hai luồng ngạo nghệ chi dụng. Chuyện đó điểm rơi, Hà Lao Hán cùng Thành Sự Phi kinh hãi không hiểu, hiển nhiên bị Thôi Văn Khanh nói ra lời kinh sợ ngây người. Nguyên bản Hà Diệp đang vẻ mặt tò mò nghe bọn họ nghị luận sự tình, đột nghe thấy Thôi Văn Khanh chuyện đó, nhất thời liền hiểu rõ ra. Khuôn mặt nhỏ nhắn mắc cỡ đỏ bừng, một câu cũng không có nói liền chạy chối chết. Thôi Văn Khanh xấu hổ cười cười, lời nói, được rồi, hiện tại chúng ta đều là nam nhân, cũng có thể thẳng thắn, tới, cũng nói xem, vật ấy như thế nào. Thành Sự Phi cũng coi như no bụng kinh sóng gió, nhưng bởi vì còn chưa kết hôn, trong khoảng thời gian ngắn đã có chút không có ý tứ, lời nói, cô ra, còn đây là trong nữ nhân mặc chi ý ý, ngươi một cái đại lao ra cầm lấy nó nói đông nói tây, tựa hồ có chút không ổn đâu. Thành huynh viền vông. Thôi Văn Khanh lắc đầu, lời nói, chúng ta với tư cách là tiệm bán quần áo, tự nhiên muốn tinh thông nam nữ từ ngoại đến bên trong hết thẻ quần áo, có thể khác người, cũng kiếm lớn đặc biệt kiếm quần áo, còn muốn nghiên cứu thấu triệt, tại thương lượng luôn thương lượng, theo lời nói lợi, cũng không có cái gì chỗ không ổn. Hà Lao Hán gật đầu lời nói, cô ra nói không sai, đoạn thời gian trước nếu không có quần cục được xuất bản, nói không chừng tiểu lão nhân còn nút ở tơ lụa trong trang trải qua ăn bữa hôm lo bữa mai sinh hoạt. Hiện tại chỉ cần quần cục sinh ý, thành đương gia cũng biết chúng ta đã kiếm bao nhiêu tiền. Thẳng đến trước mắt, đã trọn vẹn 1.000 lượng. Nói xong, duỗi ra một cái ngón tay lung lay, đầy mặt đắc ý. Nghe này, Thành Sự Phi một hồi lưỡi lưỡi, hắn biết tổ chim quần cục vô cùng kiếm tiền, nhưng hết sức không ngờ rằng lại như tư món lợi kết sủ. Ngắn ngủn 10 ngày thời gian buôn bán lợi 1.000 lượng, thật sự là ngạc nhiên nghe nói. Đúng vậy, hiện tại đem tiệm bán quần áo phát triển tăng cường mới là cứng rắn đạo lý. Thôi Văn Khanh cười cười, tiếp tục giải thích cặn kẽ nói, như nữ tử sử dụng lót ngực, hiệu quả chủ yếu có 4, một là rất tốt bảo hộ nữ nhân trước ngực, tránh xốp giòn hung lọt vào đụng đau nhức hoặc bị chảy ra, hai là có thể cố định xốp giòn hung, tránh tại vận động cùng chạy trốn thì rung động, ba là có thể tránh lòng rủ xuống, bảo trì ngạo nghệ co tư thế, đệ tứ, cũng là tối trọng yếu nhất một chỗ tốt, có thể thật lớn bày ra nữ tử ngạo nghệ dáng người, càng hiển thân thể mỹ lệ. Nói chuyện điểm rơi. Liền ngay cả Hà Lao Hán như vậy chế y lý rất nhiều lao thợ may đều lộ ra vẻ khiếp sợ, hiển nhiên kinh ngạc tại lót ngực công hiệu. Thành Sự Phi lại càng là xem đủ rồi, không khỏi kinh ngạc tán thán nói, cô ra, đừng nhìn ngươi chưa kịp song thập vừa mới kết hôn, đối với nữ nhân hiểu được cũng thật nhiều. Thôi Văn Khanh ha ha cười cười, lời nói, như thế nào, lao trượng, ngươi cảm thấy chúng ta có thể hay không cắt may chế tác thử một chút. Thấy tận mắt chứng nhận tổ chim quần cục hòa bạo. Hà Lao Hán đã sớm đối với Thôi Văn Khanh lòng tin 10 phần, gật đầu cười nói, cô ra chính là chế y lìa thần nhân, chỉ cần là ngươi nói ra đồ vật, Lao Hủ tự nhiên nguyện ý thử một lần. Bất quá. Nói đến đây, Lao mắt chăm chú nhìn chằm chằm giấy tuyên thành, vật này làm như thế nào chế tác mới là. Kỳ thật đối với lót ngực nội bộ cấu tạo, Thôi Văn Khanh cũng không rõ lắm, hắn gãi gãi đầu, đánh giá lời nói, lót ngực đại khái có thể chia làm 3 cái bộ phận, vừa là đai an toàn, 2 vì chén chén, 3 vì móc treo. Kỳ thật khả năng còn phức tạp hơn một chút, nhưng ta đại khái có thể nghĩ đến cũng chỉ có những cái này. Nghiêm chỉnh mà nói, lót ngực chính là phức tạp nhất nội y. Thôi Văn Khanh thân là nam tử, tự nhiên cũng chỉ hiểu được đại khái, hết thể còn cần tại cắt may chế tác trong thực tiễn tìm tòi mới được. Đem bản đồ giấy bày trên án kỷ, Thôi Văn Khanh thua lấy giải thích nói, đai an toàn cùng móc treo chế tác đều rất đơn giản, bất quá cần hơi hơi mang chút co giãn một chút vải vóc, như vậy mới đủ thiết thân. Hà Lao Hán nuốt cằm nói, cô gia yên tâm. Này điểm giao cho Lao Hán liền có thể, tiểu lão nhân nhất định máy móc, đem móc treo cùng đai an toàn chế tạo ra. Thôi Văn Khanh thỏa mãn gật đầu, tiếp theo nhíu mày lời nói, duy nhất gây phiền toái là này chén chén, danh như ý nghĩa, vật ấy có chút giống móc ngược lấy đào chén, chuyên môn dùng để bao bọc xốp giòn hung sử dụng, đây cũng là lót ngược chế tác lên phiền toái nhất địa phương. Dựa theo ta phỏng đoán, chén chén hẳn là dùng bọt biển bổ khuyết vật chế thành, nhưng tiếc nuối chính là, chúng ta đại đủ cũng không có bọt biển. Mà ở hạ cũng không có năng lực đem tóc rõ ràng xuất ra, cho nên chỉ có thể lui cư cầu lần, làm trệ đi hắn vật thay thế. Hà Lao Hán mày nhíu lại trở thành khó chịu, vớt râu lời nói, không biết vật gì có thể thay thế cô ra trong miệng bọt biển. Kỳ thật ta cũng không biết. Thôi Văn Khanh nhẹ nhàng thở dài, nghĩ nghĩ, lời nói, lao trượng, ngươi chính là lao thợ may, còn có cái gì vải vóc đã nhẹ nhàng linh hoạt lại có nhất định đàn hồi, lại khó khăn biến hình. Hà Lao Hán xách một tiếng, hiển nhiên cũng là có phần phí run rẩy, vớt râu trầm ngâm hồi lâu, rồi mới mở miệng nói, nếu không như vậy, có thể dùng cây bông gòn chế tác chén chén chi hình, sau đó chén chén lại dùng dây kém tiến hành cố định, để cho chi khó khăn biến hình. Thôi Văn Khanh khẽ giật mình, lời nói, dây kém. Này có thể được sao? Hà Lao Hán hồi đáp, nếu là độ mềm và dai tốt hơn dây kém, tự nhiên có thể làm, bất quá bây giờ trên thị trường dây kém nhu cầu lượng ít, thợ rèn rèn đúc kỹ thuật cũng không đủ hòa hợp, chỉ sợ khó có thể gánh chịu lên lót ngực như vậy khá nhiều dây kém tiêu hao dùng lượng. Nghe đến đó, Thôi Văn Khanh cảm thấy làng khó, trong khoảng thời gian ngắn lại là không có biện pháp. Không nghĩ tới vừa lúc đó, một mực âm thầm không nói thành sự phi đột nhiên nở nụ cười, mở miệng dò hỏi, cô ra, Hà Lao Hán, các ngươi cũng biết tỏa tử giáp loại này khôi giáp. Thôi Văn Khanh lờ mờ nghe qua loại này khôi giáp danh tự, nhưng đối với chân thực tình huống cũng không quá mức biết, vì vậy mở miệng hỏi, không biết thành đại ca chuyện đó ý gì. Thành sự phi cười lời nói, kỳ thật này tỏa tử giáp, chính là dùng tính bền dẻo vô cùng tốt dây kém hoặc là sợi đồng chế tác mà thành, tí ti đan sen kết thành đao kiếm bất nhập áo giáp, phòng hộ năng lực rất mạnh, cho nên cô ra nếu ngươi là muốn rèn đúc số lượng rất lớn dây kém, không ngại làm phiền trong quân thợ rèn, thỉnh bọn họ thay chế tác, nhất định làm ít công to. Thôi Văn Khanh nghe vậy vui vẻ, cười nói, nếu có thể như thế, vậy dễ dàng, lao trượng, làm phiền ngươi chế tác lót ngực tất cả sự vật, mà ta thì đi tìm kiếm dây kém, chúng ta ngày mai tiếp tục tường luận. Hà Lao Hán gật gật đầu, đưa mắt nhìn Thôi Văn Khanh đi xa. Chương 53, tỏa tử giáp. Màn đêm buông xuống, Chiết Chiêu đang tại hậu viện luyện võ. Nàng thân mặc thiếp thân võ sĩ trang phục, tay cầm một cây hồng anh lê hoa thường, mục quang trầm ngưng, sắc mặt khắc nghiệt. Chỉ thấy cổ tay nàng đột nhiên run lên, đầy trời thương ảnh trong khoảnh khắc giống như nguyệt hoa mãnh liệt mà ra, trong lúc nhất thời coi nàng làm trung tâm ba trượng ở trong, thương ảnh tung bay vũ động, suy suy khí kình giao kích lao nhanh. Từ xa nhìn lại giống như là thác nước bắn tung tóe ngân quang điểm một chút, hướng phía xung quanh tứ tán bay lên. Kia lăng lệ vô cùng khí thế cường đại, kia cao siêu tinh xảo thương pháp chiêu số, đủ có thể khiến bất kỳ một cái nào địch nhân bị run rẩy. Một bộ thương thuật diễn võ hoàn tất, Chiết Chiêu hơi hơi thở hổn hển, cái trán cũng là toát ra chảy dòng dòng mồ hôi dị. Nàng dùng sức đem trường thương trụ trên mặt đất, phát ra bình một tiếng vang lớn, cũng không quay đầu lại thản nhiên nói, trốn ở chỗ đó làm gì? Nhận không ra người sao? Thôi Văn Khanh trong lòng biết Chiết Chiêu đã sớm biết hắn đến, cũng không che giấu, đi ra vẻ mặt mỉm cười lời nói, đô đốc nương tử thương pháp tinh xảo, võ nghệ cao cường, chỉ xem ngươi vũ động trường thương tư thế, liền biết chính là khó gặp tuyệt thế cao thủ, như cuối thời Đông Hán tuyệt thế võ tướng ngựa mạnh khởi, Triệu Tử Long, vi phu thật sự là bội phục, bội phục. Hừ, thiếu ở chỗ này a du ninh hót. Chiết Chiêu lời tuy như thế, trong nội tâm lại là vô cùng hưởng thụ, cố ý kéo căng lấy khuôn mặt lời nói, vô sự mà ân cần. Thì không phải gian xảo tức là đạo trích, nói đi, có chuyện gì? Thôi Văn Khanh lông mày méo một cái, bất mãn lời nói, cái gì vô sự mà ân cần, thì không phải gian xảo tức là đạo trích, ta Thôi Văn Khanh là như vậy sự thật nhân sao? Chiết Chiêu chớp chớp đôi mắt đẹp, cười nói, ha ha, nguyên lai phu quân là đặc biệt đến đây quan tâm ta, a nha, điều này cũng làm cho ta có chút thụ sủng nhược kinh. Lời này thiếu chút nữa không có đem Thôi Văn Khanh nghẹn ở, cũng chẳng biết tại sao, hắn cảm giác. Cảm thấy này mỹ nữ nhi bây giờ nói chuyện càng sắc bén, lại cùng hắn có đối chọi gay gắt cảm giác. Dừng một chút, Thôi Văn Khanh ngượng ngùng cười nói, cái này, giữa phu thê vốn là cần lẫn nhau quan tâm, tại hạ đến đây thăm hỏi đô đốc nương tử, cũng rất bình thường, bất quá mặt khác còn có một việc, chi bằng thỉnh nương tử ngươi tương trợ. Chiết Chiêu lộ ra nhưng mỉm cười, lời nói, liền biết ngươi vô sự không lên điện tam bảo, nói đi, chuyện gì? Kỳ thật ta muốn hỏi nương tử ngươi mượn một bộ tỏa tử giáp. Mặt khác lại mượn mấy cái am hiểu chế tạo tỏa tử giáp công tượng, để ta dùng vài ngày. Như thế nào, ngươi kia ạ mani tiệm bán quần áo chuẩn bị bán trên áo giáp sao? Nói ra Thôi Văn Khanh tiệm bán quần áo danh tự, Chiết Chiêu đại cảm giác lượn quanh miệng, cũng không biết hắn tại sao lại lấy như vậy khác loại tên tiệm. Người trước bất kể, tóm lại tỏa tử giáp đối với ta rất trọng yếu, quan hệ đến sinh ý mua bán. Vậy được rồi, nhân cùng đồ vật đều cho ngươi mượn, ta ngày mai để cho công tượng tiến đến tiệm bán quần áo tìm ngươi. Nghe được Chiết Chiêu đồng ý hạ xuống, Thôi Văn Khanh tự nhiên là vui mừng nhướng mày, vội vàng thở dài nói, đa tạ nương tử, đợi cho lót ngực chế thành, ta nhất định đưa một kiện tốt nhất cho ngươi. Chiết Chiêu thật không có hỏi trong miệng hắn lót ngực chính là vật gì, khẽ gật đầu, cũng không để ý tới hắn, lại luyện võ đi. Ngày hôm sau buổi trưa, Trấn Vũ quân thợ rèn đúng hẹn mà đến, khoảng chừng 7-8 người nhiều. Người dẫn đầu chính là một cái 30 một chút thô cạnh hán tử, nhìn thấy Thôi Văn Khanh liền ôm quyền làm lễ nói, tại hạ thần tượng doanh giáo úy Lý Đạo Huyền, gặp qua cô gia. Thôi Văn Khanh liền vội vàng tiến lên một bước đem Lý Đạo Huyền nâng dậy, cười nói, thần tượng doanh. Nghe rất lợi hại bộ dáng, không biết Lý giáo úy các ngươi chủ yếu là làm cái gì. Không dối gạt cô gia, chúng ta Trấn Vũ quân thần tượng doanh chủ yếu dùng cho vũ khí nghiên cứu phát minh chế tác, chính là đại đô đốc thống quân tân xây dựng ngành, tuy chỉ có chừng trăm nhân nhiều, lại trọng yếu phi thường. À, nói như vậy, Lý giáo úy ngươi chính là thần tượng doanh giáo úy, chắc hẳn nhất định tay nghề cao siêu đâu này. Lời ở đây, bên cạnh nổi danh công tượng chen lời nói, cô gia, chúng ta sở dĩ gọi là thần tượng doanh, là vì ta Lý giáo úy chính là Dương Xu mật sử trong miệng thần tượng, Lý giáo úy năm trước phát minh ra ra hỏa tiễn, thế nhưng là đem Liêu quốc nhân thiêu sạch là quân lính tan rã a. Lại có việc này, Lý giáo úy hiểu được súng đạn chế tác. Thôi Văn Khanh lập tức hứng thú. Lý Đạo Huyền cười nói, mặt tướng từ nhỏ phụ mẫu đều mất, bị một người tu tiên đạo sĩ nuôi dưỡng lớn lên, trường kỳ luyện đan cho nên mùi lửa thuốc phối trí 10 phần tinh thủ, lửa này tiễn cũng là mặt tướng ngẫu nhiên nghĩ ra được, không biết như thế nào bị Dương Xu mật sử biết cùng sử dụng ở chiến trường, lấy được phi thường tốt hiệu quả, may mắn phía dưới lấy được Dương Xu mật sử khen nhầm. Thôi Văn Khanh biết tại cổ đại trong lịch sử, hỏa dược với tư cách là vũ khí sử dụng chính là tại Bắc Tống sơ kỳ, dựa theo thời gian suy đoán, đại đủ thành lập đất nước thời gian cùng Bắc Tống không kém nhiều, hỏa tiễn xuất hiện cũng là bình thường bất quá. Hắn hôm nay tâm không tại này, cũng bất quá nhiều xoắn suýt hỏa dược cải biến tương lai chiến tranh bố cục đồ vật, gật đầu cười nói, có thể có Lý giáo úy đến đây tương trợ, quả thật rất cảm thấy cao hứng, không biết giáo úy còn có đem tỏa tử giáp mang đến. Tất nhiên là mang đến, cô ra mời xem. Lý Đạo Huyền vung tay lên, lập tức có một người công tượng bưng lấy một bộ ngực giáp tiến lên. Thôi Văn Khanh dương mắt nhìn lại, có thể thấy kiện tỏa tử giáp này chính là dây thép cấu thành, bên ngoài thoa lên một tầng hắc sắc thuốc nhuộm, nhìn qua hắc bên trong loé sáng, cực kỳ chặt chẽ. Lý Đạo Huyền vốn tưởng rằng Thôi Văn Khanh là đúng tỏa tử giáp có hứng thú, mở miệng giải thích nói, cô gia, tỏa tử giáp xuất hiện ở triều Tân sơ kỳ, thuộc tại từ bên ngoài đến phẩm, nhưng lúc đó kỹ thuật rèn thuật cũng không phát đạt, cho nên cũng không lưu hành, cho đến đường triều thời điểm kỹ thuật rèn thuật tiến bộ, tỏa tử giáp mới dần dần lưu hành tại trong quân, bị võ tướng nhóm chố vui yêu. Vật ấy chính là lấy mảnh dây kém liền lại thợ may hình dáng, mỗi hoàn cùng khác bốn cái hoàn đối. Với bộ đồ cốc áo, hình như mạng lưới khóa, có thể tại trình độ nhất định trên ngăn cản đao kiếm thương tiễn đợi lợi khí công kích. Thôi Văn Khanh liên tục gật đầu, hỏi, không biết tỏa tử giáp này dây kém chế tác có thể phiền toái. Lý Đạo Huyền cười lời nói, nếu là lấy chúng ta thần tượng doanh, một ngày liền có thể rèn đúc đi mấy trăm trượng dây kém, tái sinh 10 phó tỏa tử giáp chi phí. Thôi Văn Khanh nghe xong chuyện đó, nhất thời vỗ tay bảo hay nói, vậy thật sự là quá tốt, mấy ngày nay xin mời Lý giáo úy vì chúng ta chế tác dây kém, sau khi chuyện thành công tất có thâm tạ. Lý Đạo Huyền chính là phụng chiết chiêu mệnh lệnh mà đến chờ đợi Thôi Văn Khanh phân công, nghe vậy cười khoát tay nói, chỉ là việc nhỏ không cần cô ra thâm tạ. Đúng rồi, không biết cô ra ngươi muốn dùng dây kém chế tác vật gì? A, thứ này gọi là áo lót ngực, tin tưởng Lý giáo úy ngươi cũng chưa từng gặp qua. Vậy hảo. Hiện tại mặt tướng trở về đi vì cô ra ngươi rèn đúc dây kém, đã làm xong liền cho cô ra ngươi đưa tới, bộ dạng này tỏa tử giáp. Ha ha, giao cho ta xử lý chính là. Đưa đi Lý Đạo Huyền một nhóm, Thôi Văn Khanh hào hứng vội vàng ôm bộ kia tỏa tử giáp đi vào, há miệng nhân tiện nói, gì lão trượng, nhanh chóng đến đây đem bộ dạng này tỏa tử giáp hủy đi. Hà Diệp thấy thế, cau mày mở miệng nói, a, cái này hủy đi, kỳ quái đáng tiếc. Hà Lao Hán bước chân vội vàng tới. Nhẹ nhàng tại trên đầu nàng gõ một cái, cười mắng, ngươi tiểu nha đầu này hiểu quá mức. Còn đây là cô gia thật vất vả mới nghĩ đến kiếm tiền phương pháp, há có thể câu nệ tại một bộ áo giáp. Sau khi nói xong, Hà Lao Hán cẩn thận từng ly từng tí theo tỏa tử giáp nối liền cùng một chỗ am kết xé mở ra, cho đến một canh giờ, rồi mới toàn bộ mở ra. Chương 54, đại đủ đệ một kiện lót ngực. Thôi Văn Khanh cầm lấy một cây dây kém tường tận xem xét, trầm giọng lời nói. Không nghĩ tới triều đỉnh của ta kỹ thuật rèn thuật đúng là cao như thế vượt qua, căn này dây kém thật là kích thước nhất trí, mềm dai mềm bên trong lại không mất cứng rắn, lao trượng, ta cảm thấy được chúng ta khởi điểm tưởng tượng có thể cải biến một chút, lót ngực chén chén liền có thể như tỏa tử giáp như vậy dùng dây kém nối liền cùng một chỗ, bên ngoài khe hở lấy vải vóc, chính giữa lại bổ khuyết cây bông gòn. Tin tưởng cùng mặt biển công hiệu không kém bao nhiêu. Hà Lao Hán trầm ngâm một chút, gật đầu nói, hảo, vậy ấn cô ra ý tứ của ngươi chế tác. Bất quá này chén chén lớn nhỏ nhỏ, nên như thế nào định lượng? Nghe vậy, Thôi Văn Khanh lại là nhịn cười không được. Nhân không có cùng, chén chén tự nhiên cũng tồn tại bất đồng, vì vậy không thể hoàn toàn một mực mà nói, làm tồn tại lớn nhỏ có khác. Bất quá, phải như thế nào tới ví von rồi mới thỏa đáng đâu này. Thôi Văn Khanh nghĩ nghĩ, nhất thời liền lời nói đi kinh người, như vậy, lao trượng, chén chén có thể trước tạm định bốn loại nhỏ. Giáp loại chén chén lớn nhỏ như quất, ất loại chén chén lớn nhỏ như thị, xê loại chén chén như cây bàn đào, đinh loại chén chén to như cây đu đủ. Hà Lao Hán nghe được là xem đủ rồi, nghĩ không bội phục đều rất khó, cười ha hả nói, không nghĩ tới cô gia ngươi tuổi còn trẻ, liền đối với nữ tử nhỏ như vậy như lòng bàn tay, tiểu lão nhân thật sự bội phục đến cực điểm. Thôi Văn Khanh một hồi dở khóc dở cười, nghiêm nghị lời nói, lão trượng, lót ngực chính là chúng ta A Mã Nhì tiệm bán quần áo sau này sống yên phận gốc rễ, mong rằng ngươi có thể chăm chú chế tác, tranh thủ giống như quần cục như vậy một lần là nổi tiếng. Hà Lao Hán nuốt cằm nói, cô gia yên tâm, tại hạ tránh khỏi. Chúng ta chế tác quần cộc tên là điệu sao bài, không biết này lót ngược định vì tên gì. Thôi Văn Khanh cân nhắc một chút, khỏe môi tràn ra một tia ác thú vị mỉm cười, tiểu kêu là Victory ạ xí cờ gì ta. Cái gì? Cái gì lời á bí mật? Nghe được dài như vậy nhãn hiệu danh tự, Hà Lao Hán nhất thời liền bối rối. Victory ạ xí cờ gì? Thôi Văn Khanh mỗi chữ mỗi câu lặp lại, trong nội tâm ngăn không được phấn khởi nói, đây chính là tương lai rất nóng nảy nội ý à. Đại đủ ngàn vạn các nam nhân thuộc tại phúc của các ngươi lợi mã trên muôn đến. Chọn một ngày, Thôi Văn Khanh đều đứng ở Armani tiệm bán quần áo không có rời đi. Bởi vì hắn tại chờ đợi, nếu không thể tận mắt chứng kiến Hà Lao Hán đem đệ nhất kiện lót ngực thành phẩm cắt may chế tạo ra, hắn căn bản cũng không có tâm tư trở về ngủ. Armani tiệm bán quần áo nhà kho đằng sau có một mảnh viện lạc, trong nội viện chính bắc mặt xây dựng lấy một mảnh hiện lên hình móng ngựa sắp xếp gạch xanh nhà ngói, đã bị Hà Lao Hán cải tạo vì tạm thời nghỉ ngơi chi địa. Thôi Văn Khanh thân là ông chủ một trong, tự nhiên mà vậy phần đến một gian không tệ gian phòng, tuy là diện tích không lớn, nhưng là chặt chẽ hợp lý, lại có thể văn phòng làm việc, lại có thể giường nghỉ ngơi, quả thật hắn tại phủ cốc huyện chính thức có được đệ nhất đang lúc thuộc tại phòng ốc của mình. Màn đêm nặng nề, cho đến nhanh đến giờ hợi canh ba, Hà Lão Hán mới đưa chế tạo làm lót ngực thành phẩm đưa cho Thôi Văn Khanh nhìn kỹ kiểm tra. Thôi Văn Khanh cũng nghiêm túc, vội vàng tiếp nhận lót ngực chọn sáng lên trên bàn ngọn đèn, liền ngọn đèn dầu tinh tế vừa nhìn. Trong nội tâm nhất thời tán thưởng trầm trồ khen ngợi. Cái này lót ngực mặt ngoài chính là lấy gấm vải bố may mà thành, chén chén cao cao nổi lên cứng mềm phù hợp, không cần hỏi cũng là trong đó chỗ trèo chống dây kém phát huy mấu chốt tác dụng. Lại nhìn đai an toàn cùng móc treo, thì là do hơi có co giãn vải tương liên, đụng vào nhau vị trí sắp đặt ám cúc áo, mặc vào cũng vô cùng thuận tiện. Dưới cái nhìn của Thôi Văn Khanh, Hà Lao Hán chế tác cái này lót ngực đã cùng đời sau lót ngực vô cùng giống nhau, chỉ là tại chén chén tạo hình trên có chỗ sai lệch. Bất quá còn đây là lần đầu thử, về sau thêm với sửa lại nhất định sẽ tốt hơn. Cẩn thận chu đáo thật lâu, Thôi Văn Khanh đem lót ngực đặt ở trên bàn, cười nói, lao trượng, vật ấy chế tác phải vô cùng không sai, ta tin tưởng một khi đem bán, nhất định sẽ đưa tới điên đoạn. Nghe được chính mình may mắn đau khổ một ngày thành quả đạt được Thôi Văn Khanh khen ngợi, Hà Lao Hán trong nội tâm tất nhiên là không nói ra được thoải mái, vớt dâu hỏi, cô ra, lót ngực vững chắc mặc dù không sai, nhưng nói cho cùng chính là trong nữ nhân mặc chi vật. Giống như cái hiếm tuy mỗi người đều biết, cũng không quá thấy quang, tại mở rộng phương diện lại là tồn tại nhất định vấn đề. Điểm này không cần lo lắng, ta sẽ nghĩ kỹ biện pháp. Thôi Văn Khanh tính trước kỹ càng khoát tay, cười nói, hiện tại chuyện trọng yếu nhất là lý giáo úy bọn họ dây kém sinh sản, bởi vì chỉ có phong phú dây kém cung ứng, tài năng liên tục không ngừng sinh sản đi lót ngực, hơn nữa lót ngực còn có một cái chỗ tốt, chính là không dễ dàng như vậy bị nhà hắn bắt trước chế tác. Rốt cuộc rèn đúc dây kém kỹ thuật cũng không phải là tùy tùy tiện tiện là có thể nắm giữ. Cô ra nói không sai. Hà Lao Hán trên mặt dày lộ ra mỉm cười, vậy thừa lúc mấy ngày nay thời gian, tiểu lão nhân lại cân nhắc một chút có thể nhiều đổi chút lót ngực kiểu dáng xuất ra, định hình tiến hành đại lượng sinh sản. Đúng, kế tiếp còn phải làm phiền lão trượng. Thôi Văn Khanh cười cười, đứng lên đưa tay ra mời lưng mỏi, ngáp lời nói, lúc sau đã không còn sớm, ta phải về sớm một chút, có chuyện gì? Chúng ta ngày mai lại nói. Hà Lao Hán cười khuyên, hiện tại đã là canh ba, cô ra chẳng liền lưu ở tiệm bán quần áo bên trong nghỉ ngơi, tránh khỏi thứ nhất vừa đi phiền toái. Thôi Văn Khanh mặc vào phong tuyết áo choàng, cười nói, được rồi, mấy ngày nay nhà của ta nương tử có thể trong phủ, chi bằng hồi phủ vì. Dứt lời, đã là đi ra cửa. Gió đêm gào thét, ánh trăng cô lạnh, vào lúc canh ba phủ cốc huyện trưởng trên đường không có một bóng người. Thôi Văn Khanh một thân một mình dẫn theo một chiếc đèn lồng vội vàng mà đi. Trong đầu suy nghĩ không ngừng, nghĩ lại là lót ngực mở rộng vấn đề. Hắn cảm thấy lót ngực tuy là vì nữ tử bên trong mặc chi y y, nhưng nếu trực tiếp hướng nữ tử mở rộng, khẳng định có đấu kỵ kiên kỵ, lấy được hiệu quả không nhất định sẽ tốt như vậy, ngược lại là từ nam tử vào tay càng thêm thỏa đáng một ít. Nghĩ tới đây, Thôi Văn Khanh cau mày tỉ mỉ suy tư, dần dần có lập kế hoạch. Lúc này, xa phương thành lầu vang lên canh ba cái mõ, côn sắt đập nện xong bang 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 âm thanh tại yên tĩnh bầu trời đêm truyền rất xa, cũng đem Thôi Văn Khanh từ trong trầm tư bừng tỉnh. Trùng hợp một hồi gió lạnh gào thét cuốn qua, lôi kéo Thôi Văn Khanh dẫn theo đèn lồng lay động không chỉ, kia một vòng quần sáng cũng là nhẹ nhàng lay động, theo hướng không có một bóng người phố dài chỗ sâu trong, khiến cho nhìn qua cũng có vài phần âm trầm đáng sợ. Ban đêm canh ba, phố dài không người, gió lạnh siêu siêu, sẽ không phải có quỷ a. Trong chốc lát, Thôi Văn Khanh đã bị trong đầu hắn đột nhiên toát ra ý niệm trong đầu chọc cười, với tư cách là một cái rõ đầu rõ đuôi vô thần luận người, hắn nhưng cho tới bây giờ sẽ không tin tưởng những quỷ đó quỷ cằn nhằn quái lực loạn thần mà nói. Thế giới này vốn vô quỷ, toàn bộ đều lo sợ không đầu chi. Cười cười tiếp tục cất bước, đột nhiên là chạy bằng khí, chỉ thấy một cái thân ảnh màu trắng đột nhiên xuất hiện ở phía trước hắn cách đó không xa trên nóc nhà, tại ảm đạm một mảnh ánh trăng chiếu rượu hạ đúng là vô cùng ngạc nhiên. Thấy thế, Thôi Văn Khanh rồi đột nhiên mở to hai mắt nhìn, bước chân cũng là lập tức im bặt, trong lòng lập tức liền phun ra một hồi bối rối, lôi kéo trái tim phù 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 dồn dập nhảy lên, chỉ cảm thấy toàn thân huyết dịch đều tại thời khắc này tất cả đều ngưng đọng lại. Chương 55, Bạch Y. Này này này, quả nhiên là kỳ lạ. Thôi Văn Khanh trố mắt nửa ngày, đột nhiên tay giơ lên rủi rủi con mắt, đợi cho lần nữa trợn mắt nhìn hướng nóc phòng, lại là trống rỗng một mảnh, đâu còn có cái gì bạch sắc nhân ảnh. Thở ra một hơi dài, Thôi Văn Khanh ngăn không được cười nhạo mình nói, xem đi, nói là lo sợ không đâu, ngươi còn chưa tin. Dứt lời lắc đầu, cất bước muốn đi gấp. Ai ngờ vừa đi được không có vài bước, Thôi Văn Khanh chợt cảm thấy cái cổ sinh mát, đang muốn quay đầu lại, chợt thấy một đạo cái bóng thật dài tại ánh trăng chiếu rọi xuống xuất hiện ở chính mình bóng dáng bên cạnh, tóc bay múa, hình thể huyền chuyển, thoạt nhìn đúng là một nữ tử. Rồi đột nhiên trong đó, Thôi Văn Khanh ra đầu run lên, hô hấp đều nhanh muốn đình trệ, còn chưa đợi hắn phục hồi tinh thần lại. Lại cảm giác phía sau lưng siết chặt, đúng là bị người bắt lấy phía sau lưng, cả người lâm không bay ngược, thẳng hướng bên cạnh hẻm nhỏ mà đi. Đây hết thể phát sinh được quá nhanh, nhanh được Thôi Văn Khanh cũng không kịp dãy rủa. Lòng của hắn như đắm chìm tại 39 hàn băng bên trong, lớn lao sợ hãi giống như thủy triều cuốn toàn bộ tâm linh, vừa định lớn hơn âm thanh kêu cứu, không miệng lại bị một đoàn mềm mại băng lanh chi vật dùng sức ngăn chặn, cao vút tiếng kêu cứu mạng cũng biến thành ố ố ố thấp đều, tiêu thất tại cổ họng. Nếu không muốn chết liền câm miệng. Đúng vào lúc này, bên hai đột nhiên truyền đến một câu êm thai rồi lại mang theo vài phần hàn ý giọng nữ, trên người cô gái đặc hữu mùi thơm của cơ thể vị tràn ngập Thôi Văn Khanh chót mũi, thực là thấm vào ruột gan. Là một nữ? Chẳng lẽ là nữ quỷ? Thôi Văn Khanh âm thầm hiếu kỳ, trong nội tâm hoảng hốt hơi giảm, lại thấy nữ quỷ đã là đưa hắn cưỡng ép tiến nhập ngõ tối, đi được trọn vẹn 10 trượng trở lại, rồi mới một tay đem hắn ném xuống đất. Này một phát rơi Thôi Văn Khanh là bảy chóng mặt bắt tố, vợ mông đau nhức. Hắn dựa vào chân tường đại khẩu thở dốc bình phục lấy nhảy loạn không thôi trái tim, dương mắt nhìn lên, cả người trong chớp mắt liền trố mắt. Trên ánh trăng bên trong thiên, ngân huy rơi hạ xuống, trước mặt đang đứng một cái cao gầy mảnh khảnh bạch y liễu nữ tử. Nàng đại khái 16 thì giờ, tuổi tác, 3000 sợi tóc kéo thành một cái lưu vân tóc mai, hai đạo đôi mi thanh tú như viễn sơn không vẽ mà thúy, mục như nguyệt ánh thu thủy hàn quang điểm một chút, thanh tú mũi cao dưới xà nhà môi son giống như anh, dung nhan trong suốt như ngọc, như tân nguyệt sinh trong mặt. Như hoa thụ trồng chất tuyết, xinh đẹp không gì sánh được. Chỉ tiếc bạch tí ghi nữ tử lông mày giam nhăn lại, con ngươi tản mát ra không rét mà run ánh sáng lạnh, trắng nón như tuyết khuôn mặt không có mỉm cười, cả khuôn mặt nhìn qua đủ số cựu trời đông giá rét đồng dạng. Nhìn thấy nàng này cứ như vậy lạnh lùng nhìn mình chằm chằm, Thôi Văn Khanh ngược lại là dần dần bình tĩnh lại, hắn thăm dò dò hỏi, ngươi là quỷ. Nghe vậy, bạch tí ghi nữ tử mày nhíu lại được sâu hơn, trong ánh mắt lướt qua vài phần không dễ dàng phát giác do dự. Đầu ngón tay hơi động một chút, mang theo một hồi nhẹ nhàng kim loại chấn âm. Thôi Văn Khanh này mới nhìn rõ ràng bạch đi di hẻ nữ tử trên tay đang cầm chặt một bả chưa ra khỏi vỏ trường kiếm, kim loại chấn âm chính là sắc bén mũi kiếm kéo ra vỏ kiếm thanh âm. Nàng muốn giết ta. Thôi Văn Khanh lập tức đã minh bạch nữ tử dụng ý, trong chốc lát đã cảm thấy phía sau lưng lạnh buốt một mảnh, cả người như đặt mình trong ở trong băng thiên tuyết địa đồng dạng rét lạnh thấu xương, hô hấp cũng là nhịn không được dồn dập lên. Bạch Y Liễu nữ tử do dự duy trì ngắn ngủn một cái chớp mắt, trong đôi mắt khiếp người hàn quang đã là rút đi, nàng thu hồi trường kiếm, môi son khẽ mở phun ra một cái rõ ràng và lạnh lùng ký tự, cút. Thôi Văn Khanh minh bạch nàng này cũng không phải gì đó quỷ quái, trong nội tâm sợ hãi lập tức liền biến mất hầu hết, đứng dậy căm tức nhìn trước mắt vị này Bạch Y Liễu nữ tử, bình thản tự nhiên không sợ tức giận nói, ta thiên không đi, ngươi có thể tính sao? Bạch Y Liễu nữ tử sững sờ, âm thầm ngạc nhiên người này tính cách lại như tư cương liệt. nhẫn nhịn không được nửa phần làm đủ, tâm niệm thời gian lập lòe, nàng lạnh lùng lời nói, cho ngươi sinh lộ ngươi lại không muốn, vậy cũng đừng trách ta hạ thủ vô tình. Nói xong cổ tay run lên, vỏ kiếm bên trong trường kiếm sặc lang ra khỏi vỏ, rạng rỡ hàn quang sáng ngời người nhãn cầu. Như thế nào? Chẳng lẽ còn muốn giết người hay sao? Thôi Văn Khanh cười lạnh không chỉ, cố tự chấn định lời nói, tại hạ tuy nửa điểm võ công cũng sẽ không, nhưng sẽ không tùy ý cô nương ngươi như tàn sát heo chó như vậy đem ta sát hại. Thất phu giận dữ, cũng có thể giận dữ phản kháng cho ngươi máu tươi năm bước, ô uế ngươi này thân bạch tí liễu. Bạch tí liễu nữ tử trừng trừng đôi mắt đẹp, lộ ra một cái vẻ kinh ngạc, đang tại châm trước đang lúc đột nhiên thần sắc biến đổi, nhẹ giọng mở miệng nói, bọn họ đuổi tới, ngươi theo ta đi, nhớ lấy không muốn phát ra thanh âm. Nói xong, cũng không đợi Thôi Văn Khanh đồng ý, lại là tiến lên bắt lấy hắn sau lưng quần áo, dẫn theo hắn giống như mỹ lệ như thiên nga nhảy lên tường vây, gót sen nhẹ nhàng khẽ điểm, đúng là đạp không mà đi. Thôi Văn Khanh chỉ cảm thấy ngồi phi cơ lúc lên lúc xuống, lúc cao lúc thấp, cảnh vật trước mắt cũng bay ngược điên đảo, làm cho người ta một hồi đầu váng mắt hoa. Không cần hỏi, nàng này cùng chết chiêu đồng dạng, cũng võ công vô cùng cao thâm người, cho nên mới có bổn sự như vậy tại tường vây trong phòng xá phi diêm tàu bích. Cứ như vậy đi được có nghiêng, Thôi Văn Khanh lại nghe thấy Bạch Di Lệ nữ tử tiếng hít thở càng ngày càng là dồn dập, nguyên bản trên người hương thơm hiểu rõ cũng dần dần tiêu tán, hóa thành một mảnh huyết tinh chi khí. Rốt cục, Bạch Di Lệ nữ tử rốt cuộc kiên trì không nổi, đột nhiên rơi xuống đem Thôi Văn Khanh thả trên mặt đất, chính mình thì ngồi xếp bằng trên đất vận công điều tức. Nhìn thấy nàng nhắm mắt ngồi xếp bằng, hai tay tiếp ấn, Thôi Văn Khanh cảm thấy hiếu kỳ. Nay hẳn là chính là trong truyền thuyết vận công chữa thương. Nhìn thấy nữ tử chặt chẽ nhắm đôi mắt đẹp nửa ngày không có lên tiếng, Thôi Văn Khanh cũng không nóng lòng, cứ như vậy đứng ở bên cạnh yên lặng chờ đợi. Trọn vẹn qua nửa canh giờ, Bạch Y Y nữ tử rồi mới mở ra đôi mắt đẹp, nhìn qua hắn nhạt đạm luôn nói, như thế nào? Vì sao không có thừa cơ đào tẩu? Thôi Văn Khanh cũng không sợ hãi, bình tĩnh đáp lại nói, các hạ lén lút tựa hồ không thể lộ ra ngoài ánh sáng, mà ở hạ lại quang minh chính đại thản bằng phẳng lay động, vì sao phải thừa cơ đào tẩu? Mặc dù muốn đi, cũng có thể là ngươi. Bạch Y Lìa nữ tử trường kiếm một trống đất mặt đứng lên, vô vô váy áo trên bụi đất, lạnh lùng lời nói, thôi nói nhảm. Hiện tại bên ngoài còn vô cùng không an toàn, ngươi cũng đã biết phụ cận có cái gì chỗ bí mật, chúng ta đi trốn trên một hồi. Cô nương, ta cảm thấy giống như bên người ngươi mới là vô cùng không an toàn, ngươi cảm thấy đúng không? Ngươi đã không tin, vậy tự giải quyết cho tốt ta. Sau khi nói xong, Bạch Y Lìa nữ tử cũng không nói nhiều, cứ như vậy vươn người nhảy lên, ảnh nhập trong bóng tối biến mất. Nhìn qua bóng lưng nàng rời đi, Thôi Văn Khanh trố mắt khoảng chừng ít khi, lúc này mới lắc đầu cười thở dài, thật sự là một cái quái dị nữ nhân. Sau khi nói xong, tiếp tục cất bước hồi phủ, chỉ tiếc trong tay đã không còn đèn lồng chiếu sáng, bốn phía đen kịt một mảnh rất khó phân biệt con đường. Đang tại Thôi Văn Khanh vô cùng phiền muộn thời điểm, đột nhiên phía trước cách đó không xa một hồi ánh đèn lấp lánh, lại có một cái gõ mõ cẩm canh nhân vừa vặn đi qua, nhanh nhẹn tiếng bước chân tại yên tĩnh trong đêm tối nghe vô cùng rõ ràng. Thấy thế, Thôi Văn Khanh đại hỉ, đang muốn tiến lên chỉ kịp, chợt thấy hai cái hắc sắc thân ảnh từ trên trời giáng xuống, vừa vặn rơi vào kia người tuần đêm điểm canh trước người. Chương 56, còn đây là bị mắt. Người tuần đêm điểm canh thất kinh, quát to một tiếng vứt bỏ đèn lồng quay người liền bỏ chạy. Kia hai cái hắc y dị nhân loại quỷ mị tiến lên, một trước một sau ngăn cản người tuần đêm điểm canh đường đi, một người trong đó bắt lấy người tuần đêm điểm canh cổ áo đưa hắn nhắc đến giữa không trung, lạnh lùng dò hỏi, ngươi có thể thấy một cái bạch y dị nữ tử lộ qua? Người tuần đêm điểm canh một hồi lắc đầu, trong miệng cầu xin tha thứ không chỉ. Hắc Y Lìa nhân hừ lạnh một tiếng, chỉ thấy một hồi hàn quang hiện lên, kia người tuần đêm điểm canh liền kêu thảm thiết đều chưa kịp phát ra, liền đầu thân chia lìa hóa thành hai đoạn, té trên mặt đất không nhúc nhích. Thôi Văn Khanh như gặp phải sét cán, cả người đằng đằng lui về phía sau mấy bước dựa vào tại trên tường, phát ra một tiếng hơi không thể cảm thấy vang lên. Kia hai người Hắc Y Lìa nhân lập tức có chỗ cảm ứng, đồng thời hướng phía Thôi Văn Khanh ẩn thân ngõ nhỏ trông lại. Một người trong đó lạnh lùng quát, ai ở nơi nào? Thôi Văn Khanh ngừng thở đại khí cũng không dám ra ngoài trên một tiếng, trái tim gần như treo ở cổ họng. Hắc Y Lìa nhân lẫn nhau liếc nhau một cái, nhanh như tia chớp nhanh chóng mà đến, nháy mắt liền tới cửa ngõ. Nhưng mà vừa lúc này, dị biến xoay mình thăng. Một đạo sáng lạn giống như nguyệt hoa hảo quang rồi đột nhiên từ cửa ngõ bên trái bắn ra, kia hai Hắc Y Lìa nhân đầy ngập lực chú ý đều bị ngõ hẻm bên trong động tĩnh hấp dẫn, há có thể ngờ tới bên cạnh thân có chỗ mai phục. Một người trong đó nhất thời chúng kiếm đều thảm thiết ngã xuống đất. Tên còn lại bỗng nhiên tỉnh ngộ, vội vàng cầm đao tiến lên cùng kẻ đánh lén chém giết. Thôi Văn Khanh này mới nhìn rõ ràng người ra tay chính là vừa rồi Bạch Y Lìa nữ tử kia, chỉ thấy nàng chiêu số lăng lệ, trường kiếm vũ động được như ngân xà, hai người liều đấu chưa kịp nửa ngày, chiếm giữ thượng phong Bạch Y nữ tử một kiếm đã đâm trúng đối thủ lồng ngực, rất là gọn gàng mà linh hoạt giết chết hắn. Thôi Văn Khanh bước nhanh đi ra ngõ nhỏ, nhìn Bạch Y nữ tử đang giật ra hắc y nhân khăn che mặt tường tận xem xét tướng mạo của bọn hắn, không khỏi mở miệng hỏi, nhưng cái này là người nào? Xuất thủ lại ác như vậy tay. Bạch Y nữ tử đôi mi thanh tú nhẹ trao lại, nhạt đạm luôn nói, Tây Hạ quân võ đường người, bọn họ toàn bộ đều tới truy sát ta. Tây Hạ người. Thôi Văn Khanh sướng sở, không khỏi có chút ngoài ý muốn. Phủ Châu vốn là vị trí cùng Đại Đủ cùng Tây Hạ giao tiếp biên cảnh, nhưng bởi vì hai nước giao chiến không ngớt, chém giết thảm thiết, cho nên Phủ Châu Tây Hạ người lại là không nhiều lắm, không cần hỏi những Tây Hạ này người cũng là vụng trộm vượt biên đi đến Phủ Châu làm loạn. Hiện tại ngươi tin lời của ta à? Bạch Y Ghi nữ tử hiển nhiên vẫn còn ở tức giận vừa rồi Thôi Văn Khanh đối với nàng không tín nhiệm, lập tức trầm giọng vừa hỏi. Chuyện lớn như vậy, Thôi Văn Khanh cảm thấy rất có tất yếu thông báo đô đốc nương tử một tiếng, hỏi, cũng biết bọn họ còn có bao nhiêu người. Không rõ ràng lắm, chung quy có 20-30 người a. Bạch Y Ghi nữ tử lại là nhàn nhạt một câu. 20-30 người. Thôi Văn Khanh lập tức kinh ngạc, ngươi đến cùng phạm vào cái gì tai họa, đối phương lại muốn xuất động nhiều như vậy sát thủ tới truy sát ngươi. Bạch Y Ghi nữ tử lại không có trả lời vấn đề này, nhẹ nhàng nói, hiện tại tình thế nguy cấp, chúng ta được tìm một chỗ trốn đi. Thôi Văn Khanh cũng nghiêm túc, gật đầu nói, hảo, ta dẫn ngươi đi một chỗ, chúng ta đi. Trở lại ạ mạn nghỉ tiệm bán quần áo, Thôi Văn Khanh một lần nữa đốt lên chút hỏa, toàn bộ gian phòng lập tức sáng sửa lại. Than dài một ngụm khí thâu ngồi ở trên giường, Thôi Văn Khanh lắc đau bứt nhức không chỉ cánh tay mở miệng nói, được rồi, nơi này hẳn là vô cùng an toàn, chúng ta ngay tại nơi đây nghỉ ngơi a. Bạch Y Ghi nữ tử cũng không có phản ứng đến hắn, đôi mắt đẹp tầm mắt hướng phía trong phòng tuần thoa một vòng, nhàn nhạt đặt câu hỏi, này mảnh tơ lụa trang là của ngươi. Thôi Văn Khanh mở miệng hỏi, ta coi như là ông chủ một trong, đúng rồi, cô nương, chúng ta cũng coi như cùng nhau đã trải qua sinh tử, không biết ngươi tên là gì. Nghe vậy, Bạch Y Ghi nữ tử rất rõ ràng do dự một chút, nghĩ đến chỉ là một cái phố phường thương nhân mặc dù biết mình danh tự cũng là không sao, dứt khoát thẳng thắn thành khẩn bẩm báo nói, Nạp Lan Băng. A, Nạp Lan Băng, tên rất hay a. Thôi Văn Khanh cười cười, cũng không chờ đợi Bạch Y Ghi nữ tử mở miệng hỏi, liền tự giới thiệu mình, ta là Thôi Văn Khanh, Lạc Dương nhân sĩ, trước mắt tại Phủ Châu làm một ít sinh ý, đúng rồi, không biết những Tây Hạ đó sát thủ vì sao phải truy sát cô nương. Đây là Thôi Văn Khanh lần thứ hai hỏi vấn đề này. Gọi là Nạp Lan Băng Bạch Y Ghi nữ tử không còn có như vừa rồi như vậy im miệng không nói, ngược lại lạnh lùng lời nói, có một số việc không biết cho thỏa đáng. Tránh vì chính mình gọi đến sát sanh chi họa. Hừ, không nói đừng nói, có gì đặc biệt hơn người. Thôi Văn Khanh lười biếng nằm ở trên giường, cố nén lòng hiếu kỳ cũng không truy vấn tiếp. Nạp Lan Băng trừng mắt liếc hắn một cái, rơi thẳng vào trong phòng duy nhất án kỷ trước, chợt thấy mấy trên bàn có một cái chính mình chưa bao giờ thấy qua chi vật, không chỉ lấy tay cầm lấy hiếu kỳ hỏi, còn đây là vật gì? Thấy nàng cầm lên chính mình vừa rồi đặt ở trên bàn lót ngực, Thôi Văn Khanh không khỏi mặt lộ vẻ vẻ cổ quái. Mỹ nữ này cao thủ cao ngạo trong trẻo nhưng lạnh lùng, như trực tiếp nói cho nàng biết còn đây là nữ nhân túi ngực chi vật, nói không chừng lập tức vừa thẹn vừa giận lên, cho hắn một hồi nếm mùi đau khổ, cho nên nhất định không thể thực ngôn bẩm báo. Tâm niệm điểm, Thôi Văn Khanh rất nhanh liền có chủ ý, theo dệt vô cớ nói, vật ấy chính là bịt mắt, đối với chính là bịt mắt. Sau khi nói xong không có chút nào xấu hổ, ngược lại là một mảnh ung dung. Bịt mắt. Nạp Lan Băng đem lót ngực cầm trong tay nhiều lần tưởng tận xem xét vuốt ve. Lông mày kẻ đen dần dần khóa. Thấy thế, Thôi Văn Khanh lập tức đầu chuyển hướng về phía một bên, thật vất vả nhắm đỉnh chỉ tiêu ý. Này bịt mắt làm gì dùng? Lần đầu tiên kiến thức đến như vậy mới lạ sự vật, Nạp Lan Băng hiếu kỳ truy vấn. Ha ha, Nạp Lan cô nương có chỗ không biết, việc này chính là ban đêm lúc ngủ cháo mắt sử dụng, tránh ánh trăng ảnh hưởng giấc ngủ, đối với mất ngủ nhân sĩ có phi thường tốt tác dụng. Thôi Văn Khanh tiếp tục ăn nói lung tung. Nguyên lai như thế. Nạp Lan Băng gật gật đầu ý bảo hiểu rõ, ngón tay chỉ bụng đuốt ve lót ngực chén chén, lời nói, là dùng nơi này cháo mắt ta. Đúng thôi Văn Khanh hự một tiếng, thiếu chút nữa nhịn không được muốn nở nụ cười. Nạp Lan Băng suy nghĩ một chút, đột nhiên hai tay nâng. Lên lót ngực đặt ở trước mắt mình, dùng kia song cao cao nổi lên chén chén, gắn vào hai mắt phía trên. Phúc! Thôi Văn Khanh trực tiếp phun ra, một hồi kịch liệt ho khan, mặt lồng ngực cũng trương đến đỏ bừng. Nạp Lan Băng ngoảnh mặt làm ngơ. Cho đến nửa ngày rồi mới buông xuống trong tay lót ngực, tán thán nói, vật ấy rất hay, đeo lên đi đích xác một tia ánh sáng đều nhìn không thấy, quả thật hay vật. Thôi Văn Khanh buồn cười cười nói, đích xác không sai, nếu không ta liền đem kiện lót ngực đưa cho Nạp Lan cô nương, mong rằng ngươi cười nạp. Nạp Lan Băng lại là mỉm cười lắc đầu, buông xuống lót ngực thời điểm lại có chút lưu luyến cảm giác. Nàng có ban đêm mất ngủ tật xấu, thật dài chằn chọc ngủ không yên, vốn lấy thân phận của nàng, tu từng giây từng phút bảo trì cảnh giác, đoạn không thể mang thượng văn ngực giấu kín thử nghe, cho nên cũng chỉ có thể vứt tới không cần. Nạp Lan cô nương, ngươi xem này hơn nửa đêm, chúng ta cô nam quả nữ thân ở một phòng có nhiều không ổn, nếu không ngươi ở nơi này đang lúc trong phòng nghỉ ngơi, ta đến nhà kề đi ngủ. Nạp Lan Băng hơi chút cân nhắc một chút, gật đầu nói, hảo, bất quá ta khuyên ngươi không muốn đùa nghịch hoa dạng gì, bằng không đừng trách ta dưới thân kiếm vô tình. Nói xong, khuôn mặt phát lạnh, lại có một cấu nghiêm nghị chi uy. Thôi Văn Khanh lại căn bản không có tại ý uy hiếp của nàng, cười cười đi ra cửa. Chương 57, tính dẫn sát thủ, thượng. Nghe được chân hắn bước gầm thanh dần dần đi xa, Nạp Lan Băng lúc này mới yên lòng lại. Loại quỷ mị phiêu thượng tiến đến chặt chẽ đóng cửa phòng, nàng lúc này mới cởi bỏ mặc áo ngắn, lộ ra trong tầng áo lót. Vốn hẳn nên tuyết trắng một mảnh áo lót đầu vai toát ra tí ti vết máu, nhìn qua rất là nhìn mà giật mình. Bị thương rất nặng a, xông cũng xông ra không được, tựa hồ chỉ có thể tạm thời đứng ở phủ cốc. Nạp Lan Băng lẩm bẩm nói một câu, lông mày kẻ đen đang lúc che kín xua không tan vẻ buồn rầu. Sáng sớm ngày hôm sau, Thôi Văn Khanh mặc vào quần áo đi đến tiệm bán quần áo trong cửa hàng, nhất thời đã nhìn thấy gì lao trượng sớm liền đến được, đang tại hét lớn vận chuyển vải vóc. Ồ, cô ra. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Không phải nói muốn về phủ ngủ sao? Ha ha, đêm qua đích xác đã muộn, trở về cũng bất tiện, dứt khoát liền lưu ở trong tiệm. Nguyên lai như thế. Hà lao hán nuốt dâu cười cười, hôm nay phòng bếp còn nấu một ít mặt mảnh sút, cô ra nhanh đi dùng bữa a. Thôi Văn Khanh gật đầu mà đi. Đi đến phòng bếp đựng tràn đầy một chén nóng hôi hổi mặt mảnh sút, đại khẩu bắt đầu ăn. Mặt này mảnh chính là Trung Nguyên phương Bắc khu món chính, cụ thể tác pháp chính là đem mì vắt tạo thành miêu nhị đóa đồng dạng hình dạng ném đến nước sôi bên trong đun sôi, sau đó thịnh tại trong chén thả trên gia vị mà ăn, cùng đời sau tô phở vô cùng giống nhau. Một tô mì mảnh sút vào bụng, Thôi Văn Khanh quanh thân trên dưới đã là toát ra chảy dòng dòng mồ hôi dị, tại rét lạnh vào đông đúng là không nói ra được ấm áp. Niệm và Nạp Lan Băng vẫn là không có đồ ăn sáng. Thôi Văn Khanh múc trên một tô mì ra sút, dùng một cái đại bát sứ giả vờ, hướng phía hậu viện mà đi. Đi đến trước cửa phòng, Thôi Văn Khanh nhẹ nhàng gõ cửa, "Tê, Nạp Lan cô nương, là ta. Không biết có thể hay không đi vào." Một lời điểm rơi chờ đợi nửa ngày, trong phòng lại không có nửa phần động tĩnh. Thôi Văn Khanh nghĩ nghĩ, dứt khoát đẩy cửa vào, vừa đi vào trong phòng, một chuôi sắc bén trường kiếm đã là gác ở trên cổ của hắn. Nhìn thấy trước mặt ngọc dung lãnh đạm giống như băng mỹ nhân, Thôi Văn Khanh nỗ lực cố ra một cái nụ cười, lời nói, cô nương, bất quá mấy cái thời cơ không gặp, ngươi cứ như vậy động đao động thương, chỉ sợ có chút không ổn đâu. Cẩn thận chạy nhanh được vạn năm thuyền, ai ngờ người đến tột cùng là ai. Nạp Lan Băng giải thích một câu, thuận thế thu lại trường kiếm, vừa nhìn trong tay hắn chỗ quả nhiên mặt mảnh sút, không khỏi sửng sốt. Thôi Văn Khanh đi vào đem mặt mảnh sút đặt ở trên bàn, cười lời nói, nghĩ đến ngươi còn không ăn đồ ăn sáng. Cho nên cho ngươi đưa tới tựa hồ nhìn ra Nạp Lan Băng có chấu nghi hoặc, vội vàng giải thích nói, yên tâm, không có độc, ăn không chết người. Nạp Lan Băng bỏ mạng buôn ba mấy ngày, đã sớm bụng trống chân bụng đói kêu vang, này tế nhìn thấy nóng hôi hổi tô mì, trong bụng đói bụng cảm giác đúng là hỏa diễm thiêu đốt. Nhưng nàng trời sinh tính quặn cũ é, lại cũng nghiêm chỉnh gửi tới lời cảm ơn, vớt cằm nói, đặt ở nơi nào a? Thôi Văn Khanh gật đầu cười cười, quay người mà đi. Vừa tới đến trong cửa hàng. Thôi Văn Khanh đã nhìn thấy Hà Diệp bước chân vội vàng tới, há miệng lời nói, cô ra, đại đô đốc gấp lệnh, cho ngươi tốc tốc về phủ. Thôi Văn Khanh minh bạch chết chiêu nếu không có chuyện quan trọng, bình thường sẽ không làm cho người đến đây gọi hắn, gật gật đầu cũng không kéo dài, vội vàng cùng Hà Diệp một đạo hồi phủ đi. Đi đến đại đô đốc phủ đến nhà nhập nhà, đã nhìn thấy chết chiêu đang ngồi ở tránh đường bên trong cùng Trần huyện lệnh trao đổi, bầu không khí mơ hồ có vài phần ngưng trọng. Gặp qua nương tử, vi phu trở về. Ở trước mặt người ngoài, Thôi Văn Khanh hay là cấp đủ chiết chiêu mặt, chắp tay thi lễ. Chiết chiêu khẽ gật đầu, rất rõ ràng thở ra một hơi, nhàn nhạt phân phó nói, phu quân hôm qua chưa về, ta còn tưởng rằng ngươi xảy ra điều gì ngoài ý muốn, không việc gì là tốt rồi, mấy ngày nay phủ cốc huyện không quá yên tĩnh, phu quân ngươi hay là ít đi ra ngoài thì tốt hơn. Rất khó nhìn thấy chiết chiêu như vậy bộ dáng như lâm đại địch, Thôi Văn Khanh nghi hoặc hỏi, như thế nào, hẳn là xảy ra chuyện gì đại sự. Bên cạnh Trần Huyền Thừa thở dài một tiếng nói, cô ra có chỗ không biết, ngày hôm qua ban đêm phủ cốc huyện trong huyện thành phát sinh vài hung sát án, tổng cộng có 5 tên quy gia người qua đường cùng với 2 người người tuần đêm điểm canh bị hung đồ sát hại, hiện tại tất cả dân chúng cũng nói đã tới yêu quái. Lòng người bàng hoàng, một mảnh bối rối a. Thôi Văn Khanh khẽ giật mình, nhất thời minh bạch liễu duyên do, không cần hỏi nhất định là những cái kia truy sát Nạp Lan Băng Tây Hạ người thống hạ sát thủ, đêm qua hắn còn tận mắt nhìn thấy một người người tuần đêm điểm canh chịu khổ sát hại. Chiết Chiêu lại không có để ý Thôi Văn Khanh chố mắt, nhíu mày mở miệng nói, phủ cốc chính là phủ Châu Châu chỉ chỗ, cũng là Trấn Vũ quân phủ đô đốc nơi ở, tuyệt đối không thể loạn, hiện tại mấu chốt nhất là yên ổn nhân tâm, tìm ra thủ phạm thật phía sau màn. Trần Huyền Thừa vẻ mặt làm khó lời nói, đại đô đốc, phủ cốc huyện nha sẽ vinh nhân thủ vốn là thiếu, chỉ sợ là có lòng không đủ lực. Chiết Chiêu nhẹ nhàng gật đầu, cân nhắc một chút, lời nói, như vậy, bản soái có thể phái một đội quân sĩ tiến nhập phủ cốc tuần tra giá trị thủ, tương trợ huyện nha bắt hung đồ. Nghe vậy, Thôi Văn Khanh nhăn lông mày, xen vào nói, đại đô đốc như thế, không sợ đánh rắn động cỏ sao? Chiết Chiêu trầm giọng hồi đáp, bản soái hiện tại chính là muốn đánh rắn động cỏ, để cho tặc tử không cảm giác hành động thiếu suy nghĩ. Ha ha, nếu là như vậy, chỉ sợ tặc tử đều ngủ đông, ở ẩn, truy nã hung thủ độ khó sẽ tăng lớn. Hai quyền đối với hại lấy nó nhẹ, kỳ thật so với bắt lấy hung phạm, phủ cốc huyện ổn định mới là nhất chỗ mấu chốt. Nương tử phương pháp này chỉ phần ngọn không chỉ vốn, quả thật cũng không phải là thượng sách, kỳ thật ta có biện pháp có thể bắt lấy hung đồ. Ngươi, nhìn thấy Thôi Văn Khanh nghiêm trang bộ dáng, Chiết Chiêu đôi mi thanh tu trừng, nhất thời liền nở nụ cười, chỉ là nụ cười kia tràn ngập hoài nghi. Thôi Văn Khanh có chút buồn bực, hiên ngang lời nói, như thế nào, hẳn là nương tử ngươi còn chưa tin. Chiết Chiêu thu liễm nụ cười, nghiêm mặt nhắc nhở, phu quân, hiện tại chúng ta liền những cái này hung đồ thân phận nhân số cũng không biết, muốn bắt bọn họ thực sự quá khó khăn. Khó khăn là khó khăn, nhưng không có nghĩa là không có cách nào, chỉ nghe đô đốc có nguyện ý hay không tin tưởng ta. Cảm giác được hắn trong lời nói cường đại tự tin, Chiết Chiêu trong khoảng thời gian ngắn ngược lại là có chút do dự, hỏi, ngươi nói xem, ngươi muốn làm như thế nào mới là? Phương pháp nói ra sẽ không linh. Thôi Văn Khanh trừng mắt nhìn, nói ra một câu để cho Chiết Chiêu vừa bực mình vừa buồn cười, lại nói, như vậy đi, đô đốc nương tử, đúng lúc ta hiện tại có chút thiếu tiền dùng, chúng ta liền đánh bạc 100 lượng bạc như thế nào? Chiết Chiêu suy nghĩ một chút, gật đầu nói, nhân mạng trước mặt, 100 lượng không cần phải nói, đánh cuộc thì đánh bạc. Hảo, quyết định vậy nha. Thôi Văn Khanh vỗ tay cười cười, nương tử có thể xuất quân trong thành một loại vị trí lặng lẽ mai phục, ta có thể đem hung đồ tất cả đều hấp dẫn tới. Chiết Chiêu ban tín bán nghi, gật đầu nói, không có vấn đề, tối nay canh ba mười phần, ta ngay tại bảng vần trong lầu chờ hung đồ đến nơi. Cùng Chiết Chiêu thương nghị thỏa đáng, Thôi Văn Khanh đi ra cửa, lại quay trở về ạ mạn nghỉ tiệm bán quần áo. Sau khi tiến vào viện xương phòng gõ cửa mà vào, lập tức đã nhìn thấy Nạp Lan Băng đang ngồi ở trên giường điều trị luyện công, chân bóng cái chán mơ hồ có vài phần mồ hôi chân bóng. Chương 58, tính dẫn sát thủ, hạ. Nghe được là Thôi Văn Khanh đến nơi, Nạp Lan Băng thong thả hai tay khoanh tròn thu nạp tư thế, nhổ một bãi nước miếng chọc khí nhanh nhẹn lưu loát nhảy xuống giường, hỏi, tình huống bên ngoài như thế nào? Thôi Văn Khanh thở dài, lời nói, những tây hạ này người thật đúng xuất thủ tàn nhẫn, cả đêm giết được 7 tên người vô tội, toàn bộ phủ cốc huyện lòng người bàng hoàng, tất cả mọi người đang nghị luận chuyện này, chỉ sợ buổi tối cũng không dám ra ngoài cửa. Nạp Lan Băng nao nao, khẽ thở dài, vô ý vào thành, không nghĩ tới lại tạo thành như vậy mầm thai vạn, đúng là không ngờ, ngược lại là hối hận thì đã muộn. Thôi Văn Khanh hiếu kỳ do hỏi, Nạp Lan cô nương, tại hạ thực sự không phải là điều tra thân phận của ngươi, chỉ cảm thấy có chút tò mò, những tây hạ này cao thủ nếu như kết luận ngươi tại nội thành, vì sao không vụng trộm tìm kiếm, ngược lại muốn động can qua lớn như vậy, giết lung tung vô tội đâu này. Nạp Lan Băng suy nghĩ một chút, nói, bọn họ đây là muốn đem ta bức ra, cho nên lấy dân chúng với tư cách là uy hiếp. À, đã như vậy, cô nương kia ngươi vì sao không tuyển trạch báo quan, ngược lại muốn ở ẩn lúc này, co đầu rút cổ không ra đâu này. Hừ, ta Nạp Lan Băng há có thể tìm kiếm đại đủ quan phủ hiệp trợ. Nạp Lan Băng hừ lạnh một tiếng, tựa hồ cảm giác nói có chút rất nhiều, vội vàng im miệng không nói. Thôi Văn Khanh minh bạch cô nàng này nhi ý cực nhanh, chỉ sợ cũng rất khó moi ra lời, nghĩ nghĩ nhẹ giọng lời nói, kỳ thật tại hạ có một mảnh diệu kế, có thể bảo vệ cô nương ngươi thuận lợi diệt trừ nhóm người này tây hạ cao thủ, thuận lợi ra khỏi thành. Ngươi! Nạp Lan Băng khẩu khí cùng vừa rồi Chiết Chiêu giống như lúc, khinh thường lời nói, thôi công tử, ngươi một kẻ vải bố thương lượng, hơn nữa nửa điểm võ công cũng sẽ không, có thể có biện pháp gì chúc ta diệt trừ tây hạ cao thủ. Thôi Văn Khanh cười hì hì lời nói, ngươi này thì không muốn quản, tóm lại ta có biện pháp chính là, chỉ hỏi ngươi tin hay không? Không tin. Nạp Lan Băng gọn gàng mà linh hoạt lắc đầu. Thôi Văn Khanh bị nàng trực tiếp khiến cho có chút xấu hổ, cho ngươi thêm một lần suy tính cơ hội, kỳ thật đến lúc sau ngươi cái gì đều không cần làm, chỉ cần đem thích khách hấp dẫn đến thành bên trong bằng vân lầu liền có thể, nếu không phải tín, hai chúng ta chẳng một đánh bạc. Đánh bạc? đánh cuộc gì? 100 lượng bạc như thế nào? Nạp Lan Băng thấy Thôi Văn Khanh vẻ mặt nghiêm nghị, không có nửa điểm khai mở ý đùa giỡn, ngược lại là có chút do dự. 100 lượng cũng không phải là số lượng nhỏ, đối với trước mắt nàng có thể chịu được trọng dụng, nếu có thể thắng tới 100 lượng bạc, ngược lại là vô cùng không sai. Cũng chỉ là ra ngoài hấp dẫn một chút những Tây Hạ đó cao thủ, lẽ ra vô cùng dễ dàng, chẳng nhận lời hạ xuống. Tâm niệm điểm, Nạp Lan Băng nuốt cằm nói, hảo, ta đáp ứng ngươi. Nghe vậy, Thôi Văn Khanh lần chịu ủng hộ, cười thầm nói, một canh giờ liền buôn bán lời 200 lượng, à, ca thật sự là thiên tài. 3. Vào lúc canh 3, trời cao một bích, vạn dặm không mây, một hoàn lãnh nguyệt chiếu vào yên tĩnh cơ hồ bị tuyết rơi che giấu phủ cốc huyện, yên tĩnh và sâu thẳm. Một cái mèo hoang thê lương kêu dài một tiếng, nhanh nhẹn lưu loát lật lên mái hiên một góc, ngồi xổm phía trên hai mắt híp lại, đồng tử tại trong đêm tối lóe ra u lục sắc ánh sáng lạnh. Ngay vào lúc này, mèo hoang như là nhìn thấy gì, có chút bất an buồn bực thanh âm vừa gọi, vội vàng từ chỗ ngồi xổm trên mái hiên đứng lên, quay người cũng không quay đầu lại nhanh như chớp đi. Trên đường phố xuất hiện một vòng cô đơn thân ảnh, cao gầy thướt tha, bạch y lìa bồng bềnh, đúng là đột nhiên xuất hiện ở trong Trần Thế Nguyệt cung tiên tử, mỹ lệ thần bí. Đi được không bao xa, bạch y lìa nữ tử bước tới bước chân hơi chậm lại, mặt nạ bảo hộ ngoại đôi mắt đẹp lộ ra vẻ đăm chiêu. Đúng là gió nhẹ quét phố dài, bạch y lìa nữ tử phía trước ba trượng có hơn chi địa đột nhiên nhiều một người hắc y lìa nhân. Hắc y lìa nhân đứng chắp tay, thần sắc lạnh lùng, nhạt đạm luôn nói, Nạp Lan cô nương, từ Hưng Khánh phủ đến Phủ Châu, ngươi ta tổng cộng giao thủ 13 lần, nhiều lần đều bị ngươi giảo hoạt đào thoát, nhưng hôm nay tại phủ cốc, chỉ sợ là ngươi bị thua thời điểm. Bạch y lìa nữ tử cười lạnh nói, không có dấu mây đen có mới nối cũ, tại hạ cũng chỉ là cầu một con đường sống mà thôi, Lý đà chủ lại không cần đau khổ bức bách đâu này. Hắc y lìa nhân hừ lạnh nói, không có dấu thái hậu hùng thao vi hơi, tuyệt đối sẽ không nói không giữ lời, mau đưa đồ vật giao ra đây, tại hạ thả ngươi một con đường sống. Bạch y lìa nữ tử khinh khẽ hừ một tiếng, thản nhiên nói, đồ vật đích xác ở chỗ này của ta, bất quá lại là ta bảo vệ tánh mạng chi phủ, có bản lĩnh ngươi tới lấy a. Yến tĩnh ngoan không yên, tự tìm chết. Hắc y lìa nhân gầm lên một tiếng, một tay thành chảo đột nhiên thò ra, sẽ tới bắt bạch y lìa nữ tử bờ vai. Bạch y lìa nữ tử khinh thường cười cười, lại không có tới đánh giáp lá cả, thân thể một lướt hướng về đằng sau nhanh chóng bỏ chạy. Hắc y lìa nhân thần sắc biến đổi, lập tức hạ lệnh, truy đuổi, đừng cho hắn chạy thoát. Vừa dứt lời, hai bên đường phố phòng xá phía trên đột nhiên nhiều hơn rất nhiều hắc sắc thân ảnh, tất cả đều hướng phía bạch y lìa nữ tử bỏ chạy phương hướng bỏ chạy. Bàng vân trong lầu một mảnh đen kịt, đang có hơn 10 người bí mật trong đó. Lầu 3 trong sương phòng, Triết Chiêu đang đứng tại trước cửa sổ ngưng thần quan sát lấy bên ngoài không có một bóng người phố dài, đợi trên cổng thành canh ba xong vang lớn, quay người có chút không kiên nhẫn mà hỏi, phu quân, nghiệp di canh ba, ngươi nói những cái kia hung đồ vì sao còn không có xuất hiện. Thôi Văn Khanh đang dựa vào tại bằng mấy trên ngủ, ngáy, nghe vậy cười nói, này hung đồ há có thể cùng ngươi chết đô đốc hết lòng tuân thủ thời gian. Có lẽ là có chuyện gì chậm trễ, yên tâm đi, bọn họ nhất định sẽ. Bạch Diệp Phi cười nhắc nhở, cô ra, chúng ta Trấn Vũ quân 300 tướng sĩ thế nhưng là đại mùa đông phối hợp ngươi ở nơi này giấu kín mấy cái thời cơ, nếu là hung đồ không đến, cô ra ngươi làm nghĩ một chút nên như thế nào lắng lại các tướng sĩ ưu oán. Ai, các ngươi đối với ta có chút lòng tin được không? Ta lại như vậy không đáng tin cậy người sao? Thôi Văn Khanh tức giận lại là buồn cười. Triết Chiêu mỉm cười, đang muốn nói chuyện, đột nhiên đôi mắt đẹp thần quang ngưng tụ, trên mặt nhất thời xuất hiện vài phần vẻ mặt ngưng trọng, thấp giọng nói, không cần nói, tựa hồ có động tĩnh. Bạch Diệp Phi nghe vậy nhướng mày, vội vàng bước nhanh đi đến bên cửa sổ vừa nhìn, quả thấy đang có một đám hắc y lìa nhân đang hướng phía bằng vân lầu chỗ phương hướng cấp tốc mà đến, nháy mắt liền tới đầu phố. Thấy thế, Bạch Diệp Phi cực kỳ phấn khởi, hạ giọng hưng phấn lời nói, tới, cô ra quả nhiên là thần nhân. Thôi Văn Khanh cười mắng, thần nhân đại gia mày, vừa rồi ngươi nha còn đang hoài nghi lão tử, hiện tại lại bắt đầu ca công tụng đức lên. Ai, chú ý một chút, nhìn xem có thể có một cái bạch đi lìa tiểu lưu, nàng là người một nhà, không muốn bắt lộn. Minh Bạch. Bạch Diệp Phi gật gật đầu, mặt lồng ngực đã là một mảnh nghiêm nghị. Triết Chiêu khiết như trước tựa ở bằng mấy trên Thôi Văn Khanh liếc một cái, trong đôi mắt thần quang điểm một chút, thầm nghĩ. Gia hỏa này tựa hồ sau lưng ta che giấu rất nhiều chuyện, đợi giải quyết xong những cái này hung đồ, mới hảo hảo để ra nghi vấn ngươi. Thời điểm này, bạch y lý hẻ nữ tử đã đem đám kia hắc y lý hẻ nhân hấp dẫn đến hai phố đổ vào chỗ góc cua, đứng tại bằng vân lầu dưới lầu. Triết Chiêu mắt phượng hàn quang tất hiện, tại hắc y lý hẻ nhân đi qua một sát na vậy, đột nhiên rút ra bên hông bội đao, cao giọng quát nói, các huynh đệ, kẻ trộm đã tới, theo bản soái giết địch. Chương 59, độc ngăn cản không quân. Vừa dứt lời, Bàng Vân lầu bên cạnh cửa hàng lầu các tiếng kêu đại tác, mấy trăm chấn vũ quân tướng sĩ tất cả đều cầm trong tay vũ khí từ giấu kín chỗ chen trúc, đảo mắt liền đem đám kia hắc ý hiệp nhân nhóm vây ở trong trận. Diệp Phi, ngươi lưu ở chỗ này bảo hộ cô ra. Chiết Chiêu vội vàng vứt xuống một câu, cả người về phía trước một lướt bình địa lên, gót sen đạp mạnh dựa vào lan can, đúng là như một cái mỹ lệ phượng hoàng bay xuống. Sắt, cô nàng này nhi đùa nghịch cái gì khóc. Lầu ba. Thôi Văn Khanh thấy trống mắt liễu lưới, vươn người đứng lên vội vàng một cái bước xa vọt tới dựa vào lan can biên hướng phía dưới vừa nhìn. Chiết Chiêu đã là bình an vô sự rơi vào trận địa địch trung ương, quát một tiếng trường kiếm trong tay nhất thời ra khỏi vỏ. Rời rạc bất định mũi kiếm mang theo lay động không ngừng hào quang đánh vào trận địa địch, lập tức có một người sát thủ áo đen kêu thảm thiết ngã xuống đất. Cầm đầu Hắc Y Liễu Nhân nhìn thấy tao ngộ đại quân bao vây, vội vàng trầm giọng hạ lệnh, tên nhọn chi trận, 13579, chúng ta giết ra. Người này trong miệng 13579 chính là vì tên nhọn trận sắp xếp trận pháp, phía trước nhất một người vì đao nhọn, phía sau dùng cái này tăng lên, hình thành một cái lực công kích rất mạnh bó mũi tên, có khả năng nhất công phá phòng thủ bạc nhược bao vây trận hình. Chiết Chiêu lâu lịch quân ngũ, tự nhiên hiểu được tên nhọn trận lợi hại, cũng minh bạch những cái này hắc y hệ nhân lai lịch tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Không để cho suy nghĩ nhiều, nàng giọng dịu dàng hạ lệnh, đao thuẫn thủ phía trước, người bắn nỏ bọc hậu, cho bản soái gắt gao vây khốn bọn họ. Một lời điểm rơi, Chiết Chiêu không chút nào chú ý hiển hách thân phận, bình thản tự nhiên không sợ trường kiếm sát nhập trận địa địch lúc trước, rét lạnh kiếm khí lập tức tràn ngập toàn trường. Chỉ thấy Chiết Chiêu sau lưng hồng sắc áo choàng theo nàng rời rạc bất định thân hình lật qua lật lại bay múa, trường kiếm trong tay huy động giống như từng đạo thiểm điện, lại cứng rắn ngăn trở đối phương tên nhọn trận công tới vong kiếm, lưới đan bằng kiếm, rất có lẽ loi một mình độc lúc thiên quân lấm lấm khí độ. Đầu linh hắc y dị nhân nhìn thấy Chiết Chiêu như vậy coi rẻ bọn họ, nhất thời trong lòng giận dữ, có tâm đem nàng này chém ở lập tức, quát lên một tiếng lớn tên nhọn trận lập tức thúc trước, hướng phía Chiết Chiêu nghiền ép mà đi. Chiết Chiêu khẽ miệng tràn ra một tia băng lãnh cười nhạo. Khẽ quát một tiếng phút chốc dẫm trận tại chỗ tiến lên, cổ tay trắng run lên mũi kiếm run rẩy, trung điệp bóng kiếm đúng là vạn trượng sơn nhận đồng dạng, đúng là gắt gao ngăn cản hơn 20 hắc y hệ nhân tiến công, dù là đối phương thế lớn, không gây phương pháp lướt qua lôi chỉ nửa bước. Trên lầu Thôi Văn Khanh thấy trợn mắt há hốc mồm. Lấy một địch 20. Cô nàng này như vậy mà như vậy lợi hại. Ta không nhìn lầm a. Đứng ở một bên Bạch Diệp Phi phát ra từ nội tâm tán thán nói, đô đốc võ công quả nhiên là nhấc lên vô song. Chưa có đối thủ, chúng ta quả thật không thể thành đấy. Thôi Văn Khanh kinh ngạc nhưng đứng sướng sướng, nửa ngày mới vừa hỏi nói, lợi hại như vậy võ công, là như thế nào luyện ra được? Bạch Diệp Phi nghĩ nghĩ, trấn trọng chuyện lạ mở miệng nói, ngoại trừ thiên phú, ta nghĩ trọng yếu nhất chính là nỗ lực, từ khi chết lao đô đốc chết trận xa trường, đại đô đốc nàng mỗi ngày nổi điên luyện công tập võ, cũng chính là đoạn thời gian kia võ công đột nhiên tăng mạnh. Thôi Văn Khanh khẽ gật đầu, trong nội tâm lần đầu đối với Chiết Chiêu nổi lên vài phần kính nể chi tâm. Có Chiết Chiêu ngăn cản được Hắc Y Dị Nhân thế công, chiến cuộc tình thế lập tức đối với đã phương rất là có lợi. Mấy ngày không thấy Cam Tân Đạt cầm trong tay một chuôi Yển Nguyệt đao vai hùng mà lên, cao giọng chợt quát lên, "Các huynh đệ, há lại cho đô đốc một người đối địch. Đi theo bổn tướng giết ta." Một lời điểm rơi, đã là xung trận ngựa lên trước hướng phía địch nhân giết đi đi qua. Nhìn thấy chủ soái đại tướng đều như vậy dũng mãnh, Trấn Vũ quân quân tốt tự nhiên là lần chịu ủng hộ, như thủy triều đối với trong trận Hắc Y Dị Nhân cuốn tới. Đao kiếm tung bay giống như mây bay, bó mũi tên tật bắn như châu chấu, không cần thiết một lát hơn 20 danh hắc y hệ nhân toàn bộ kêu thảm thiết ngã xuống đất, duy thừa kia hắc y thủ lĩnh tại trong đống xác chết cầm kiếm mà đứng, trong mắt có mấy phần vẻ tuyệt vọng. Chiết Chiêu ngọc diện lạnh lùng, trầm giọng hạ lệnh, lưu lại người sống. Ân Cam Tân Đạt lên tiếng, vội vàng cầm đao mà lên, đang muốn bắt giữ sớm đã là nỏ mạnh hết đà hắc y hệ thủ lĩnh, không ngờ đối phương thân thể đột nhiên mềm nhũn, đã là ầm ầm té trên mặt đất. Cam Tân Đạt thấy thế kinh hãi, vội vàng xu thế bước mà lên cẩn thận chú đáo. Ít khi quay đầu bẩm báo nói, đô đốc, người này hàm răng giấu độc, thì mới đã cắn nát hàm răng độc dậy thì vong. Chiết Chiêu khuôn mặt trầm xuống, đi lên trước tới ngắm được liếc một cái, khẩu khí có thêm vài phần nghiêm trọng, kiến huyết phong hầu, gặp máu là tỏi, đoạn không thể cứu, những nhân này tất cả đều là tử sĩ. Mục Uyển Thu kiếm mà lên, nhíu mày lời nói, đại đô đốc, hơn 20 danh tử sĩ cũng không phải là số lượng nhỏ. Đến tột cùng là người phương nào có thể có thực lực như vậy? Ta không biết, nhưng tin tưởng có người biết. Chiết Chiêu nhạt đạm luôn được một câu, đang muốn quay người, quen thuộc tiếng nói đã là tại sau lưng vang lên, ai nha, toàn bộ giết sạch rồi, nương tử ngươi thật sự là quá lợi hại, liền người sống đều không có lưu lại một cái. Chiết Chiêu xoay người lại, thuận thế đem trường kiếm thu hồi vỏ kiếm, nhìn qua đi tới Thôi Văn Khanh nghiêm nghị lời nói, phu quân, ta cũng cần ngươi cho ta một lời giải thích, còn có, thì mới bạch đi đi hẻ nữ tử kia đến tột cùng là người phương nào. Thôi Văn Khanh cười nói, muốn ta cho ngươi biết cũng có thể, thế nhưng được trước đem tiền đánh bạc dâng. Chiết Chiêu bất đắc dĩ, đối với Mục Uyển khiến một cái ánh mắt, người sau trợn mắt nhìn Thôi Văn Khanh liếc một cái, móc ra 100 lượng đưa cho hắn, lại yên lặng lui lại. Thôi Văn Khanh rất quen đem ngân lượng thu vào trong lòng, lúc này mới lời nói, bạch đi hẻ nữ tử kia tên là Nạp Lan Băng. Chính là ta hôm trước ban đêm không cẩn thận đụng phải, mà những cái này hắc y hiền nhân, nghe Nạp Lan Băng đã nói như là đến từ Tây Hạ cái gì nhà, là chuyên môn tới truy sát nàng. Quân Võ Đường. Chiết Chiêu thốt nhiên biến sắc, khẩu khí lại càng là tràn ngập ngưng trọng ý tứ. Đúng rồi, nương tử, này Quân Võ Đường đến tột cùng là đang làm gì? Phu quân có chỗ không biết, Tây Hạ khai quốc hoàng đế Lý Nguyên Hạo nghi ngờ rất nặng, tại triều đình bên trong thiết lập Quân Võ Đường giám thị thần tử cử động. Mặt khác Quân Võ Đường còn chịu dò hỏi tình hình quân địch, ám sát nhân viên quan trọng chi dụng, quả thật vô cùng lợi hại tổ chức. Thôi Văn Khanh dần dần đã minh bạch, hóa ra này Quân Võ Đường cùng đời sau Minh Triều Cẩm Y Liễu vệ không sai biệt lắm, trách không được như vậy lợi hại. Chiết Chiêu nhíu lại lông mày lời nói, Quân Võ Đường tươi sông thiếu đến đây Phủ Châu, lần này đột ngột đến đây truy sát một người cũng không biết có mục đích gì, phu quân, ta muốn gặp thì mới bạch đi hẻ nữ tử kia, có lẽ có thể tìm đến manh mối. Thôi Văn Khanh đang muốn Nạp Lan Băng thu hồi đánh bạc khoản nợ, tự nhiên sẽ không cự tuyệt, vuốt cằm nói, hảo, ta dẫn ngươi đi, bất quá nàng kia nhi tính tình thật có chút lạnh, như ngôn ngữ không hợp, kính xin nương tử không nên động phẫn nộ mới phải. Chiết Chiêu khẽ gật đầu, liền đi theo Thôi Văn Khanh mà đi. Sau một lát, đi đến Á Mã Nhỉ tiệm bán quần áo, Chiết Chiêu dừng lại kinh ngạc hỏi, đây là phu quân ngươi cùng hắn người hùn vốn kinh doanh cửa hàng. Thôi Văn Khanh gật đầu cười nói, đúng. Về sau kính xin nương tử có thể còn nhiều đến đây chiếu cố sinh ý. Nghĩ đến kia tổ chim quần cộc, Chiết Chiêu nhịn không được bên thai nóng lên, khẽ gắt một ngụm cũng không có để ý đến hắn, bước nhanh mà vào. Đi đến hậu viện gian phòng, Thôi Văn Khanh đẩy cửa vào, há miệng kêu, Nạp Lan cô nương, ta đã thuận lợi giúp ngươi giải quyết xong tất cả thích khách, ngươi nên như thế nào cảm ơn ta. Đen kịt trong phòng không hề có động tĩnh gì, càng không người trả lời. Chương 60, buổi trình diễn thời trang. Kỳ quái, còn chưa có trở lại sao? Thôi Văn Khanh lẩm bẩm một câu, đi đến trường án trước lấy ra hộp quẹt thắp sáng ngọn đèn, trong phòng mông lung sáng sủa, lại là không có một bóng người. Lúc này, Chiết Chiêu cũng đi vào nhà bên trong, mục quang nhìn quanh một vòng, lời nói, nàng này chẳng lẽ không phải đã ly khai? Làm sao có thể, nàng còn có tổn thương đây nè. Thôi Văn Khanh ngôn được một câu, đột nhiên thấy được trường án ngọn đèn hạ còn áp chế một trương kiến lên giấy, thuận thế cầm lấy vừa nhìn, nhất thời liền biến thành mặt khổ qua. Như thế nào? Chiết Chiêu thấy hắn thần sắc khác thường, vội vàng nhẹ giọng vừa hỏi. Thôi Văn Khanh dở khóc dở cười lời nói, còn có thể có quá mức, nàng kia nhi chỉ sợ là còn không lên đánh bạc khoản nợ, vụng trộm chạy trốn. Chiết Chiêu sững sờ, đi lên trước tới vừa nhìn Thôi Văn Khanh trong tay giấy tuyên thành trên viết văn tự, nhất thời hơi bị chán nản, phía trên ghi chính là, kia 100 lượng đánh bạc khoản nợ lần sau trả lại cho ngươi. Phu quân, ngươi chẳng lẽ không phải lợi dụng Nạp Lan Băng dẫn xuất tử sĩ lừa ta 100 lượng? Phía sau lại lợi dụng ta diệt trừ những cái kia tử sĩ, lừa Nạp Lan Băng 100 lượng à? Cái gì lợi dụng, cái gì lừa gạt ta, nói khó nghe như vậy. Thôi Văn Khanh chừng nàng liếc một cái, đương nhiên lời nói, ta chỉ là để cho hai người các ngươi đạt được ước muốn, thu chút thủ lao là chuyện đương nhiên. Ngươi người này, thật sự là vô lại. Chiết Chiêu vẻ mặt bất đắc dĩ lắc đầu, rồi lại nhịn cười không được. Thôi Văn Khanh mỉm cười nói, tử sĩ đã trừ, nương tử ngươi cũng có thể như vậy ăn gối, thời điểm không còn sớm. Chúng ta hay là hồi phủ đi thôi. Chiết Chiêu gật gật đầu, trong nội tâm lại ngăn không được nghi hoặc, vì sao Tây Hạ Quân Võ Đường tử sĩ muốn truy sát một nữ tử, trong chuyện này đến cùng có bí mật gì đâu này. Thật sự là nghĩ không ra a. 3. Sáng sớm hôm sau, Chiết Chiêu phân phó quân sĩ đem Tây Hạ tử sĩ thi thể dán tại trên cửa thành thị chúng. Đám dân chúng tại đối với thi thể chỉ trỏ, nghị luận không ngớt thời điểm, nguyên bản khủng hoảng tâm tình cũng dần dần ổn định xuống. Phủ Cốc huyện rốt cục khôi phục dĩ vãng yên tĩnh. Với tư cách là Thôi Văn Khanh mà nói, hắn lại không tương trợ Chiết Chiêu tiếp tục đuổi tra tử sĩ đến đây mục đích của Phủ Châu, đầy ngập tâm tư đều rơi vào sắp đem bán lót ngực phía trên. Lão trượng, lấy ta chi thấy, chúng ta có thể tìm tới một người buổi trình diễn thời trang, không chỉ muốn mời Phủ Cốc trong huyện Phú Hào thân hào nông thôn đến đây tham gia, còn muốn mời toàn bộ Phủ Châu đại thương lượng, như vậy tài năng bảo đảm lót ngực đạt được không tệ thị trường tiếng vọng. Dì Lao Trượng chưa từng nghe đã đến như thế mới lạ từ ngữ, vội vàng dò hỏi, xin hỏi cô ra, này buổi trình diễn thời trang là có ý gì? Thôi Văn Khanh cười cười, cái gọi là buổi trình diễn thời trang, là chỉ thiết kế thời trang người hướng thị trường mở rộng tân triều quần áo và trang sức một loại biểu hiện ra sẽ, nói trắng ra một chút, chính là thỉnh những cái kia kẻ có tiền tới xem xét quần áo và trang sức, do đó để cho quần áo và trang sức đạt được càng cao nổi tiếng, mở rộng lực ảnh hưởng. Hà Lao Hán lờ mờ nghe rõ, khẽ gật đầu lộ ra một cái vẻ suy tư. Ngồi ở bên cạnh Thành Sự Phi cười to lời nói, cô ra thật là kỳ tư diệu tưởng, bất quá ngươi này lót ngực buổi trình diễn thời trang lại chỉ thỉnh nam nhân tham gia, nam nhân này có thể hiểu quá mức. Nhìn những cái kia lót ngực còn không phải không hiểu ra sao. Ha ha, ngươi này sẽ không đã hiểu a. Thôi Văn Khanh cười cười, danh manh lấy chốc chốc nôn, thấp giọng nói, chính là bởi vì toàn bộ đều nam nhân đến đây, chúng ta mới càng có thị trường a. Chuyện đó ý gì? Thành Sự Phi khẽ giật mình, lộ ra chậm đợi đoạn dưới vẻ. Thanh huynh, ngươi cảm thấy chúng ta hướng các tân khách biểu hiện ra lót ngực, làm loại phương pháp nào thì tốt hơn? Đối mặt Thôi Văn Khanh vấn đề, Thành Sự Phi lẳng lặng suy tư nửa ngày, hồi đáp, lẽ ra tự mình lên đài, cầm trong tay lót ngực hướng các tân khách từng cái giảng giải lót ngực ảo diệu dùng. Thôi Văn Khanh mỉm cười không nói, quay đầu lại hỏi Hà Lao Hán nói, Lao Trượng cảm thấy Thành Đường ra nói như thế nào? Hà Lao Hán nghĩ, vớt cằm nói, tiểu lão nhân ngược lại cảm thấy Thành Đại Đương gia nói không sai, chỉ có nói rõ Bạch Văn Ngực rất nhiều chỗ tốt, mới có thể đưa tới tân khách mua sắm chi tâm. Nếu là như vậy, chỉ sợ chúng ta trận này buổi trình diễn thời trang đem lại tốn công vô ích. Thôi Văn Khanh một hồi lắc đầu. Hà Lao Hán cùng Thành Sự Phi đồng thời sức sở, hỏi, chẳng lẽ cô ra còn có cái gì biện pháp tốt? Thôi Văn Khanh ngón tay nhẹ nhàng giao kích lấy án mặt, tăng thêm ngữ khí lời nói, nếu như là ta sẽ chọn lựa tầm 10 danh thân hình tốt hơn mỹ nhân. An mặc chúng ta chế tạo làm lót ngực quần cộc tại trên đài cao đi tới đi lui biểu thị, như vậy không chỉ có thể khiến các tân khách một nhìn đã mắt, càng có thể khiến bọn họ bản thân cảm nhận được lót ngực diệu dụng. Vừa dứt lời, Thành Sự Phi Hà Lao Hán hai người mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ, hiển nhiên bị Thôi Văn Khanh to gan như vậy ý niệm trong đầu kinh ngạc. Thuê mỹ nhân mặc thượng văn ngực quần cộc đi đi lại lại biểu thị. Thật là cỡ nào làm cho người ta nhiệt huyết sôi trào một màn, tin tưởng từng bình thường nam tử nhìn thấy, đều nhịn không được vỗ tay bảo hay. Đều nồng nhiệt thưởng thức, quả thật rất hay. Chỉ bất quá. Hà Lao Hán hiển nhiên minh bạch này, vẻ mặt do dự lời nói, cô ra, không nói trước căn bản không có nữ tử nguyện ý như vậy quần áo đơn bạc vì chúng ta biểu hiện ra lót ngực, mặc dù có người nguyện ý, chỉ sợ quan phủ cũng sẽ cho rằng cử động lần này bại hoại thói đời, đến lúc sau còn có thể an thượng quan tư. Thôi Văn Khanh cười nói, điểm này Lao Hán ngươi chớ làm lo lắng, chúng ta có thể tại trong thanh lâu đi chọn lựa tướng mạo đẹp thể xinh đẹp mỹ nhân. Trọng thưởng phía dưới tất có dũng phu, tin tưởng không phải là rất khó khăn sự tình. Về phần quan phủ phương diện, ha ha, Trần Huyền Thừa cùng ta coi như quen thuộc, hơn nữa đêm qua ta lại vì phủ cốc giải quyết xong những cái kia tử sĩ, tin tưởng mặt mũi này hắn sẽ cho ta. Hà Lao Hán nghe vậy, lại vẫn cảm thấy Thôi Văn Khanh biện pháp quá mức kinh thế hai tục, nghĩ nghĩ cũng không nên phản đối, chỉ phải gật đầu nói, nếu như cô ra chủ ý đã định, tiểu lão nhân tự nhiên tuân mệnh. Thôi Văn Khanh vuốt cằm nói, hảo, cứ quyết định như vậy đi. Này buổi trình diễn thời trang cử hành thời gian liền định tại cuối tháng, còn có 20 ngày tới thời gian, đầy đủ chúng ta chuẩn bị. Nói xong, Thôi Văn Khanh hơi thêm suy nghĩ, gọn gàng dứt khoát định sách nói, như vậy, Lao Trượng ngươi đem tổ chim quần cộc sinh sản kinh doanh toàn bộ ném cho nhị trưởng quỹ Thường Văn đi làm, mà ngươi thì chuyên môn phụ trách lót ngực cuối cùng chế tác định hình, phải thiết kế ra hơn 20 loại kiểu dáng bất đồng lót ngực, về phần ta thì phụ trách chọn lựa phù hợp mỹ nhân, mặt khác còn có một chuyện, muốn phiền toái Thành huynh. Thành Sự Phi xúc động lời nói, cô ra cứ nói đừng ngại. Thôi Văn Khanh lời nói, là như thế này, Thành đại ca ngươi chính là phủ Thung Lũng đầu xà, tin tưởng đối với phủ Châu khu vực cũng coi như hiểu rõ, xin mời ngươi vì ta nghe ngóng một chút phủ Châu tất cả đại thương lượng địa chỉ, để phái người đem buổi trình diễn thời trang thư mời đưa đi. Thành Sự Phi gật đầu nói, không có vấn đề, việc này giao cho ta là được. Thôi Văn Khanh nói cạn liền làm, ngày hôm sau giờ ngọ mang theo Cam Tân Đạt một đạo. Đi tới phủ cốc huyện nhất là phồn hoa pháo hoa ngõ hẻm ở trong. Ngõ hẻm này trong toàn bộ vì tần lâu sở quán, năm trượng độ rộng hai bên đường phố, che kín trùng trùng tạo hình rất khác biệt thanh lâu, đứng ở cửa ngõ là được nghe thấy được trong không khí tràn đầy son phấn bột nước mùi thơm, thẳng hun đến Cam Tân Đạt hát xì liên tục. Chương 61, tìm kiếm hợp tác. Ngược lại là Thôi Văn Khanh một bộ thấy quái không kinh bộ dáng, đong đưa quạt xếp không có chút nào co quắp cùng mở mịt, dạo chơi đi vào ngõ hẻm bên trong. Thì giữa trưa, rất nhiều thanh lâu còn vừa mới khai trường, cửa đón khách tú bà quy công mỗi cái còn buồn ngủ, cũng để không nổi tinh thần tới chiếu cố qua lại người qua đường, liền ngay cả phủ cấp huyện nhất là nổi danh thanh lâu thiếu nữ đẹp quán bên ngoài cũng giống như vậy. Đích xác, này trung tâm buổi trưa, thời tiết lại lạnh được thẳng dậm chân, cái nào tân khách nguyện ý lúc này đến đây? Xin hỏi vị này bác gái, các ngươi nơi này còn có xinh đẹp cô nương? Ngay vào lúc này đợi, một tiếng hỏi cắt đứt thiếu nữ đẹp cửa quán trước váy xanh nữ tử ngáp, nàng mục quang kinh ngạc nhìn qua đứng ở trước mặt tuấn tú hậu sinh, ngẩn người khăn tay vung lên, trên mặt vội vàng chồng chất nổi lên chiêu bài nụ cười, cái gì bác gái, tiểu lang quân hẳn là gọi ta tỷ tỷ mới đối với, cô nương xinh đẹp thật không? Có, nhanh hướng bên trong thỉnh. Hỏi ngươi tự nhiên là Thôi Văn Khanh, hắn gật đầu cười cười, cũng không do dự, cứ như vậy tại váy xanh nữ tử cùng đi hạ đi vào thanh lâu ở trong. Váy xanh nữ tử một bên ân tình dẫn đường, một bên âm thầm suy đoán nói, này tiểu lang quân nhìn qua bất quá 17-18 tuổi, ăn mặc ngược lại là chu chính, lớn lên cũng thật là tuấn tú, mà còn đi theo một cái thoạt nhìn cũng rất lợi hại hộ vệ, không cần hỏi cũng là nhân vật có tiền, chẳng lẽ là gạt trong nhà người đến này tiêu giao khoái hoạt. Tâm niệm thiểm điện, đã là đi tới lầu 2 một gian xương phòng ngoài cửa, váy xanh nữ tử nụ cười không giảm lời nói, công tử nhưng thỉnh bên trong ngồi, ta cái này vì ngươi chọn lựa mấy cái cô nương xinh đẹp qua cùng ngươi. Váy xanh nữ tử vốn tưởng rằng Thôi Văn Khanh sẽ gật đầu trầm trồ khen ngợi, ai ngờ Thôi Văn Khanh lại là thu nạp quạt xếp, cười nói, trước không cần phải gấp, vị này vốn muốn nghĩ gọi bác gái, nghĩ hay là theo lời kêu, vị này tỷ tỷ, do ngươi tới cùng bổn công tử liền có thể. Váy xanh nữ tử khẽ giật mình, nhất thời liền mở cờ trong bụng, âm thầm vui mừng nói, hóa ra này tiểu lang quân còn yêu thích quen thuộc phụ, lại muốn lao nương tương bồi. Nghĩ tới đây, váy xanh nữ tử trên mặt nụ cười càng thịnh. Đối với đứng ở bên cạnh quy công vênh mặt hất hàm sai khiến mở miệng nói, nhanh đi chuẩn bị bố trí trên một cái bàn hảo rượu và thức ăn, ta muốn cùng tiểu lang quân uống một chén. Quy công túi đầu không lưng, vội vàng đi. Tại váy xanh nữ tử ân tình dưới sự hướng dẫn, Thôi Văn Khanh tiến nhập sương phòng ở trong, Cam Tân Đạt trong lòng biết cô ra là có trên phương diện làm ăn chuyện quan trọng tới thương lượng, cho nên cũng không có tiến nhập, mà là ôm trường kiếm canh giữ ở ngoài cửa. Thấy thế, váy xanh nữ tử trong lòng vui hơn, thầm nghĩ, cô nam quả nữ, này tiểu lang quân chẳng lẽ muốn phong lưu hái hoa hay sao? Thôi Văn Khanh lại không biết váy xanh nữ tử trong nội tâm ác tha tư tưởng, hắn ngồi xuống tại án kỷ, cười mỉm lời nói, tỷ tỷ nhưng ngồi không sao. Ai? Váy xanh nữ tử ứng một tiếng, lại không có ngồi xuống tại Thôi Văn Khanh phản bác kiến nghị, ngược lại là vung lên váy áo ngồi ở bên cạnh của hắn, làn gió thơm xông vào mũi, xuân ý dịu dàng, toàn bộ thân thể cơ hồ là mềm đến tại trên người Thôi Văn Khanh. Thôi Văn Khanh trong khoảng thời gian ngắn có chút bối rối. Vội vàng đẩy bài trừ váy xanh nữ tử một bả, cười khổ nói, vị này tỷ tỷ, ta là cho ngươi ngồi ở đối diện mà không phải là bên cạnh, kính xin tự trọng. Váy xanh nữ tử hai đầu lông mày tràn đầy xuân tình, trên mặt dày đặc son phấn phủ lên hơi hơi sinh ra một chút nếp nhăn, ngược lại có vài phần không sai tư sắc, lang quân à, từ xưa anh hùng thật tốt sắc, người không phong lưu hưởng thiếu niên, hà tất như thế ngượng ngùng, nên quý trọng thời gian tốt mới phải. Nói xong, không lùi mà tiến tới, cả người cũng đã ôm lấy Thôi Văn Khanh. Trước ngực to lớn cao ngạo chi vật cũng là nhẹ nhàng vuốt ve cánh tay của hắn, mang đến cực kỳ cảm giác khác thường. Thôi Văn Khanh không thể làm gì cười cười, cũng không để ý tới váy xanh nữ tử quá kích cử động, lời nói, kỳ thật không dối gạt tỷ tỷ, tại hạ hôm nay đến đây chủ yếu là muốn cùng ngươi nói chuyện làm ăn, mà không phải là đặc biệt đến đây tầm hoa vấn liêu. Nói chuyện làm ăn. Kể từ đó, váy xanh nữ tử ngược lại là ngây ngẩn cả người, nhìn qua Thôi Văn Khanh trong mắt tràn đầy hồ nghi vẻ. Đúng rồi. Tại hạ Thôi Văn Khanh, không biết tỷ tỷ họ gì. Ta họ Từ, tên là Như Thủy. Là như vậy. Thôi Văn Khanh háng giọng một cái. Nhạc đạm luôn nói, tại hạ là thành bên trong A Mã Nhì tiệm bán quần áo ông chủ, gần nhất tân đã làm ra một đám quần áo, đối với thỉnh quý quán các cô nương thay mặc thử biểu hiện ra, đương nhiên ta sẽ tiền trả nhất định thù lao, không biết tỷ tỷ ý của ngươi như nào. Nghe được chính sự, từ Như Thủy xuân ý biến mất, thoáng sửa sang lại một chút quần áo, nếu mày hỏi. Ý của công tử là muốn thuê trong quán các cô nương làm việc. Xin hỏi ngươi này mặc thử biểu hiện ra chính là ý gì? Thôi Văn Khanh cũng không giấu giếm, liền đem buổi trình diễn thời trang đại khái ý tứ từ đầu chí cuối nói ra, cuối cùng mỉm cười lời nói, chúng ta chế tác nhóm này lót ngực chính là nữ nhân hiếm có hay vật, tin tưởng quý quán các cô nương sau khi mặc vào tại trên đài cao tẩu tú biểu hiện ra, nhất định có thể làm cho tham dự hội nghị phú hào đại đám thương gia ủng hộ không chỉ, đối với đề thăng thiếu nữ đẹp quán nổi tiếng. Cùng với các cô nương danh khí có điểm rất tốt, không biết tỷ tỷ có thể nguyện ý cùng ta hợp tác. Từ Như Thủy đã bị Thôi Văn Khanh như sông lớn bổ ra núi non trùng điệp trào ra nói chuyện kinh sợ ngây người. Nàng lúc tuổi còn trẻ vốn là lạc dương danh kỹ, từng vẫn còn ở Ôn Nhu phường mỗi năm một lần hoa khôi trong tỷ thí đạt được không tệ thứ tự, trở thành những cái kia năm lăng thiếu năm nhóm truy đuổi đối tượng. Chỉ vì về sau niên lão sắc suy, nhẫn nhịn không được nhân tài mới xuất hiện gạt bỏ trào phúng, lúc này mới giận dữ rời đi Lạc Dương đi tới nơi này Bắc Địa Phủ Châu, dùng suốt đời tích góp dưới bản thiếu nữ đẹp quán, trải qua mấy năm kinh doanh, đúng là Đỗ Trạng Nguyên, thanh danh hạt lên. Có thể nói, Từ Như Thủy chính là gặp qua các mặt của xã hội người, đối với thanh lâu sở quán bên trong từng đầu từng đạo, cũng là lại rõ ràng bất quá. Nhưng không nghĩ tới hôm nay Thôi Văn Khanh ngươi một phen ngôn ngữ, lại làm cho nàng có một loại rung động cảm giác, thầm than này tiệm trang phục tuổi trẻ ông chủ thật sự là rất có thể ý nghĩ hao huyền, còn muốn đến nơi này dạng không thể tưởng tượng biện pháp. Hơi trầm ngâm tỉnh táo lại, Từ Như Thủy từ từ làm theo ý nghĩ của mình, Thôi Lang Quân ý tứ là, để cho chúng ta trong quán các cô nương mặc vào các ngươi chế tạo quần áo, đến trên đài cao chạy một vòng là được. Đúng, Như Tử tỷ tỷ ngươi có thể lại tổ chức mấy cái không tệ tài nghệ tiết mục xen kẽ trong đó, kia tự nhiên tốt hơn. Từ Như Thủy khẽ gật đầu, hiển nhiên có dũng khí muốn cùng ý tứ, cười hỏi, công tử nói là, đến lúc sau ngươi sẽ muốn mời Phủ Châu tất cả phú hào đại đám thương gia đến đây. Không sai. Thôi Văn Khanh khẳng định gật gật đầu. Từ Như Thủy âm thầm suy nghĩ, phú hào đại thương lượng vốn là thanh lâu tân khách chủ lưu, này tiểu lang quân nếu có thể đem Phủ Châu hiển quý các tân khách toàn bộ mời được thiếu nữ đẹp quán, đối với đề thăng thiếu nữ đẹp quán sinh ý đích thực là không sai phương pháp, huống hồ còn có thể hướng các tân khách biểu hiện ra trong quán rất nhiều kiều nga giai lệ, thật sự cớ sao mà không làm. Hảo, ta liền đồng ý việc này. Từ Như Thủy xinh đẹp trên mặt có vài phần tiêu ý, hỏi, đúng rồi, không biết công tử muốn biểu hiện ra lót ngực, chính là vật gì? Chẳng lẽ là một loại kiểu mới áo khoác? Nghe vậy, Thôi Văn Khanh hơi có chút không có ý tứ, hắn từ trong tay áo lấy ra Hà Lao Hán chỗ tài chế kia kiện lót ngực, đưa cho Từ Như Thủy lời nói, tỉ tỉ mời xem, chính là vật ấy. Từ Như Thủy sững sờ, tiếp nhận lót ngực tinh tế tường tận xem xét, dù là nàng kiến thức rộng rãi, cũng chưa từng có gặp qua như thế mới lạ quần áo. Chương 62, Hợp tác đạt thành. Cái này, nên như thế nào mặc mới là? Từ Như Thủy mơ hồ có chút minh bạch, nhưng không dám khẳng định, cho nên đỏ mặt vừa hỏi.